Chương 1 chỉ để ý nhân khí. Chương 1 chỉ để ý nhân khí. Trấn Bắc Thành. Nơi đây tọa lạc ở Đông Ly hoàng triều tận cùng phía Bắc Thủy, chính là Bắc Lương Vương Tử Hiểu thụ phong chi thành trì, cũng là chư quốc cùng Đông Ly giao giới chỗ sung yếu chi địa. Nguyên nhân chính là như vậy, Trấn Bắc Thành có thể xưng thiên hạ đệ nhất phồn thịnh chi đô, đầu đường cuối ngõ các quốc gia giang hồ hiệp sĩ vãng lai không dứt. Lúc này chính vào lúc giữa trưa, vốn nên rộn rộn ràng ràng đông thị nhai lại không có mưa hay. Dân chúng trong thành đều là tiến về Bắc Lương lớn nhất nổi danh Tử Kim lâu tụ tập đi. Ngày xưa cái này Tử Kim lâu đến đệ nhất lâu chi dự, là bởi vì có Bắc Lương đệ nhất mỹ nhân danh xưng Hòa Khôi Ngư Ấu Vi tọa trấn đồ bài. Bây giờ đoàn người tề tụ Tử Kim lâu thì toàn bởi vì một vị người kể chuyện, Tô Trần. Nguyên lai hôm nay là Tô Trần mỗi tháng một lần khai đường giảng sách ngày, không biết bao nhiêu võ lâm hảo kiệt nghe tiếng mà đến, trông mong mà đợi. Lúc này Tử Kim lâu nội tọa không ghế trống, tiếng người huyên áo. Mười lượng bạc vé vào sân, căn bản ngăn không được tứ phương mà đến nhân sĩ giang hồ. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trung ương bạch ngọc kia trên đài cao. Chỉ gặp Tô Trần một bộ áo trắng, ngồi ngay ngắn trên đó, lạnh nhạt trên nét mặt mang theo một vòng nho nhã ý cười, đồng thời lộ ra mấy phần sâu không lường được khí tức. Mà tại bên cạnh hắn chính là Bắc Lương đệ nhất mỹ nhân Ngư Ấu Vi. Nàng tựa như thị nữ giống như ở một bên thêm trà phụ nước, lụa mỏng hương tụ, ám hương phù động. Mặc dù chưa bắt đầu bài giảng, toàn trường bầu không khí cũng đã nhiệt liệt đến cực điểm, còn chúng trên mặt đều là treo kích động cùng chờ mong. Lúc này lầu ba sườn đông một gian trong dạng, hai vị nam tử ngồi đối diện mà uống, một cái lỗi lạc tiêu sái, một cái ôn tồn lễ độ. Hai người này chính là từ Đại Minh giang hồ đường xa mà đến Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Hoa Minh, ta Lục Tiểu Phụng tung hoành tứ hải cũng coi như gặp qua chút việc đời, bình sinh chưa chắc phục qua ai, nhưng hôm nay lại thật làm cho ta đối với ngươi bội phục và phần. Lục Tiểu Phụng giọng thành khẩn nói. Đối diện Hoa Mãn Lâu có chút nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, không biết ta làm cái gì có thể để đường đường Lục Tiểu Phụng tâm phục khẩu phục. Lục Tiểu Phụng cầm chén rượu lên cạn suýt một ngụm, vừa cười vừa nói, cái kia cái cọc đại thông bảo sao giả tạo án, không chỉ có khiên động Hoa gia căn cơ, càng liên quan đến triều đình thuế ruộng mệnh mạch. Như chậm chạp không phá được án, Hoa gia sợ bị họa diệt môn. Mà ở này trong lúc nguy cấp, ngươi lại mời ta đến đây Tử Kim lâu uống rượu ngắm hoa, nghe thư quan thôi. Như vậy gặp nguy không loạn, thông dong tự nhiên tâm cảnh, ta Lục Tiểu Phụng đúng là hiếm thấy, có thể nào không kính nể. Hoa Mãn Lâu cười nhạt một tiếng, ta tới đây chính là vì phá giải án này. A, có gì diệu kế? Nghe được Hoa Mãn Lâu lời nói, Lục Tiểu Phụng lập tức tới hào hứng. Hoa Mãn Lâu chậm rãi đáp, cái kia giả tạo tiền giấy người kín đáo rất, nếu như ngay cả lão huynh ngươi cũng không cách nào truy tung manh mối, vậy ta chỉ có hướng tiên nhân cầu giải. Lục Tiểu Phụng hỏi, tiên nhân? Không biết tiên nhân kia ở đâu. Hoa Mãn Lâu ngẩng đầu nhìn về phía trên này, xa tận chân trời, chính là trên đài cao kia giảng sách Tô tiên sinh. Nghe đồn Tô tiên sinh thông hiểu thế gian vạn sự, việc này tự nhiên không làm khó được hắn. Ta lần này cố ý chuẩn bị 5 triệu lượng bạch ngân hậu lễ, chỉ vì xin mời Tô tiên sinh chỉ điểm một hai. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, thấp giọng cảm thán, 5 triệu lượng bạch ngân. Chậc chậc, quả nhiên là phú giác một phương hoa gia. Nhưng ta nhìn vị này Tô tiên sinh chỉ sợ không có trong truyền thuyết như vậy thần, ngươi cái này 5 triệu lượng bạch ngân liền không sợ trôi theo dòng nước. Lục Tiểu Phụng gật gù đắc ý nói. Hoa Mãn Lâu than nhẹ một tiếng, nói ai dưới mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô tiên sinh thật có theo như đồn đại cái kia thông tiên triệt địa chi năng. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia Lục Tiểu Phụng trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, vậy chúng ta sao không trước thăm dò một chút vị này Tô tiên sinh bản sự? Làm sao thăm dò? Hoa Đầy Đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Rất đơn giản, mượn ngươi trên lưng ngọc bội dùng một lát. Lời còn chưa dứt, Lục Tiểu Phụng liền thuận tay lấy xuống Hoa Mãn Lâu bên hông mèo giường chi bạch ngọc bội, hướng đài cao phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Hắn thủ pháp cực kỳ thuần thục, ngọc bội vững vàng rơi vào trên mặt bàn, lông tóc không tổn hao gì. Trên đài cao, Ngư Ấu Vi một chút nhìn thấy miếng ngọc bội này, ánh mắt lập tức sáng lên mấy phần, ánh mắt chuyển hướng Lục Tiểu Phụng chỗ bao xương, đưa khi ôn nhu mở miệng, ngọc này là thượng đẳng hòa điển dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, tính chất ôn nhuận như son, có thể xưng hiếm thấy chân phẩm. Như chạy vào thị trường, giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 2 triệu lượng bạch ngân. Vị công tử này thật khí phái. Nàng lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường lập tức xôn xao một mảnh. Giá trị 2 triệu lượng bạch ngân. Đây cũng không phải là bình thường hào phú có thể phung phí nổi. Một bên khác, lầu ba phía tây một gian nhã tọa bên trong, một tên cách ăn mặc sốc nổi, cử chỉ khinh bạc thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với này có chút không vui. Bên cạnh một vị răng thiếu nửa bên lão bộ cười ha hả nói, một hơi ném ra 2 triệu lượng, vị công tử này cực kỳ xa xỉ a. Hừ, ta nhìn cử động lần này rõ ràng là đang gây hấn với ta. Lão hoàng, ngươi lập tức phái người đi dò tra người này lai lịch gì? Vị này tính tình nóng nảy công tử ca tức giận nói, chính là ngay sau đó Bắc Lương Vương Thế tử, Từ Phụng Niên. Đừng nhìn Từ Phụng Niên lời nói được ngạo lớn, trong mắt lại lướt qua một tia sắc bén qua mang. Hắn bộ kia hoàn khố bộ dáng, bất quá là hắn ngụy trang thôi. Lúc này, Hoa Mãn Lâu trong bao xương, Lục Tiểu Phụng cũng bị giật nảy mình, không nghĩ tới Hoa Mãn Lâu tùy thân đeo một khối ngọc có thể giá trị nhiều bạc như vậy. 2 triệu lượng bạch ngân a. Cứ như vậy bị hắn tiện tay ném ra. Hoa Mãn Lâu ngược lại là không thèm để ý chút nào, chỉ xông Lục Tiểu Phụng khoát tay áo, ra hiệu không cần chú ý đối với Hoa Mãn Lâu mà nói, những vật này còn xa chưa tới làm hắn đau lòng tình trạng. Lục Tiểu Phụng lúc này mới yên lòng lại, rõ ràng tiếng nói sau hắn cao giọng nói ra, sớm nghe nói Tô tiên sinh biết được thế gian hết thảy bí ẩn, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Trước đó vài ngày tới đây trên đường, biết được trong giang hồ phát sinh một kiện kinh động tứ hải đại sự. Riêng có Đại Minh kiếm thần danh xưng Tây Môn Suy Tuyết, cùng Nam Hải kiếm tiên Diệp Cô Thành, tại Tử Cấm Thành chi đỉnh triển khai sinh tử quyết đấu. Cuối cùng Tây Môn Suy Tuyết thắng được, triệt để ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất kiếm tên. Tại hạ làm yêu kiếm thuật, đối với trận này tuyệt thế chi chiến cực cảm thấy hứng thú, không biết Tô tiên sinh có thể cho chúng ta giảng giải một phen cuộc tỷ thí này. Một bên Hoa Mãn Lâu nghe vậy, lập tức minh bạch Lục Tiểu Phụng dụng ý tím cấm quyết chiến. Trận này chấn động võ lâm đỉnh phong chi chiến sớm đã tại Đại Minh giang hồ truyền đi xôn xao. Nhưng trận chiến này chân tướng xa so với chợ búa nghe đồn muốn phức tạp được nhiều, trong đó bí ẩn nhất bộ phận, càng là chỉ có số người cực ít biết được. Lục Tiểu Phụng chính là cái kia số lượng không nhiều người biết chuyện một trong. Như Tô Trần đang giảng giải lúc có chút sơ hở, Lục Tiểu Phụng lập tức liền có thể phát giác. Mà nếu như Tô Trần điều này có thể đem cuộc tỷ thí này tất cả điều bí ẩn êm hay nói, thì đủ để chứng minh hắn xác thực như truyền ngôn nói tới, là vị thông hiểu thế gian vạn tượng cao nhân. Nghĩ tới đây, Hoa Mãn Lâu không khỏi nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi Tô Trần trả lời. Không ngoài sở liệu, Lục Tiểu Phụng một phen trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường, đám người nhao nhao lên tiếng phụ họa. Ở thế giới này, các đại vương triều ở giữa giang hồ vãng lai cũng không tấp nập, nhưng luôn có một chút thiên phú chắc tuyệt nhân vật, thanh danh truyền khắp Cửu Châu, không người không hiểu. Đại Minh Võ Lâm bên trong Tây Môn Suy Tuyết, chính là dạng này một vị danh chấn thiên hạ kiếm khách. Bất luận là tại Đại Tần, Đại Tùy hay là Đại Đường trong giang hồ, cơ hồ không có người nào không từng nghe nói qua Tây Môn Suy Tuyết đại danh. Người này có thể xưng một đời thiên kiêu, năm gần 16 tuổi liền đã chấn kinh võ lâm, một thanh kiếm quét ngang Đại Minh giang hồ dòng dã 10 năm. Bây giờ mới 26 tuổi Tây Môn Suy Tuyết đã sớm bị tôn làm Đại Minh giang hồ đệ nhất kiếm thần. Có thể nói là toàn bộ Đại Minh võ lâm chói mắt nhất nhân vật truyền kỳ. Duy nhất có hy vọng cùng Tây Môn Suy Tuyết bẻ vào tay, chỉ có xa ở Nam Hải Phi Tiên đảo Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Khách quan Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành thành danh sớm hơn, thuộc về đời trước cao thủ, riêng có Nam Hải kiếm tiên danh xưng. Nhưng bởi vì Diệp Cô Thành trường cư Nam Hải, từ đầu đến cuối chưa cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ, việc này một mực bị vô số kiếm khách cho rằng là tiếp. Bây giờ biết được hai người rốt cuộc quyết đấu, đồng thời phân ra được thắng bại, đám người làm sao có thể không kích động và phần. Đồng thời, bọn hắn cũng đều thực sự muốn giải trận chiến này toàn bộ chân tướng. Bên này, Từ Phụng Niên cũng tới hào hứng, nói khẽ, Tây Môn Suy Tuyết. Lão Hoàng, chúng ta du lịch lúc nghe nói qua cái tên này đi. Bên cạnh Thiếu Răng lão buộc cười nói, cái này Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là vị không dạy nổi kiếm khách, thiếu niên đắc chí, dòng dã 10 năm đều không người có thể trên kiếm đạo thắng qua hắn, những cái kia đại minh võ giả cơ hồ đem hắn nâng thành kiếm tiên. Một thanh kiếm áp chế giang hồ 10 năm, sát thực lợi hại. Đại minh kiếm khách bên trong thường có luận điệu, nói Nam Hải kiếm tiên Diệp Cô Thành chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Không nghĩ tới hai người thật giao thủ, mà lại là Tây Môn Suy Tuyết cao hơn một bậc. Bây giờ hẳn là lại không ai dám chất vấn hắn thứ nhất kiếm tiên thân phận. Từ Phụng Niên một bên thưởng thức rượu ngon, một bên tràn đầy phấn khởi bình luận. Mà Lao Hoàng lại là hừ lạnh một tiếng, cái này Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng muốn nói hắn là đại minh thứ nhất kiếm tiên, vậy cũng không nhất định. Ta lúc tuổi còn trẻ từng tại Đại Minh giang hồ gặp qua một vị càng mạnh nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức ngậm miệng không nói. Từ Phụng Niên hai mắt nhắm lại, Lao Hoàng, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Hẳn là ngươi tại Đại Minh gặp qua còn mạnh hơn hắn kiếm khách. Ta liền biết, ngươi cái tên này khẳng định hiểu công phu. Lao Hoàng gặp không đạt được, đành phải cười khan nói, hơi thông một hai thôi. Từ Phụng Niên lại một mặt không tin. Cái này Lão Hoàng hệ so sánh Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp cao thủ còn lợi hại hơn đều thấy tận mắt, làm sao có thể chỉ là hơi thông một hai. Cùng lúc đó, trên đài cao, Ngư Âu Vi nghe mọi người dưới đài tiếng huyên áo, lông mày không khỏi nhíu lại. Tây Môn Suy Tuyết danh khí quả nhiên cao, cơ hồ toàn trường người đều mong mỏi đối với trận này tím cấm chi đỉnh giảng giải. Nhưng trận quyết chiến này dù sao vừa phát sinh không lâu, lại tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Đại Minh Tử Cấm Thành. Ngư Âu Vi không dám xác định Tô Trần là có hay không nắm giữ trận đại chiến kia toàn bộ chi tiết. Vạn nhất Tô Trần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chẳng phải là muốn nêu xấu. Ngay tại Ngư Âu Vi lo lắng thời điểm, Tô Trần lại lộ ra mỉm cười, chẳng những không có bởi vì đột nhiên xuất hiện khiêu chiến mà bối rối, ngược lại có vẻ hơi mừng rỡ. Người bên ngoài nhất định coi là hắn là vì đạt được một khối giá trị 2 triệu bạch ngân kỳ chân dị bảo mà cao hứng. Không ai có thể biết, vàng bạc châu báu đối với Tô Trần mà nói không đáng kể chút nào. Hắn chú ý, chỉ có nhất ký. Chương 2 điều tra 20 năm trước thảm án chương 2 điều tra 20 năm trước thảm án Tô Trần có người kể chuyện hệ thống, bao hàm toàn diện, chỉ cần có đầy đủ điểm nhật ký, bất luận cái gì nội dung đều có thể hồi đoái. Chỉ một lát sau thời gian, hắn liền đã thu hoạch gần 10.000 chút nhân khí giá trị, mà hối đoái quyết chiến tím cấm chi đỉnh hoàn chỉnh bí tân, chỉ cần 2.000 chút nhân khí giá trị mà thôi. Chuyến này xuống tới, lãi dòng 8.000 người khí giá trị. Càng đừng đề cập sau đó giảng thuật trong quá trình còn có thể thu hoạch được đại lượng điểm nhân khí. Trong lòng như vậy tính toán, Tô Trần lúc này triển khai quả xếp, ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói, thông kim bác cổ hiểu tương lai, thế gian vạn sự đều có thể thuật. Bản mục giảng chuyên giảng thiên hạ kỳ văn thật sự, trận này tím cấm chi đỉnh hoàn toàn chính xác đáng giá giảng kỹ. Bất quá phía trước vị nhân huynh kia thuật lại chỗ, có ba khu cũng không chuẩn xác. Thứ nhất, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù kiếm thuật tuyệt luân, nhưng còn lâu mới được xưng là đại minh đệ nhất kiếm thần. Thứ hai, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên cố nhiên lăng lệ phi phàm, nhưng chỉ bằng một chiêu này cũng khó xưng kiếm tiên tên. Thứ ba, tím cấm chi đỉnh trận chiến kia cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết thắng Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành mặc dù vong tại dưới kiếm, chân chính bị thua lại là Tây Môn Suy Tuyết. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đại sảnh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Vô số kiếm khách nhao nhao mặt lộ kích động, không nghĩ tới Tô Trần lại thật nguyện giảng thuật trận này có thụ chú mục quyết đấu. Nhưng đợi đám người sau khi nghe xong mặt vài câu, trên mặt lại hiện ra thần sắc nghi hoặc. Vị kia từng lấy một kiếm chân áp giang hồ 10 năm Tây Môn Suy Tuyết, vậy mà không xứng đáng đại minh đệ nhất kiếm thần. Diệp Cô Thành thành danh đã hơn 20 năm, riêng có nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên danh xưng, lại cũng không đủ để xưng kiếm tiên. Nhất làm cho người không hiểu là Tô Trần câu nói sau cùng. Tím cấm chi đỉnh một trận chiến, chết là Diệp Cô Thành, thua trái lại Tây Môn Suy Tuyết, đây là ý gì? Kiếm khách giao thủ, thắng bại thường thường chỉ ở trong chớp mắt, Diệp Cô Thành bỏ mình, chẳng lẽ không phải tài nghệ không bằng người sao? Như lời này xuất từ một cái vô danh người kể chuyện miệng, chỉ sợ đã sớm bị đám người đánh xuống đài. Nhưng Tô Trần cuối cùng thanh danh lan xa, đám người mặc dù không tín phục, cũng chỉ quăng tới ánh mắt hoài nghi. Lầu ba phía tây phòng, Từ Phụng Niên trong mắt sáng lên, nhìn qua lão hoàng nói ra, ngươi thật đúng là nói chúng, Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là đại minh giang hồ đệ nhất kiếm khách. Lão hoàng cũng có chút chấn kinh, thấp giọng nói, Tô tiên sinh tựa hồ chưa bao giờ đặt chân qua đại minh võ lâm, mà ngay cả vị kia nhân vật đều biết, quả thật là thông hiểu thiên hạ sự tình. Hiện tại kết luận còn quá sớm chút. Tô tiên sinh nói tới người, chưa hẳn chính là ngươi năm đó thấy một cái kia. Từ Phụng Niên nhẹ nhàng lắc đầu, cải chính. Lão hoàng gật đầu nói phải, thiếu gia nói có lý, chúng ta trước nghe một chút lại nói. Trong khoảnh khắc, chủ tớ hai người đều là hào hứng rạng rỡ, không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao phương hướng. Lầu ba sườn đông bao xương. Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới chính mình một phen lại bị Tô Trần lấy ra ba cái sơ hở. Lại tinh tế dư vị một phen, lại phát hiện lại khó mà phản bác, không khỏi sinh ra hứng thú, cao giọng nói, Tô tiên sinh lời nói làm cho người rung động, tại hạ dựa tai lắng nghe. Trên đài cao, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, cũng không ra vẻ mê hoặc, trực tiếp mở miệng nói, tại hạ cái này là chư vị tinh tế phân tích trận này từ kim chi chiến trận tướng. Trận chiến này phát sinh ở nửa tháng trước đó, chính là trung thu ngày hội chi dạng. Bởi vậy trước mắt gần như chỉ ở Đại Minh giang hồ lưu truyền, chưa truyền đến mặt khác triều đại võ lâm. Nghe đồn rằng, cuộc tỷ thí này là do chính vào kỳ đỉnh cao Tây Môn Suy Tuyết chủ động khiêu chiến Diệp Cô Thành. Dù sao Diệp Cô Thành thành danh sớm hơn, chí ít 20 năm trước liền đã uy trấn giang hồ, thuộc đời trước đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng mà tình hình thực tế lại hoàn toàn tương phản. Chân chính đưa ra quyết đấu chính là Diệp Cô Thành, thời gian địa điểm đều do hắn một tay an bài. Tây Môn Suy Tuyết một lòng cầu kiếm, chỉ muốn cùng Diệp Cô Thành toàn lực một trận chiến, đối với mấy cái này chưa từng dị nghị. Nhưng hắn không biết là, Diệp Cô Thành căn bản liền không có quyết chiến chi ý. Từ đầu đến cuối, Diệp Cô Thành chỉ là đang lợi dụng Tây Môn Suy Tuyết, mượn hắn hoàn thành một trận kinh thiên nhu đồ. Đó chính là cướp hoàng vị. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Xoán bị. Bực này đại sự, vô luận phát sinh ở nước nào đều là kinh thế hai tục tiến hành. Cho dù người trong giang hồ xưa nay vương thả không bị trói buộc, cũng vô pháp tưởng tượng có người dám nhúng chàm bực này chuyện cấm kỵ. Ai cũng không ngờ rằng, vị kia ẩn cư Nam Hải phi tiên đạo Diệp Cô Thành, nửa tháng trước lại bày ra một kiện chấn động thiên hạ đại sự. Tô tiên sinh chẳng lẽ là đang nói đùa? Diệp Cô Thành ý đồ xoán bị. Trong đám người có người lập tức chất vấn. Quá mức hoang đường. Diệp Cô Thành kiếm thuật hoàn toàn chính xác siêu phàm, nhưng muốn nói hắn có thể dung chuyển Đại Minh giang sơn, ta cũng không tin. Lại một người lập tức phụ họa. Theo ta hiểu rõ, Đại Minh trong triều đình có không ít người mang tuyệt kỹ mật thám hộ vệ, cho dù đặt ở giang hồ cũng là nhân vật đứng đầu. Chỉ bằng vào Diệp Cô Thành một người, chỉ sợ ngay cả những người này đều đánh không lại đi. Còn một người khác đưa ra cái nhìn. Đây cũng là trong truyền thuyết Tô tiên sinh. Đơn giản như là trợ búa thuật sĩ, nói ra hoang đường. Càng có người lớn tiếng chỉ trích, cho là Tô Trần bất quá là cái giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ. Trong khoảnh khắc, trong thính đường huyên náo hỗn loạn, tranh luận không ngớt. Liền ngay cả lúc trước đối với Tô Trần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mấy vị thính khách, giờ phút này cũng trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trên này. Bọn hắn tin tưởng, Tô Trần lời nói tất có nó lý do. Lầu ba mặt phía bắc một gian nhà thất, hai vị đẹp như tiên nữ, giống như từ trong bức họa đi ra nữ tử chính bằng cửa sổ mà ngồi, ánh mắt nhìn chăm chú trên đài động tĩnh. Nếu như Đại Minh giang hồ bên trong người gặp các nàng, chắc chắn kinh hãi và phần, không dám ở này lưu thêm một lát. Bởi vì các nàng chính là danh chấn Đại Minh võ lâm Di Hòa cung song thủ, Đại cung chủ Yêu Nguyệt, Nhị cung chủ Liên Tinh. Nghe nói Tô Trần cái kia phiên thạch phá thiên kinh nói như vậy, cho dù là xưa nay lãnh được băng xương Yêu Nguyệt, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy vị này Tô Trần là thực học hay là phô trương thành thế? Liên Tinh nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng cả đời duyệt vô số người, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo trên đài cao người kia sâu cạn. Yêu Nguyệt trầm ngâm nói, trận chiến kia chúng ta đích thân tới hiện trường, ngay lúc đó tình huống hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, có lẽ có ẩn tình khác. Có thể coi là năm đó thật phát sinh đoạt vị sự tình, Tô Trần lại là như thế nào biết được? Hắn tựa hồ một mực đợi tại trấn Bắc Thành, khó đạo chân có thể nhìn trộm thiên cơ phải không? Liên Tinh đưa ra nghi vấn. Yêu Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, trên đời kỳ nhân dị sĩ không ít, vốn cũng không nên hiếm thấy vô cùng, tiếp tục nghe tiếp liền biết mánh khỏe. Liên Tinh khẽ bước cằm, khoe môi hiện lên một vòng cười yếu ớt, ta ngược lại thật ra hy vọng vị này Tô tiên sinh coi là thật tinh thông huyền cơ chi đạo, kể từ đó, chúng ta muốn tra sự tình cũng liền dễ dàng rất nhiều. Hai người lần này tới đến trấn Bắc Thành, chính là truy tra một kiện bản án cũ, một cuộc phát sinh ở 20 năm trước thảm liệt án mạng. Nếu như Tô Trần quả thật biết được xem bói vấn thiên, liền có thể trợ các nàng để lộ năm đó cái kia cái cọc thảm án chân tướng phía sau. Nghĩ đến đây, Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt đều là ngưng thần nhìn về phía đài cao, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Trên đài cao, Ngư Ấu Vi cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới chất vấn ánh mắt, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Cũng may nàng cũng coi như kinh lịch tràn diện, miễn cưỡng ổn định nỗi lòng, nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, là Tô Trần rót đầy một chén thanh trà. So với hơi có vẻ khẩn trương Ngư Ấu Vi, Tô Trần vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, khẽ cười nói, bí mật này nghe xác thực không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Tạm dừng không nói Diệp Cô Thành chỉ là một cái hải ngoại du hiệp, cho dù hắn thật giết hoàng đế, cũng vô pháp đăng cơ xứng đế. Vẹn vẹn là ám sát hoàng đế chuyện này, muốn hoàn thành đã là muôn vàn khó khăn. Đại Minh triều đình lấy Hán vệ chi lực uy trấn tứ phương. Hạ Thiết có Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Sưởng, Lục Phiến Môn, Cẩm Ý Liễu vệ các loại cường đại cơ cấu. Trong đó Hộ Long Sơn Trang trang chủ Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, Đông Sưởng tổng quản Lưu Hỉ, Lục Phiến Môn thủ tịch bộ đầu Quách Cự Hiệp bọn người, đều là trong giang hồ uy danh hiển hách cao thủ. Diệp Cô Thành mặc dù kiếm pháp cái thế, nhưng thực lực chưa hẳn có thể vượt trên mấy người kia. Bởi vậy, trận này đoạt quyền soán vị âm mưu, tuyệt không phải Diệp Cô Thành một người có khả năng hoàn thành, phía sau nhất định có bao nhiêu phe thế lực cộng đồng tham dự. Mà trong đó cầm đầu người chính là Đại Minh Nam Bình Vương. Vị này Nam Bình Vương tuy là thân vương, nhưng lại không được Minh Hoàng Chu Hậu chiếu tin một bề, mấy năm trước đó mới lấy yết kiến hoàng đế một mặt. Cũng chính là lần kia gặp mặt, để Nam Bình Vương phát giác được một cái bí mật kinh thiên, Chu Hậu chiếu cùng hắn nhi tử dung mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thế là, hắn manh động một cái cực độ to gan suy nghĩ. Đó chính là ám sát Chu Hậu chiếu, đem nó nhi tử nâng lên hoàng vị, lại thêm lấy điều khiển, dùng cái này đạt tới khống chế thiên hạ mục đích. Nhưng mà, như muốn hành thích đế vương, nhất định phải đầu tiên thu mua đế vương bên người tâm phúc chi thần, cho nên hắn tìm được đại nội tổng quản Vương Công Công. Cái này Vương tổng quản xưa nay ham tài lợi, tự nhiên nguyện ý gia nhập trận này mưu phản tiến hành. Nhưng kế hoạch còn thiếu một vị nhân vật trọng yếu, đó chính là chấp hành hành động ám sát sát thủ. Chu Hậu Chiếu chính là quân chủ một nước, bên cạnh không chỉ có đông đảo đại nội thị vệ thủ hộ, càng có cao thủ bí ẩn tùy thời chờ lệnh. Bởi vậy, chỉ có trong giang hồ đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ xuất thủ, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Nói đến đây, chư vị chỉ sợ cũng đã đoán được, Diệp Cô Thành chính là cái kia vị thứ ba người hợp mưu. Thử hỏi trong thiên hạ, lại có mấy người có thể ngăn cản được Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành ám sát? Tiến tĩnh. Thử Kim lâu trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị lời nói này cả kinh trợn mắt hốt mồm, tê cả da đầu. Ai cũng không ngờ tới, trận này soán vị chi mưu không chỉ có là chân thực tồn tại, càng do đương triều thần vương tự mình chủ đạo. Nhất là tại nghe xong Tô Trần đối với toàn bộ âm mưu phân tích sau, ở đây một đám võ lâm hảo sĩ đều không cho phép âm thầm sợ hai tháng phục, chính mình thực sự nông cạn. Triều đình chi tranh, xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm huyết tinh âm tàn, vì hoàng quyền, bất luận cái gì nghe giận cả người sự tình đều có thể phát sinh. Những cái kia ban sơ chất vấn Tô Trần phán đoán nhân sĩ giang hồ, giờ phút này cũng không thể không cải biến nhận biết. Ý gì theo Tô Trần lời nói bố cục đến xem, trận này mưu triều soán vị hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng thành công. Dù sao hoàng đế thân phận tôn quý, có thể tiếp cận hắn người lác đác không có mấy. Chương 3000 tính và tính, hay là lọt một chuyện chương 3000 tính và tính, hay là lọt một chuyện Nam Bình Vương thế tử vốn là cùng Chu Hậu chiếu tướng mạo cực giống, lại thêm Vương tổng quản ở bên hiệp trợ yểm hộ, rất khó bị người phát giác sơ hở. Mặc dù có lòng người sinh nghi lo, cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra. Có thể nói, chỉ cần Chu Hậu chiếu một khi gặp chuyện bỏ mình, như vậy trận này soán quyền tiến hành liền đã hoàn thành tám thành. Hiển nhiên, Nam Bình Vương cũng chính là như vậy tính toán, mới có thể mời ra danh chấn giang hồ Diệp Cô Thành xuất thủ tương trợ. Âm mưu tiến lên đến tận đây, cơ hồ không chê vào đâu được, nghe được đám người nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao thấp giọng bắt đầu nghị luận. Thật không nghĩ tới, đây hết thể đúng là một trận sớm có dự mưu đoạt quyền đại kế, Nam Bình Vương là gan thực sự quá lớn. Có giang hồ hiệp khách khó có thể tin mở miệng. Quả nhiên là hoàng gia vô tình à, cái này Nam Bình Vương vì hoàng vị, thậm chí ngay cả thí đế loại sự tình này cũng nghĩ ra được. Một người khác cảm thán nói, nguyên lai Diệp Cô Thành mưu đồ hoàng vị lại có như thế nội tình. Cái này Nam Bình Vương cũng thật sự là cao minh, có thể mời được Diệp Cô Thành vị cao nhân này. Có người kinh ngạc nói ra, thật là đáng sợ. Ta lúc đó ngay tại Tử Cấm Thành bên ngoài, không nghĩ tới trận quyết chiến này phía sau còn cất giấu như vậy quỷ kế, Tô tiên sinh quả nhiên không phải tầm thường. Một tên đến từ Đại Minh giang hồ hào khách lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, không đối, nói một trận, cái này cùng Tây Môn Suy Tuyết có liên quan gì? Lại cùng Tím Cấm Chi đỉnh quyết đấu có gì liên quan? Trong sảnh rất nhanh có người đưa ra nghi vấn, đã dẫn phát không ít người phụ họa. Đúng vậy a, Nam Bình Vương, Vương tổng quản, Diệp Cô Thành ba người mưu đồ bí mật đoạt quyền sự tình, như thế nào liên lụy đến Tây Môn Suy Tuyết? Trên đài cao, Tô Trần nghe nói phía dưới chất vấn thanh âm, chưa phát giác khẽ cười một tiếng, lãng thanh nói ra, trong đó liên quan cũng không nhỏ. Mặc dù Diệp Cô Thành võ công cái thế, cũng đánh không lại Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng các loại một đám cao thủ liên thủ vây công. Coi như Vương tổng quản có thể âm thầm đem Diệp Cô Thành đưa vào hoàng cung, trong cung cũng có vô số đại nội thị vệ thủ vệ. Chỉ cần Diệp Cô Thành bị những thị vệ này ngăn chặn một lát, những cái kia hán vệ cao thủ liền có thể kịp thời đổi tới, vậy hắn cũng chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Cho nên, muốn bảo đảm ám sát vạn vô nhất thất, nhất định phải trước chế tạo một trận hành động thiên hạ đại sự, đem hán vệ cùng đại nội cao thủ hết thảy rời. Chuyện gì có thể so sánh Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến càng làm cho người chú mục đâu? Mười năm qua, theo Tây Môn Suy Tuyết thanh danh ngày càng hưng thịnh, trên giang hồ chờ mong trận chiến này người cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao nếu không thể chính diện đánh bại Diệp Cô Thành vị này Nam Hải kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết đệ nhất kiếm thần tên cũng liền chân đứng không vững. Diệp Cô Thành chính là nhìn đúng điểm này, mới hướng Tây Môn Suy Tuyết phát xuất chiến sách, cũng đem quyết chiến định tại Tím Cấm Chi đỉnh. Sự tình phát triển cũng đúng như Diệp Cô Thành bọn người sở liệu, tin tức một khi truyền ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm khách bọn họ từ không cần phải nói, liền ngay cả rất nhiều không thông kiếm pháp nhân vật võ lâm cũng đều nhao nhao chạy tới Tử Cấm Thành ngoại quan chiến. Tỷ như Di Hoa Cung hai vị cung chủ, Thiếu Lâm phái mấy vị cao tăng, cùng Côn Luân, Không Động các loại phái cao thủ. Như vậy đông đảo nhân vật giang hồ tụ tập một chỗ, Hộ Long Sơn Trang các loại cơ cấu cũng không dám phớt lờ, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, e sợ cho có người thừa dịp loạn sinh sự. Mà vốn nên tiếp thân bảo hộ hoàng đế đại nội thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân, vừa lúc cũng là một vị kiếm đạo hảo thủ, đối với Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cực kỳ kính ngưỡng. Tựa như ưa thích người đánh cờ, nghe nói bên ngoài có hai vị đỉnh tiêm danh thủ quốc gia đánh cờ, hắn sẽ cam tâm ngồi trong phòng không ra nhìn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Người luyện kiếm cũng là như thế. Vì thân thấy trận này kiếm thuật đỉnh phong chi chiến, Ngụy Tử Vân lợi dụng hộ vệ làm lý do, mang theo số lớn thị vệ tiến về Tử Cấm Thành trước cửa quan chiến. Cứ như vậy, Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu bên người lập tức trống rỗng không gì sánh được, Diệp Cô Thành có thể nhẹ nhõm chui vào Chu Hậu Chiếu nghỉ ngơi dưỡng tâm điện. Vừa dứt lời, Tô Trần lúc này khép lại quạt xếp, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Nước trà trong chén còn ấm, lờ mờ lưu lại mỹ nhân môi hương. Mà giờ khắc này trong đại sảnh sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt, nhịn không được ở trong lòng thầm kêu một tiếng rượu. Chiêu này Dương Đông kích Tây, kế điệu Hồ Ly Sơn vận dụng đến thực sự xảo diệu không gì sánh được. Thẳng thắn tới nói, chỉ cần có người nghe nói Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết sắp giao thủ, mặc cho ai đều khó có khả năng thờ ơ những này đến đây quan chiến giang hồ cao thủ chẳng những có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, càng có thể ở một mức độ nào đó kiềm chế những cái kia hán vệ bên trong hào thủ, khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời được cái này mất cái khác. Nhất là khi mọi người biết được ngay cả thị vệ hoàng cung thống lĩnh Ngụy Tử Vân cũng tiến đến vây xem sau, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải triệt để không kiểm soát sao? Mặc dù chỉ bằng vào lại nhiều đại nội thị vệ cũng vô pháp chân chính ngăn lại Diệp Cô Thành, nhưng ít ra có thể kéo dài trong chốc lát. Bây giờ đại nội thị vệ rút lui, Diệp Cô Thành liền không trở ngại chút nào bước vào hoàng đế Chu Hậu Chiếu chỗ dưỡng tâm điện. Một bên là danh xưng Nam Hải kiếm tiên tuyệt thế kiếm khách, một bên là chưa từng luyện võ qua công đại minh hoàng đế. Hai người chung sống một phòng, đám người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Chu Hậu Chiếu nên như thế nào từ Diệp Cô Thành trong tay thoát thân. Hẳn là đương kim đại minh hoàng đế đã bị ám sát. Dưới mắt ngồi tại trên long ỷ chỉ là một cái thế thân. Một cỗ khẩn trương tâm tình bị đè nén cấp tốc tại trong sảnh khuyết tán ra đến. Việc này xác thực không thể coi thường. Nếu như Nam Bình Vương Nưu đồ thật có thể thành công, cái kia chính là nghiêng trời lệch đất tình thế hỗn loạn, toàn bộ đại minh triều đô sẽ nên đón to lớn rung chuyển. Đặc biệt là đám người lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, càng phát ra cảm thấy Chu Hậu Chiếu cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Hắn đối mặt, thế nhưng là cái kia nhất kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành a. Trừ phi Chu Hậu Chiếu bản thân là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, mà lại là võ lâm đỉnh tiêm cấp bậc cao nhân, nhưng cái này hiển nhiên không quá hiện thực. Ta dựa vào, sẽ không phải đại minh hoàng đế thật đã chết tại Diệp Cô Thành trong tay đi. Rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc, lớn tiếng nói ra hoài nghi của mình. Không thể nào, nếu là thật là như thế này, hiện tại ngồi triều công đường hoàng đế chẳng phải là Nam Bình Vương Thế Tử giả trang? Một vị trung với triều đình giang hồ hào kiệt sợ hãi nói ra. Vị này Tô tiên sinh thật sự là quá lợi hại, ngay cả loại bí ẩn này sự tình đều biết đến nhất thanh nhị sở, đơn giản giống như là tận mắt nhìn thấy một dạng. Ta nghiêm trọng hoài nghi Tô tiên sinh cũng là Nam Bình Vương một đảng. Lập tức có người đem đầu mâu chỉ hướng Tô Trần. Tô tiên sinh ngươi dứt khoát tự thú đi, bên ngoài tất cả đều là đông sở người. Cũng có người thừa cơ châm ngòi thổi gió. Tô tiên sinh nhanh tiếp tục rằng a, nói đến một nửa dừng lại cũng quá tra tấn người. Càng nhiều người thì là lo lắng thúc giục. Câu nói này có thể nói thể hiện tất cả đám người tiếng lòng. Tô Trần hết lần này tới lần khác vào lúc này dừng lại, làm cho tất cả mọi người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức nghe tiếp. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đám người nhao nhao nhìn về phía đài cao, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Lầu ba phía bắc trong dạng, Liên Tinh kinh ngạc nói, tỷ tỷ, vị này Tô tiên sinh ngay cả chúng ta lúc đó cũng ở tại chỗ đều rõ ràng, đây cũng quá mơ hồ đi. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng cảm thấy chân kinh. Chỉ nghe Tô Trần phen này giảng thuật, phảng phất hết thảy đều ở trước mắt tái hiện, như là tự mình kinh lịch bình thường. Giống như là Nam Bình Vương, Vương Tổng Quản, Diệp Cô Thành ba người ở giữa mật đàm, tất nhiên cực kỳ bí ẩn, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Trần là như thế nào nắm giữ phần tình báo này. Tỷ tỷ, vị này Tô công tử có lẽ thật có thông hiểu thiên cơ bản sự, chúng ta hôm nay tới đây quả nhiên là đúng. Yêu Nguyệt kiệt lực kiềm chế sự hoan hỉ trong lòng nói ra. Liên Tinh nói hiện tại kết luận còn hơi sớm, lại nghe một chút vị này Tô công tử sau đó nói thế nào. Yêu Nguyệt tự nhiên minh bạch Liên Tinh ý tứ. Tuy nói Tô Trần giảng được sinh động như thật, nhưng tính đến trước mắt, còn không cách nào xác nhận sự tình là có hay không như vậy phát triển. Có lẽ đây hết thảy đều là Tô Trần bịa đặt đi ra cố sự thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt lại một lần ngưng thần nhìn về phía Tô Trần, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất muốn một chút xem thấu hắn tất cả nội tình. Hơn 30 năm trong đời, nàng còn chưa bao giờ đối với một người nam tử để ý như vậy qua. Trên đài cao, Ngư Âu Vi lần nữa là Tô Trần thêm đầy nước trà, sau đó lui đến một bên. Tô Trần thì nhẹ nhàng triển khai trong tay quạt xếp, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, lại nói về sau. Cái kia Chu Hậu Chiếu trung quy là cựu ngũ chí tôn, bên người tự nhiên còn có tầng cuối cùng bảo hộ. Ngay tại Diệp Cô Thành bước vào dưỡng tâm điện một sát na, Chu Hậu Chiếu trước mặt liền đột nhiên xuất hiện bốn người. Chỉ gặp bốn người này chiều cao không đủ hai thước, thân hình, khuôn mặt, quần áo trang phục đều là không có sai biệt. Nhất là bọn hắn tướng mạo, mắt nhỏ, mũi to, lồi cái trán, xé miệng, bộ dáng buồn cười không gì sánh được. Nhưng mà nếu có lịch duyệt thâm hậu giang hồ cao thủ nhìn thấy bọn hắn, lại là cười không nổi. Bởi vì bọn hắn chính là Vân Môn Sơn Phi Ngư Bảo Ngư gia bốn huynh đệ, bốn người cùng thai sở sinh. Đơn đả độc đấu, mỗi người có thể xưng là nhất lưu cao thủ, nhưng bốn người tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới chiến lực tăng gấp bội. Nhất là bọn hắn hợp làm Phi Ngư kiếm trận, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là đỉnh tiêm cao thủ cũng chưa chắc dám nói có thể phá. Mấy năm trước, bốn người bỗng nhiên trong giang hồ mai danh nhận tích, kỳ thực là bị triều đình bí mật mời chào, trở thành Chu Hậu Chiếu bên người cuối cùng bình chứng. Nếu là bình thường thích khách, không ra 10 chiêu liền sẽ mệnh tang tại bốn người này dưới kiếm. Đáng tiếc là bọn hắn đối mặt chính là Diệp Cô Thành, một vị siêu việt tuyệt đỉnh cảnh giới tồn tại. Chỉ gặp Diệp Cô Thành rút kiếm mà ra, một đạo kiếm quang nghiêng cướp mà tới, giống như kinh công tát mang, như hồng sâu thương khung, trong khoảnh khắc kiếm khí tung hành. Bất quá trong lúc thoáng qua, danh chấn giang hồ Ngư gia bốn huynh đệ liền đều chết. Nhưng bọn hắn trèo chống một chớp mắt kia, đã đầy đủ. Ngay tại Diệp Cô Thành muốn tiến lên lấy Chu Hậu Chiếu tính mệnh thời khắc, ngoài cửa sổ lại bay tới một kiếm này đã đủ cùng Diệp Cô Thành chống lại. Nghe đến đó, chư vị chắc hẳn đã đoán được, một kiếm này xuất từ Tây Môn Suy Tuyết chi thủ. Tây Môn Suy Tuyết tuy là tuyệt thế kiếm khách, lại không phải người thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy nhìn thấu Nam Bình Vương đám người mưu đồ. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết có một vị thông minh vô song bằng hữu, người trong giang hồ xương bốn lông mày kỳ sĩ Lục Tiểu Phụ. Nam Bình Vương bọn người nhìn tính và tính, lại đã bỏ sót một sự kiện. Chương 4 kiếm đạo kỳ tài chương 4 kiếm đạo kỳ tài Nam Bình Vương bọn người nhìn tính và tính, lại đã bỏ sót một sự kiện. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết là sinh tử chi giao, chỉ cần có Tây Môn Suy Tuyết ở địa phương, tất nhiên có thể nhìn thấy Lục Tiểu Phụng thân ảnh. Người khác nhìn không thấu Nam Bình Vương đám người quỷ kế, nhưng Lục Tiểu Phụng nhất định có thể nhìn rõ. Lục Tiểu Phụng một khi nhìn thấu, chẳng khác nào Tây Môn Suy Tuyết cũng đã biết được. Cho nên tại thời khắc nguy cấp nhất, Tây Môn Suy Tuyết kịp thời đổi tới, cứu hoàng đế một mạng. Trận này phá vỡ triều đình như đổ, cũng theo đó tan thành mây khói. Khi Tô Trần phải âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào như nổi. Một đoạn này giảng thuật, có thể nói biến đổi bất ngờ, lay động lòng người, dẫn động tới mỗi người thần kinh. Ngay từ đầu Ngư gia bốn huynh đệ đăng tràng, liền dẫn phát đám người sợ hãi thán phục, không ít người âm thầm liễu lưới, triều đình vậy mà có thể mời được cao thủ bậc này, thực lực thực sự không thể khinh thường. Có thể tiếp xuống chuyển hướng càng là làm cho người không tưởng được. Thanh danh hiển hách Ngư gia bốn huynh đệ, mà ngay cả Diệp Cô Thành một kiếm đều không chặt được. Đây chính là siêu việt tuyệt đỉnh cường giả, Diệp Cô Thành. Không ít chỉ nghe qua kỳ danh người, cho tới giờ khắc này mới chính thức minh bạch vị này Nam Hải kiếm tiên thực lực kinh khủng. Cố sự đến tận đây nhưng vẫn không hoàn tất. Mọi người ở đây đều coi là Chu Hậu Chiếu khó thoát khỏi cái chết thời khắc, Tây Môn Suy Tuyết lại hiện thân cứu viện. Ngư gia bốn huynh đệ không có uổng phí trắng hy sinh, bọn hắn dùng tính mệnh kéo lại Diệp Cô Thành, đổi lấy Tây Môn Suy Tuyết đến. Hai vị đứng tại Đại Minh võ đạo đỉnh phong nhân vật, rốt cục nên đón chính diện giao phong. Rung động, quá rung động. Tô Trần tự thuật đến nhịp nhàng ngăn cướp, phản phất đem từng màn kia chẳng cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái kia khó bề phân biệt thế cục, khẩn trương đến hít thở không thông bầu không khí, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Hai đại đỉnh tiêm kiếm khách va chạm, phá vỡ giang sơn âm mưu, hoàng đế sinh tử tồn vong. Tâm tâm tiến dần lên tình tiết làm cho tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, cơ hồ quên đi hô hấp. Đặc biệt là cuối cùng cái kia ngoài dự liệu an bài, Lục Tiểu Phụng phá giải mưu đồ bí mật, Tây Môn Suy Tuyết kịp thời xuất thủ, là toàn bộ cố sự vẽ xuống hoàn mỹ chấm hết. Nói đến thật tốt, thượng. Lầu ba nhà gian Tử Phụng Niên nghe được nhiệt huyết dâng trào, hào khí tỏa ra, thuận tay ném ra một khối ngọc bội làm thưởng. Khối ngọc bội này mặc dù không kịp Hoa Mãn Lâu tặng cho như vậy quý giá, nhưng cũng giá trị 800. Không lựa bạc, tức giận đến bên cạnh lão hoàng mắt trợn trắng. 800 lựa bạch ngân à, có thể mua bao nhiêu thịt vịt nướng cùng Trần Miên rượu ngon. Như vậy xa xỉ khen thưởng trong nháy mắt đốt lên cả tòa đại sảnh nhiệt tình, tiếng nghị luận liên tiếp, giảng được quá đặc sắc. Không nghĩ tới tím cấm chi đỉnh trước khi quyết chiến còn có kinh thiên động địa như vậy biến cố. Hoàng cung quả nhiên ngọa hổ tàng long, ngay cả Ngư gia bốn huynh đệ loại nhân vật này đều bị triều đình hợp nhất, người bình thường bước vào đơn giản cựu tử nhất sinh. Đây cũng quá kích thích, nếu không phải Lục Tiểu Phụng bạch Trần Nam Bình Vương giang kế, toàn bộ Đại Minh chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Như thiếu đi Lục Tiểu Phụng trí tuệ hoặc Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, Đại Minh hoàng đế sợ là đã sớm băng hà. Xác thực, chỉ bằng vào Lục Tiểu Phụng một người, cho dù hắn khám phá âm mưu, cũng ngăn không được Diệp Cô Thành một kích chí mạng. Đã sớm nghe nói Lục Tiểu Phụng thông minh hơn người, hôm nay nghe chút, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể tại trong chớp mắt phá giải Nam Bình Vương hiểm ác bố cục. Bất quá sợ hãi thán phục lấy làm kỳ người tuy nhiều, vẫn có không ít người trong lòng còn có hoài nghi. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Tô Tiên Sinh nói tới những chuyện kia tất cả đều phát sinh ở thành cung bên trong, ai có thể chứng minh nó tính chân thực? Chỉ sợ bất quá là Tô Tiên Sinh phán đoán thôi. Trong sảnh truyền đến một tiếng âm dương quái khí lời nói. Lời vừa nói ra, lập tức đã dẫn phát không ít nhân sĩ giang hồ cộng minh. Tuy nói Tô Trần giảng thuật đến sinh động như thật, nhưng những sự tình này vốn là bí ẩn, không thể nào kiểm chứng. Lại tinh tế tưởng tượng, cái kia liên tiếp sự kiện không khỏi quá mức ly kỳ, quá trùng hợp, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Cứ việc có duy trì Tô Trần trong lòng người phất ướt, giờ phút này nhưng cũng vô lực phản bác, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Ta nguyện ý vì Tô Tiên Sinh lời nói bảo đảm. Nhưng vào lúc này, lầu ba sườn đông một gian nhã tọa bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Mới vừa nói người kia lập tức trầm trọng nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì đảm bảo? Chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt phải không? Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này ra mặt người đến tột cùng là ai. Chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra bao sương, đứng tại lầu ba hành lang gấp khúc bên cạnh, cao giọng nói ra, tại hạ không tránh tính danh, chính là Lục Tiểu Phụng, người xương bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng. Tô Tiên Sinh nói tới sự tình, chí ít có một nửa là ta chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy. Ngay tại nửa tháng trước đêm trung thu bên trong, Nam Bình Vương bọn người sát thực từng mưu đồ bí mật xoán vị tiến hành. May mắn bọn hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị ta phát giác mánh khỏe, trong đêm cùng Tây Môn Suy Tuyết chạy tới hoàng cung, mới miễn cưỡng ngăn trở Diệp Cô Thành ám sát hành động. Sau đó, hoàng đế bệ hạ còn tự thân đề tự khen ngợi, lấy đó ngợi khen. Ngươi nói, ta có hay không tư cách là Tô Tiên Sinh lời nói xác nhận? Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Lục Tiểu Phụ, vị yêu danh chấn giang hồ nhân vật truyền kỳ thế mà cũng tới đến Tử Kim lâu. Cùng Tây Môn Suy Tuyết nổi danh, Lục Tiểu Phụng cũng là võ lâm trùng không ai không biết nhân vật. Chỉ bất quá so với hẻo lánh kiệm lời Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng trời sinh tính thoải mái, chỗ nào náo nhiệt hắn liền yêu hương cái nào chui, bằng hưu trải rộng thiên hạ. Rất nhanh liền có mấy vị đến từ Đại Minh giang hồ hào kiệt nhận ra hắn, nhao nhao vì đó thân phận làm chứng. Lần này, nguyên bản người chất vấn cũng không nói nữa. Lấy Lục Tiểu Phụng danh vọng, hắn đảm bảo tự nhiên cực kỳ phân lượng. Nói cách khác, trận kia chính biến cung đình lại là chân thực phát sinh. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi đối với Tô Trần lau mắt mà nhìn. Thân ở Bắc Lương, có thể thấy rõ ở ngoài ngàn dặm cơ mật sự tình, phần bản sự này, nói hắn là thông thiên triệt địa cũng không chút nào khoa trương. Lầu ba hành lang gấp khúc bên cạnh, mắt thấy phong ba dần dần hơi thở, Lục Tiểu Phụng trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, lập tức lại hướng đài cao chắp tay, giọng thành khẩn nói Lục Mỗ có mắt không trọng, lúc trước nghĩ lầm Tô tiên sinh chỉ là phô trương thanh thế chi đồ, cho nên cố ý thăm dò một phen. Vào ngay hôm nay biết Tô tiên sinh quả nhiên có được nhìn rõ thiên cơ chỉ năng, còn xin hải hàm, tha thứ ta nhất thời thất lễ. Trên đài cao, Tô Trần nhẹ lay động gò xếp, mỉm cười đáp lại, dùng một khối giá trị 2 triệu lượng bạch ngân bạch ngọc bay thiên bội đến xò xét, thành ý như vậy, thử hỏi thế gian lại có mấy người biết thật sự tức giận đâu. Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người nhất thời cười vang ra. Lục Tiểu Phụng cũng đi theo cười ha hả nói, ta đây bất quá là mượn hoa hiến vật tôi, Tô tiên sinh nếu không để ý, vậy liền không thể tốt hơn. Trong dạ, Hoa Mãn lâu lặng lặng cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, hắn chính là vị kia ban đại đầu. Tuy nói tốn thêm 2 triệu lượng bạch ngân, nhưng lúc này tâm tình của hắn lại có chút thư sướng. Lấy Tô Trần năng lực, vô cùng có khả năng giúp hắn bắt được cái kia phía sau màn giả tạo đại thông bảo sao người, thay hoa ra hóa giải khẩn cấp. So sánh với tiền giả tạo thành tổn thất, mấy triệu lượng bạc cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng việc này còn thuộc bí ẩn, lại không nghi trước mặt mọi người nói rõ, chỉ có thể chờ đợi thuyết thư kết thúc về sau lại tự mình hướng Tô Trần thỉnh giáo. Lầu ba sườn đông nhã gian, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng dạng khó nén tâm tình kích động. Lục Tiểu Phụng một phen, càng thêm ngồi vững các nàng trong lòng phỏng đoán, Tô Trần xác thực có nhìn rõ thiên cơ kỳ tài. Nói như thế, các nàng khổ tìm 20 năm giang phong diệt môn án trận tướng, phải chăng cũng có thể tra ra manh mối. Lầu ba phía nam gian phòng, Từ Phụng Niên đã nhận được bẩm báo, biết được Hoa Mãn lâu thân phận, thấp giọng nhắc tới, nguyên lai đúng là Đại Minh gia tộc quyền thế Hoa gia thiếu gia, khó trách xuất thủ xa hoa như vậy. Biết được người này cùng chính mình cũng vô lợi hại xung đột sau, Từ Phụng Niên liền không còn quan tâm, lập tức cao giọng hô, Tô tiên sinh, tìm cấm chi định quyết chiến tiền căn đã kể xong, có phải hay không nên cắt vào chính đề? Cái này một cuốn họ gọi trở về lực chú ý của chúng nhân, nhao nhao theo âm thanh đáp lời. Dù sao nơi này là giang hồ, cho dù Mưu Triều Soán Vị Bí Văn nghe được người nhiệt huyết sôi trào, nhưng mọi người muốn nghe nhất hay là hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách tại tím cấm chi đỉnh quyết đấu bộ phận. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người tha thiết ánh mắt, chậm rãi mở miệng, tiếp lấy hướng xuống giảng. Diệp Cô Thành bị Tây Môn Suy Tuyết ngăn lại sau, tự biết ám sát vô vọng, lúc này quay người muốn trốn. Nhưng khi đó Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Sưởng, Lục Phiến Môn các thế lực sớm đã nhận được tin tức. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, Lưu Hỷ, Tào Chính Thuần, Quách Cự Hiệp các loại một đám cao thủ đều là tụ tập ở Tử Cấm Thành bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Cô Thành lực lượng một người vô luận như thế nào cũng khó có thể đột phá trùng điệp vây quanh, đành phải quay về tìm cấm chi đỉnh. Thế là trận này đỉnh phong chi chiến lần nữa trở lại nguyên bản quy tích, mà cái này cũng chính là một trận sinh tử đỏ sức, đã phân thắng bại cũng quyết tồn vong. Hai vị này thân ở Đại Minh kiếm đạo đỉnh phong kiếm khách, giờ phút này tâm thần tương thông, gần như đồng thời rút kiếm. Người ở bên ngoài xem ra hai người động tác chậm chạp, chàng tỷ đấu này đã không kịch liệt giao phong, cũng không đặc sắc chiêu thức. Nhưng chân chính người trong nghề lại đều nín hơi ngưng thần, bởi vì bọn hắn nhìn ra, đây là đỉnh cấp cao thủ ở giữa quyết đấu. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết mặc dù bộ pháp chậm chạp, nhưng bọn hắn kiếm thế biến hóa nhanh chóng nhưng lại làm kẻ khác líu lưỡi. Mỗi một lần kiếm thế lưu chuyển, kỳ thật chính là một lần giao phong. Nói cách khác, tại bọn hắn lẫn nhau đối xứng thời điểm, đã qua hơn 10 chiêu. Tây Môn Suy Tuyết đích thật là một vị hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, năm gần 26 tuổi hắn, kiếm thuật đã không chút nào kém hơn 40 tuổi Diệp Cô Thành. Mà hắn chân chính đỉnh phong còn xa mới tới đến, tiềm lực vẫn như cũ bất khả hạn lượng. Vậy mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết lại có một cái không cách nào coi nhẹ sơ hở. Nội tâm của hắn chỗ sâu cất giấu một nữ tử thân ảnh, đó chính là Nga Mi phái đệ tử Hải Tâm, được vinh dự Nga Mi tứ tú một trong Tôn Tú Thanh. Mặc dù hai người chỉ là ngắn ngủi thấy một lần, nhưng Tây Môn Suy Tuyết nhưng thủy chung nhớ mãi không quên. Lãnh Khốc kiếm khách một khi động tình, xuất kiếm tốc độ tự nhiên liền sẽ chậm hơn một đường. Đối mặt bình thường đối thủ, một đường này chi kém cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nếu gặp gỡ thực lực tương đương Diệp Cô Thành, như vậy liền thành quyết định sinh tử mấu chốt. Chương 5 chỉ lấy ghi chép hiện thế người. Chương 5 chỉ lấy ghi chép hiện thế người. Quyết chiến một chiêu cuối cùng, Diệp Cô Thành thi triển ra tuyệt kỹ của hắn Tiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Suy Tuyết cũng dốc hết toàn lực sử xuất mạnh nhất một kiếm. Nhưng hắn trong lòng hữu tình, xuất kiếm cuối cùng so Diệp Cô Thành chậm một cái chớp mắt. Tại hắn đâm trúng Diệp Cô Thành trước đó, Diệp Cô Thành kiếm sớm đã xuyên thấu cổ họng của hắn. Một khắc này, Tây Môn Suy Tuyết đã minh bạch, mình bại, thua ở Diệp Cô Thành thủ hạ. Nhưng tại cuối cùng trước mắt, Diệp Cô Thành lại đem kiếm phong chết đi ba tấc, cam nguyện chết tại Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Bởi vì hắn đã phạm phải tội chết, vô luận thắng bại cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cùng chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết sau chết bởi Chu Vô Thị các loại hán vệ cao thủ chi thủ, hắn tình nguyện chết tại Tây Môn Suy Tuyết kiếm trước. Đây chính là tại hạ lúc trước nói tới, trận chiến này chết đi chính là Diệp Cô Thành, mà thất bại lại là Tây Môn Suy Tuyết. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Thì ra là thế. Đám người rốt cuộc để ý giải Tô Trần trong lời nói chân chính hàng nghĩa. Tại trong trận chiến cuối cùng, Diệp Cô Thành kiếm pháp đã thủ thắng, nhưng bởi vì thế cục bức bách, hắn lựa chọn chủ động chịu chết. Kết cục này làm cho không ít người bùi ngùi mãi thôi, một đời đỉnh tiêm kiếm khách trung quy kết thúc. Từ đó, Đại Minh giang hồ mất đi một vị tuyệt thế kiếm khách. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, đáng tiếc à, Diệp Cô Thành bởi vì thân phụ trọng tội, trong lòng còn có lo lắng, khó mà toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu. Không nghĩ tới cuối cùng Diệp Cô Thành chết lại là chính hắn lựa chọn kết quả, nếu không có trước đây đủ loại, chết nên Tây Môn Suy Tuyết. Cái này Tây Môn Suy Tuyết có thể cùng Diệp Cô Thành chống lại, đủ thấy kỳ tài hoa hơn người, dù sao hắn so Diệp Cô Thành trẻ dòng dã mười mấy tuổi. Không sai. Mặc dù Diệp Cô Thành hơn một chút, nhưng cũng nhìn ra được hai người thực lực tương cận, lấy Tây Môn Suy Tuyết thiên phú, mấy năm sau chưa hẳn không có khả năng siêu biệt. Quả nhiên nữ nhân chỉ làm liên lụy kiếm khách tốc độ xuất thủ, nếu không có trong lòng có lo lắng, Tây Môn Suy Tuyết có lẽ sẽ không bị thua. Thật sự là tin tức lớn, không nghĩ tới luôn luôn máu lạnh vô tình Tây Môn Suy Tuyết, lại cũng có ngưỡng mộ trong lòng người. Đã sớm nghe nói Nga Mi tứ tú đều là mỹ mạo xuất chúng, xem ra truyền ngôn tuyệt đối không phải nói ngoa. Có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết thật lâu không quên nữ tử, chắc hẳn cũng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Lầu ba trước lan can, Lục Tiểu Phụng cười ha ha một tiếng, nói Tô tiên sinh quả thật là cao nhân, ngay cả bực này bí ẩn sự tình cũng biết đến như vậy rõ ràng, ta Lục Tiểu Phụng hôm nay thật đúng là cam bái hạ phong. Hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết giao tình thâm hậu, tự nhiên minh bạch Tây Môn Suy Tuyết trong lòng điểm này ý nghĩ. Dù là chuyện này, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết chính mình cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng là, đột nhiên, trong sảnh có người lên tiếng chất vấn, coi như Diệp Cô Thành là tự nguyện chịu chết, cuối cùng vẫn là chết. Tây Môn Suy Tuyết vì sao không có khả năng gọi đệ nhất kiếm thần? Đám người nghe tiếng nhìn lại, có nhận biết người này thân phận nhân sĩ giang hồ thoát ra, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vị này sớm đã thành danh nhiều năm kiếm đạo danh túc lại cũng đi tới trấn Bắc Thành Tử Kim lâu. Mặc dù Quách Tung Dương tên kém xa Tây Môn Suy Tuyết vang dội, nhưng ở Đại Minh võ lâm bên trong, nhưng cũng là người người kính ngưỡng cao thủ. Mà lại, hắn thành danh so Tây Môn Suy Tuyết còn phải sớm hơn được nhiều. 13 năm trước đây, Bách Hiểu Sinh sáng tác binh khí phổ đem Quách Tung Dương Thiết Kiếm liệt vào vị thứ tư, đủ thấy nó kiếm pháp chi chắc tuyệt. Đến nay vẫn có không ít người tự mình cho là Quách Tung Dương kiếm thuật cũng không kém Tây Môn Suy Tuyết. Hiểu một chút Quách Tung Dương người càng là lòng dạ biết rõ, hắn lần này cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết minh bất bình, mà là muốn mượn cơ hội vì chính mình tranh một chuyến cái kia đệ nhất kiếm thần danh hiệu. Bất quá, mọi người tại đây trong lòng cũng đều nổi lên nói thầm, bây giờ Đại Minh giang hồ, đến cùng còn có ai kiếm pháp có thể thắng được Tây Môn Suy Tuyết? Khó đạo chân chính là Quách Tung Dương. Mang theo nghi vấn như vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trên đài cao, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trên đài cao, Tô Trần vẫn như cũ thần sắc ung dung, khóe miệng dương nhẹ, Diệp Cô Thành sinh tử hay không, cũng không ảnh hưởng Tô mỗi lúc trước lời nói. Trên thực tế, Đại Minh giang hồ ngọa hổ tàng long, hiện thế kiếm đạo tông sư viễn siêu trừ bị biết. 10 năm gần đây đến, Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn chính xác độc lĩnh phong tao, phong mang vô lượng. Cùng thời đại rất nhiều kiếm khách đều là khó nhìn theo bóng lưng. Nhưng mà, giang hồ rộng rãi, không thiếu sớm hơn Tây Môn Suy Tuyết liền đã đạp vào kiếm đạo đỉnh phong người, chỉ vì đủ loại nguyên do chưa từng hiện lộ tại thế. Nếu như là đường kim Đại Minh tất cả tại thế kiếm khách sắp xếp định một phần kiếm thần bảng đơn, cho dù trừ bỏ Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết cũng vô pháp đứng hàng năm vị trí đầu, càng không nói đến đệ nhất kiếm thần. Cái gì? Nghe xong lời nói này, trong đại sảnh tất cả mọi người đều chấn kinh thất sắc. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, vậy mà vào không được Đại Minh kiếm thần bảng năm vị trí đầu. Cho dù là những cái kia đối với Tô Trần tin tưởng không nghi ngờ nhân vật giang hồ, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dao động đứng lên. Bởi vì lời này thực sự quá mức kinh người. Vị kia tại Đại Minh giang hồ bên trong như mặt trời ban trưa, lấy một kiếm quét ngang giang hồ hơn 10 năm Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được. Nhưng mà này còn là tại bỏ đi đã chết đi Diệp Cô Thành điều kiện trước tiên phía dưới. Nếu như nói, có như vậy một hai vị ẩn thế kiếm khách, kiếm thuật cao hơn Tây Môn Suy Tuyết, đám người có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng muốn nói Tây Môn Suy Tuyết ngay cả Đại Minh kiếm khách năm vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, vậy liền thực sự khó mà làm cho người tin phục. Không bao lâu, trong sảnh đã là nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, Tây Môn Suy Tuyết ngay cả Đại Minh kiếm thần bảng năm vị trí đầu đều vào không được. Đây là ta nghe qua hoang đường nhất thuyết pháp. Tô tiên sinh lời này thật sự không cách nào làm cho người tin phục, Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là thật sự sừng bá giang hồ dòng dã 10 năm, chưa bao giờ bại qua một lần. Hừ, ta liền biết, cái này cái gọi là Tô tiên sinh bất quá là trên giang hồ một cái lừa gạt tôi. Hiện tại rốt cục lộ chân tướng a. May mắn đây là đang trấn Bắc Thành, nếu là tại địa phương khác nói loại lời này, sợ là sẽ phải bị toàn bộ võ lâm chế rêu chết. Tô tiên sinh có biết trước thiên cơ bản sự, hắn nếu nói như vậy, chắc là có hắn lý do, mọi người vẫn kiên nhẫn nghe hắn nói xong đi. Ta cũng tin tưởng Tô tiên sinh sẽ không tùy ý nói loạn, nhưng chuyện này xác thực quá làm cho người ta chấn kinh, xin mời Tô tiên sinh cho chúng ta nói tỉ mỉ ngọn nguồn. Lầu ba cánh bắt trong phòng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc. Làm Đại Minh giang hồ bên trong đứng tại đỉnh phong cao thủ, các nàng tự nhiên rõ ràng trên đời này có cái nào chân chính khó chơi nhân vật. Cho dù là các nàng hai người, nghe được Tô Trần lần này ngôn luận cũng không nhịn được cảm thấy không thể tưởng tượng. Yêu Nguyện nguyên bản còn định tìm một cơ hội hướng Tô Trần nghe ngóng 20 năm trước cái kia cái cọ huyết án manh mối, bây giờ lại quyết định lại quan sát một hồi. Tỷ tỷ, cái này Tô Trần thần sắc thản nhiên, chỉ sợ hắn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Liên Tinh nhẹ nhàng nói ra. Yêu Nguyện gật đầu nói, lại nghe nghe nhìn, như hắn thật có thể nói ra cái như thế về sau, ta liền tin hắn xác thực có cái kia thiên cơ suy đoán chi năng. Trong đại sảnh, Quách Tung Dương cũng choáng, lập tức giận không kềm được quát, ngươi cái này thuyết hư, có phải hay không đem chúng ta là đồ đần dỗ? Ngươi nói xem, đến cùng ai có tư cách xếp tại Tây Môn Suy Tuyết trước đó? Chính hắn cũng là dùng kiếm hảo thủ, mặc dù trong lòng không phục Tây Môn Suy Tuyết, nhưng tuyệt đối không cho phép có người gièm pha như vậy bọn hắn Đại Minh công nhận kiếm thần. Trên đài cao, Tô Trần nhẹ nhàng lay động quạt xếp, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, nếu chư vị đồng đạo có hứng thú nghe, cái kia Tô Mỗ liền theo miệng sách mấy cái danh tự. Vị thứ nhất so Tây Môn Suy Tuyết càng mạnh kiếm thần, tin tưởng các vị giang hồ bằng hữu đều không xa lạ gì. Chính là cái kia Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong. Cái này ba chữ vừa ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tên tuổi vang dội, uy trấn tứ phương. Đại Minh giang hồ chúng kiếm khách đông đảo, nhưng luận đến kiếm thuật đăng phong tạo cực người, vô luận như thế nào cũng vô pháp lách qua Tạ Hiểu Phong cái tên này. Thân là Thần Kiếm Sơn Trang truyền nhân, Tạ Hiểu Phong từ nhỏ liền quang mang bắn ra bốn phía, vạn người chú mục. Mà hắn cũng chưa từng cô phụ phần này chờ mong, thiên phú có thể xưng Thần Kiếm Sơn Trang lịch đại số 1. Hắn phảng phất trời sinh chính là vì kiếm đạo mà sinh, nhất định trên giang hồ lưu lại một trang nổi bật. 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi lĩnh hội kiếm phổ, 7 tuổi kiếm thuật đã lô hỏa thuần thành, đánh bại sư phụ. Hoa Sơn Kiếm Tông đỉnh tiêm kiếm khách Hoa Thiếu Khôn từng cùng Thần Kiếm Sơn Trang có khúc mắc, tự thân lên cửa khiêu chiến, kết quả bị năm gần 12 tuổi Tạ Hiểu Phong một kiếm đánh bại. Từ một khắc kia trở đi, Tạ Hiểu Phong triệt để danh chấn giang hồ, lấy Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia thân phận, nên đón thiên hạ tất cả kiếm khách khiêu chiến. Tại Tây Môn Suy Tuyết chưa thành danh trong 10 năm kia, Tạ Hiểu Phong chính là Đại Minh giang hồ như mặt trời ban trưa đệ nhất kiếm thần, như là mặt trời chói chang chiếu rọi tứ phương. Thậm chí hắn vị này đệ nhất kiếm thần uy danh, so với về sau Tây Môn Suy Tuyết còn muốn càng thêm sâu xa. Bởi vì hắn từng cùng Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành giao thủ, tại cái kia Bắc Hải bên bờ dùng Tạ gia thần kiếm đỡ được Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Hắn cũng là Đại Minh giang hồ bên trong một cái duy nhất chính diện phá Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên kiếm khách. Nhưng là, Tạ Hiểu Phong sớm tại 10 năm trước liền mai danh nhận tích, cuối cùng do Thần Kiếm Sơn Trang xác nhận nó đã bỏ mình. Tóc đen kiếm thần, anh tài mất sớm, không biết để bao nhiêu võ lâm kiếm khách tinh thần chán nản, cảm thán trời ghét kỳ tài. Nếu không có Tạ Hiểu Phong chết sớm, cái này Đại Minh đệ nhất kiếm thần xưng hào chỉ sợ còn chưa tới phiên Tây Môn Suy Tuyết đến ngồi. Tô tiên sinh, ngươi không phải nói chỉ nói đương đại kiếm đạo cao thủ sao? Cái này Tạ Hiểu Phong thế nhưng là đã qua đời 10 năm người. Lầu ba gần cửa sổ bên cạnh, Lục Tiểu Phụng thay đám người hỏi nghi vấn trong lòng. Tạ Hiểu Phong đã chết. Hắn là Tây Môn Suy Tuyết trước đó đệ nhất kiếm thần, là Đại Minh đời trước đệ nhất kiếm thần. Trên đài cao, Tô Trần nhạt tiếng nói, tại hạ chỗ hàng Đại Minh kiếm thần bảng, chỉ lấy ghi chép hiện thế người. Tô tiên sinh có ý tứ là dù là Lục Tiểu Phụng tâm tư như vậy kín đáo người, giờ phút này cũng chấn kinh đến trận to hai mắt, nhất thời nghẹn lời. Trong sảnh đông đảo nhân sĩ giang hồ càng là sớm đã cả kinh nói không ra lời. Chương 6 ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chương 6 ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cũng sai, Tạ Hiểu Phong đến nay vẫn sống ở thế gian. Trên đài cao, Tô Trần khép cười một tiếng, phun ra cái này rung động lòng người sự thật. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quách Tung Dương lập tức lên tiếng phản bác, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, càng ngày càng không hợp thói thường, Tạ Hiểu Phong cái chết, thiên hạ đều biết, sao lại giả? Huống chi, 5 năm trước ta thân phó Thần Kiếm Sơn Trang tế điện tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, linh vị của hắn liền thiết lập tại Thần Kiếm Sơn Trang trong tổ tử. Ngươi người kể chuyện này thật sự cho rằng có thể dựa vào há miệng lật ngược phải trái đen trắng sao? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao phụ họa. Tuy nói lúc trước Tô Trần giảng thuật tím cấm chi đỉnh quyết chiến đã là ly kỳ khúc chiết, huyền diệu phi thường, nhưng phen này thuyết pháp thực sự quá mức kinh người, khó mà làm cho người tin phục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Trần, chờ đợi hắn đáp lại ra sao. Trên đài cao, Tô Trần ung dung phẩm một ngụm thanh trà, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ngữ khí bình tĩnh nói, bổn trang giảng chính là thiên hạ kỳ văn dị sự, hàng đầu coi trọng chân thực, về phần tin hay không, toàn bằng chư vị chính mình định đoạt. Tử Kim lâu cửa lớn rộng mở, chư vị nguyện ý nghe thì lưu, không nguyện ý nghe cũng có thể tự do rời đi. Tử Kim lâu trong đại sảnh, một mảnh trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng Tô Trần đối mặt chất vấn lại sẽ là loại thái độ này, tin thì nghe chi, không tin mời đi. Những lời này nói ra miệng, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng chất vấn người phảng phất một quyền đánh vào trên đông, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không thể làm gì. Bọn hắn đương nhiên có thể lựa chọn giận dữ rời đi, có thể lại sao bỏ được. Tây Môn Suy Tuyết chưa tiến kiếm thần bảng 5 vị trí đầu. Đại Minh trước đây đệ nhất kiếm thần Tạ Hiểu Phong chưa chết. Hai cái này tin tức cái nào không phải đủ để chấn động giang hồ kinh thiên bí văn. Vạn nhất hắn nói là sự thật, nửa đường rời tiệc há không hối hận cả đời. Dù sao Tô Trần cũng không phải bình thường trong tiểu quán thuận miệng biên chuyện xưa người kể chuyện, mà là danh chấn Bắc Lương thứ nhất người kể chuyện, riêng có nổi danh. Mà lại trước đây Tô Trần tường tận giảng thuật tím cấm chi đỉnh quyết đấu trận tướng, đã cho thấy hắn xác thực kiến giải độc đáo. Nhưng muốn bọn hắn lập tức liền tin tưởng hắn nói hết thảy, cũng thực sự khó mà làm đến. Chỉ gặp Quách Tung Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, tự giác không cách nào cùng Tô Trần tranh luận, chỉ có thể quay người nhìn về phía lầu ba Lục Tiểu Phụng. Lục thiếu hiệp, ngươi xưa nay lịch duyệt phong phú, thông minh cơ trí, không bằng do ngươi thay mọi người bình phán bình phán. Lời này vừa ra, đám người phảng phất thấy được chủ tâm cốt, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng tuy không phải võ công đỉnh tiêm người, nhưng hắn giao du rộng lớn, hắc bạch hai đạo đều kính hắn ba phần, từ trước tín dự cực dai. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn nói ra, so Tây Môn Suy Tuyết càng có thể làm cho giang hồ tin phục. Đứng tại lầu ba lan can bên cạnh, Lục Tiểu Phụng đối mặt đám người nhìn chăm chú, trong lòng cũng có sự. Hắn tự nhận gặp qua không ít trang diện, nhưng giống Tô Trần loại này thâm bất khả chắc cao nhân, còn là lần đầu tiên gặp được. Bây giờ Quách Tung Dương trước mặt mọi người đặt câu hỏi, hắn cũng có chút khó xử. Lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, Lục Tiểu Phụng quyết định, mở miệng nói ra, "Chư vị, tại hạ từ trước đến nay thẳng thắn nói thẳng, mình sinh thấy, chưa có thắng qua Tây Môn Suy Tuyết kiếm khách. Về phần Tô tiên sinh nói tới Đại Minh tiền nhiệm đệ nhất kiếm thần Tạ Hiểu Phong vẫn còn sống một chuyện, tại hạ cũng không nghe nói. Nhưng ta Lục Tiểu Phụng nguyện lấy cá nhân danh dự đảm bảo, Tô tiên sinh tuyệt không phải ăn nói xuông giang hồ thuật sĩ. Lại nói Tô tiên sinh nói tới cũng không phải là không cách nào kiểm chứng, không ngại nghe hắn nói xong, để thời gian đến nghiệm chứng thật giả. Lời nói này tình lý gồm nhiều mặt, lập tức thắng được đông đảo nhân sĩ giang hồ gật đầu đồng ý cuối cùng. Đây bất quá là trận thuyết thư, coi như Tô Trần ngôn từ là giả, mọi người chỉ coi nghe cái tin đồn thú vị, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Huống chi Tô Trần nói tới những sự tình này, cũng dễ dàng kiểm tra thực hư, đến lúc đó lại đến tìm hắn lý luận cũng không mượn. Nghĩ tới đây, người trong đại sảnh bọn họ không khỏi an tĩnh lại. Lục Tiểu Phụng lại mặt hướng đài cao nói ra, xin mời Tô tiên sinh tiếp tục nói tiếp đi. Tại hạ cũng cực kỳ quan tâm, có quan hệ ta Đại Minh trước đây đệ nhất kiếm thần Tạ Hiểu Phong sự tình. Nếu hắn còn sống, vì sao dòng dã 10 năm chưa hiện thân giang hồ? Thần Kiếm Sơn Trang lại vì sao đối ngoại tuyên bố hắn đã qua đời, thậm chí tại từ đường thiết lập hắn linh bài? Nếu như hắn thật còn tại nhân gian, bây giờ lại ẩn thân nơi nào? Mấy cái này vấn đề chính là đám người nội tâm suy nghĩ, trong lúc nhất thời nhao nhao đáp lời, chờ đợi từ Tô Trần trong miệng đạt được đáp án. Nếu nói Tạ Hiểu Phong không có chết, cái kia Tạ gia thiết linh đường lại là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, Tạ Hiểu Phong thân là tuyệt thế kiếm thần, nếu thật còn sống, vì sao dòng dã 10 năm đều chưa từng tại giang hồ lộ diện? Dù là đây hết thảy chỉ là hư cấu, cũng hầu như đến có cái nói thông được giải thích đi. Trên đài cao, Ngư Ấu Vi thấy gió đợt dần dần hơi thở, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xích lại gần Tô Trần bên cạnh, thấp giọng nói ra, Tô tiên sinh, nếu không hôm nay thuyết thư như vậy dừng lại đi. Tô Trần lạnh nhạt nói, nếu là thuyết thư, liền làm trước sau vẹn toàn, ít nhất phải đem Tạ Hiểu Phong một đoạn này nói xong. Nói đi, hắn lần nữa triển khai quả xếp, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cao giọng nói ra, chư vị nếu không có dị nghị, vậy tại hạ liền tiếp tục nói tiếp. Tạ Hiểu Phong thân thế lai lịch, chắc hẳn cũng không cần Tô mỗ lại nhiều lắm lời. Hắn có thể nói hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, xuất thân từ kiếm đạo danh môn Thần Kiếm Sơn Trang, tự hạ phát lên liền có thụ chú mục cùng kỳ vọng cao. Luận thực lực, Tạ Hiểu Phong từ khi dương danh giang hồ đằng sau, đánh bại vô số cao thủ, độc bá võ lâm dòng dã 10 năm, không người có thể địch. Cho dù là cùng đứng sóng vai Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, cũng tại Bắc Hải chi tân chiến dịch bên trong bại vào nó tay, có thể xưng vô địch thiên hạ. Luận danh vọng, Tạ Hiểu Phong cường thịnh thời điểm, tên tuổi thậm chí lấn át Tây Môn Suy Tuyết, cơ hồ thiên hạ không ai không hiểu. Liền ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang cũng bởi vì Tạ Hiểu Phong mà danh vọng tăng nhiều, trong võ lâm địa vị có thể so với Thiếu Lâm, võ đang các loại tông môn đỉnh cấp. Luận tình duyên, Tạ Hiểu Phong phong độ nhẹ nhàng, lại thêm đệ nhất kiếm thần uy danh, không biết làm cho bao nhiêu giai nhân cảm mến. Thậm chí ngay cả Tạ gia cũng vì hắn sớm định ra một mối hôn sự, vị hôn thê chính là Giang Nam Mộ Dung Thế gia đích nữ Mộ Dung Thu Địch. Cái này Mộ Dung Thu Địch dung mạo tuyệt luân, khí độ phi phàm, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không chỉ có tài mạo song toàn, càng là tâm trí chắc tuyệt, chính là thế gian hiếm thấy kỳ nữ tử. Trong mắt thế nhân, Tạ Hiểu Phong nhân sinh cơ hồ là viên mãn vô quyết, là vô số trong lòng người tha thiết ước mơ lý tưởng. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy, bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thân là Đại Minh đệ nhất kiếm thần, cũng không phải là như vậy phong quang vô hạn, nhất là làm Thần Kiếm Sơn Trang kiếm thần, áp lực càng sâu. Vì thủ hộ đệ nhất kiếm thần xưng hào, vì giữ gìn Thần Kiếm Sơn Trang tôn nghiêm, Tạ Hiểu Phong ngày ngày đối mặt vô số khiêu chiến. Hắn nhất định phải ứng chiến, bởi vì hắn là Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia. Hắn nhất định phải thủ thắng, bởi vì hắn là Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia. Thân phận của hắn không cho phép có chút thua trận, có thể nghĩ, phần này trọng áp sao mà nặng nề. Mặc dù Tạ Hiểu Phong chưa bao giờ hưởng qua bại quả, nhưng nội tâm áp lực lại ngày càng tăng lên, đối với thất bại sợ hãi cũng càng thêm sâu nặng. Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia thân phận, khiến cho hắn không thể thua, chỉ có thể chịu chết. Thế là, Tạ Hiểu Phong lựa chọn chết đi. Hắn bỏ Đại Minh đệ nhất kiếm thần vinh quang, hắn bỏ Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia thân phận, hắn bỏ đã có hôn ước Mộ Dung Thu Địch, hắn bỏ khổ tu cả đời kinh thế kiếm pháp Thâu Thiên Hoán Nhật đoạt kiếm thức, hắn bỏ hết thể có thể bỏ qua đồ vật, lấy hèn mọn nhất thân phận ẩn tích tại Liêu Châu Khổ Hải Trấn. Thần Kiếm Sơn Trang nhiều mặt tìm kiếm Tạ Hiểu Phong hạ lạc không có kết quả, rơi vào đường cùng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố hắn đã bỏ mình. Trên thực tế, cái này hơn 10 năm qua, Thần Kiếm Sơn Trang một mực tại âm thầm truy tìm Tạ Hiểu Phong tung tích. Tô Trần sớm đã nói xong, trong đại sảnh vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Ai cũng không ngờ rằng, chân tướng lại sẽ là như vậy. Tạ Hiểu Phong tại sao lại trên giang hồ đột nhiên mai danh nhận tích, đúng là chủ động giả chết thoái ẩn. Trong lòng mọi người đều là tràn đầy nghi hoặc. Chính như Tô Trần lời nói, Tạ Hiểu Phong cơ hồ có được tất cả nhân sĩ võ lâm suốt đời theo đuổi hết thảy. Thân phận, địa vị, thanh danh, giai nhân. Những này bình thường người trong võ lâm cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới mục tiêu, Tạ Hiểu Phong lại sớm đã toàn bộ có được. Nguyên nhân chính là như vậy, đám người thực sự không nghĩ ra hắn vì sao muốn giả chết lãnh đời. Để đó Thần Kiếm Sơn Trang tam thiếu gia không đem, để đó Đại Minh đệ nhất kiếm khách danh hào không cần, để đó tài mạo song tuyệt Mộ Dung Thu Địch không cưới, lại vẫn cứ lựa chọn lấy cái chết thoát thân, ẩn cư ở Liêu Châu Khổ Hải Trấn, cam nguyện làm hèn mọn nhất tiểu nhân vật. Đây không phải điên rồi sao? Nhưng mà theo thời gian lưu chuyển, càng ngày càng nhiều nhân sĩ giang hồ bắt đầu dần dần minh bạch lựa chọn của hắn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Đây là một câu nghe nhiều nên thuộc lời nói, nhưng chân chính có thể trải nghiệm thâm ý trong đó lại có mấy người. Dù sao đại đa số người đều sống ở tầng dưới chót, cả một đời không có cơ hội đứng tại trên đỉnh phong. Không có ở vào Tạ Hiểu Phong như thế vị trí, tự nhiên cũng vô pháp trải nghiệm áp lực của hắn. Bây giờ nghe Tô Trần một phen phân tích, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tạ Hiểu Phong trung quy là cái phàm nhân, không phải không gì làm không được thần. Mọi người luôn luôn mong muốn đơn phương cho hắn dán lên vô số hào quang nhãn hiệu, lại quên hắn cũng chỉ là huyết nục chi khu. Người bình thường sợ sẽ thất bại, Tạ Hiểu Phong cũng đồng dạng sẽ e ngại. Tưởng tượng một chút, một người từ nhỏ đã tại trong vạn chúng chú mục trưởng thành, bất luận cái gì một chút sai lầm đều không được phép. Chỉ là ngấm lại loại áp lực này, cũng đủ để làm cho người ngạt thở. Mà Tạ Hiểu Phong, chính là như vậy ngày qua ngày thừa nhận áp lực thật lớn đi tới. Nhìn từ góc độ này, những cái kia người bên ngoài trong mắt vinh quang, tại Tạ Hiểu Phong trên thân ngược lại thành nặng nề gông xiềng. Chương 7 địa tiên cảnh, lại xương lục địa thần tiên. Chương 7 địa tiên cảnh, lại xương lục địa thần tiên. Nói bậy nói bạn. Tạ Hiểu Phong thế nhưng là đời trước đại minh đệ nhất kiếm khách, tung hoành giang hồ chưa từng bại trận, làm sao có thể có loại lo lắng này? Quách Tung Dương lần nữa lên tiếng phản bác. Hắn lời này đưa tới không ít người có mình. Nếu thua không nổi, vậy liền một mực thắng được đi không phải tốt. Chỉ cần Tạ Hiểu Phong còn có thể bảo trì vô địch, kia cái gọi là áp lực cũng liền không tồn tại. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ngựa khí trầm thấp nói ra, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, ai có thể cam đoan vĩnh viễn bất bại. Trên thực tế, cho dù là tại hắn cường thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ có thể đứng hàng đại minh kiếm thần bảng thứ 6 mà thôi. Nói cách khác, gần như chỉ ở đại minh cảnh nội, liền có 5 người kiếm thuật ở trên hắn, chớ nói chi là đại minh bên ngoài thiên địa. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Tạ Hiểu Phong vậy mà chỉ xếp tại kiếm thần bảng thứ 6. Không ít người phảng phất nghe được một cái hoang đường trò cười. Vị kia thống trị giang hồ 10 năm lâu, được vinh dự đời trước đệ nhất kiếm khách Tạ Hiểu Phong, mà ngay cả 5 vị trí đầu đều vào không được. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong đại sảnh lập tức sôi trào, đám người nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Tạ Tam thiếu gia thế mà chỉ ở vị thứ 6. Quá bất hợp lý, thời kỳ toàn thịnh Tạ Hiểu Phong ngay cả kiếm thần bảng 5 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Chiếu nói như vậy, đại minh gần nhất 2 vị công nhận đệ nhất kiếm khách đều vào không được kiếm thần bảng top 10. Trước đó năm đến cùng là ai a? Có ý tứ, ta còn thực sự muốn nghe xem, Tô tiên sinh ngươi hàng ra kiếm thần bảng 5 vị trí đầu đến cùng đều có người nào, sẽ không tất cả đều là chút vô danh hạ người đi. Ha ha ha, đơn giản hoang đường đến cực điểm, chỗ này vị kiếm thần bảng như là thật, ta tại chỗ liền thưởng 1 vạn lượng bạch ngân. Lầu 3 phía tây bao xương. Lão hoàng gãi gãi đầu, mở miệng nói, thiếu gia, vị này Tô tiên sinh thật đúng là rất cổ quái. Ta lão hoàng được chứng kiến không ít người, nhưng cũng không mò ra lời hắn nói, câu nào là thật, câu nào là giả. Muốn nói hắn là giang hồ thuật sĩ đi, có thể cái kia liên quan tới tím cấm chi đỉnh quyết chiến trước sau sự tình, giảng được đạo lý rõ ràng. Nếu là nói hắn thật có biết trước chi năng, cái này đại minh kiếm thần bảng thuyết pháp hiện tại quả là khó mà để cho người ta tin tưởng. Suy nghĩ không thấu, thật suy nghĩ không thấu. Từ Phụng Niên khép cười một tiếng, ta lại cảm thấy, Tô tiên sinh mỗi câu nói đều là thật, chỉ là chân tướng quá mức nghe rợn cả người, thường nhân trong lúc nhất thời không tiếp thụ được thôi. Người này nhất định là vị thâm tàng bất lộ kỳ nhân. A, thiếu gia vì sao nói như vậy? Lao Hoàng nghi ngờ hỏi. Từ Phụng Niên hỏi ngược lại, ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải Lục Tiểu Phụng chính miệng làm chứng, ai sẽ tin tưởng tím cấm chi đỉnh phía sau còn có như thế kinh thiên âm mưu? Lão Hoàng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác sẽ không có người tin. Từ Phụng Niên nói tiếp, lại tỉ như Tạ Hiểu Phong giả chết chuyện này, nhìn như kinh người, nhưng Tô tiên sinh ngay cả Tạ Hiểu Phong ẩn cư địa điểm đều nói rồi đi ra, chỉ cần đi thăm dò liền có thể nghiệm chứng thật giả, như thế nào là theo dệt vô cớ? Lời này ngược lại là, Tô tiên sinh nếu là có điểm đầu óc, liền sẽ không biên loại này dễ dàng bạch trần nói láo. Lão Hoàng vô ý thức nói ra. Từ Phụng Niên cười nói, cho nên ta dám đoán chắc, Tô tiên sinh nói tới hết thảy đều là thật, bao quát Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không tại kiếm thần bảng 5 người đứng đầu hàng ngũ. Lão Hoàng nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, thấp giọng thì thào, ngoan ngoãn, nếu là thật sự như vậy, cái kia toàn bộ đại minh giang hồ sợ là muốn lật trời. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 100.000, nhất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, thanh đồng chịu tượng tạm 2 tấm. Trên đài cao, Tô Trần bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở, để tinh thần hắn chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Dù sao lấy trước thuyết thứ lúc, chưa bao giờ tụ tập qua nhiều như vậy nhân khí. Không nghĩ tới điểm nhân khí đạt tới 100.000 còn sẽ có khen thưởng thêm. Nguyên lai còn có nhất tinh nhiệm vụ, chẳng lẽ phía sau còn có nhị tinh, tam tinh, tứ tinh nhiệm vụ chờ lấy giải tỏa. Cái này thanh đồng chịu tưởng tạp đến cùng có chỗ lợi gì đâu? Tô Trần trong lòng suy tư, hắn không thể lập tức trở lại hào hào nghiên cứu một phen. Nghĩ đến hôm nay ích lợi cũng không xê xích gì nhiều, Tô Trần liền thu hồi quạt xếp, cao giọng nói, hôm nay Tô Mỗ cảm thấy mỏi mệt, thuyết thư dừng ở đây. Chư vị nếu có hứng thú, tháng sau lại đến Tử Kim lâu chính là. Đến lúc đó, ta sẽ chính thức công bố hoàn chỉnh đại minh kiếm thần bảng. Những cái kia xếp tại Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết phía trên kiếm thần đến tuột cùng là ai, cũng đem từng cái công bố. Cái này kết thúc. Trong đại sảnh những cái kia lần đầu đến đây nghe sách giang hồ hào kiệt từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trèo non lội suối mộ danh mà đến, làm sao đảo mắt liền nói xong. Ngược lại là những cái kia khách quen sớm đã thành thói quen. Đây chính là Tô Trần phong cách, mỗi tháng mở một lần bình luận, mỗi lần chỉ nói một bằng ngắn, làm cho người muốn ngừng mà không được, đã hận lại kính. Nhưng lần này cùng dĩ vãng so sánh lại có rất nhiều biến hóa. Tô Trần vậy mà sớm tiết lộ tiếng gió. Cái này lúc trước là chưa bao giờ phát sinh qua. Đám người nghe xong cái này báo trước nội dung, những cái kia nguyên bản lên cơn giận dữ giang hồ hiệp sĩ, trên mặt nhao nhao lộ ra cực độ nét mặt hưng phấn. Công bố bản đầy đủ đại minh kiếm thần bản đơn. Đến lúc đó, xếp hạng tại Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong phía trên chân chính kiếm thần đều sắp xuất hiện người trước. Chẳng lẽ đại minh giang hồ bên trong thật tồn tại 5 vị thực lực thắng qua Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết tuyệt thế kiếm khách? Trong lúc nhất thời, người trong tính bảy nghị luận ầm ĩ, đại minh kiếm thần bảng. Tô tiên sinh thật sự là càng ngày càng thần bí, hẳn là hắn đối với toàn bộ đại minh võ lâm đều như lòng bàn tay. Tô tiên sinh tựa như là từ năm trước mới xuất hiện tại Bắc Lương a, sẽ không phải trước kia từng tại Đại Minh Giang Hồ sông sáo qua. Có ý tứ, ta cũng rất muốn nhìn xem, đến cùng có cái nào kiếm khách có thể xếp hạng Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong phía trước. Ta tin tưởng Tô tiên sinh lời nói, thật giả như thế nào, các loại một tháng sau kiếm thần bảng ra lò liền biết rốt cuộc. Đại Minh Giang Hồ tàng long ngọa hổ, cái này nhất bảng xuất thế, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều muốn chấn động. Còn phải đợi thêm một tháng. Lão phu thế nhưng là đuổi đến vài ngày đường mới đến nơi này, đây cũng quá tra tấn người đi. Ha ha, vì phần này Đại Minh kiếm thần bảng, tại trấn Bắc Thành chờ lâu chút thời gian thì thế nào? Ta quyết định, ngay tại cái này trấn Bắc Thành ở lại một tháng, phải tất yếu trước tiên nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm thần bảng đơn. Bắc Lương tiêu phí có thể không rẻ à, bất quá vì phần bảng danh sách này, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Lầu ba dựa vào bắt trong nhã gian. Liên Tinh giờ phút này cũng có chút hoang mang. Nàng nhìn xem Tô Trần bộ kia thông dong bình tĩnh bộ dáng, lại ẩn ẩn cảm thấy hắn hình như có mấy phần siêu phàm thoát tục chi khí, nhưng hắn nói ra hiện tại quả là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy vị này Tô tiên sinh có phải hay không đang cố ý thừa nước đục thả câu? Liên Tinh quay đầu hỏi Yêu Nguyệt Đạo. Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết hai người, kiếm thuật sớm đã đăng đường nhập thất, cử thế vô song. Nếu nói bọn hắn ngay cả Đại Minh kiếm thần bảng năm vị trí đầu đều vào không được, ta cũng rất khó tin tưởng. Nhưng ta đồng dạng không tin cái này Tô Trần sẽ chống giống tạo ra dễ dàng như vậy bị Bạch Trần hoan luôn. Nói thật, ta nhìn không thấu cái này Tô tiên sinh. Yêu Nguyệt thở dài, luôn luôn tự phụ nàng, mặc dù xưa nay khinh thị nam tử, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận chính mình biết có hạn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn lưu tại trấn Bắc Thành chờ chút một lần giảng sách sao? Liên Tinh mở miệng lần nữa hỏi thăm. Dù sao cũng liền một tháng mà thôi, trước tiên ở cái này Tử Kim lâu ở lại. Một tháng sau, cái này Tô Trần đến cùng là thật cao người hay là giả danh sĩ, tự sẽ thấy rõ ràng. Yêu Nguyệt rốt cục hạ quyết định. Lầu ba gần cửa sổ bên cạnh, Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ tới hôm nay thuyết thư nhanh như vậy liền kết thúc, bận điệu truy vấn, Tô tiên sinh, lời này cũng không thể chỉ nói một nửa liền ngừng à. Ngươi vừa rồi nâng lên ta đoạn kia trong lời nói, còn có ba điểm cũng không chuẩn xác. Điểm thứ nhất, ngươi nói Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là Đại Minh Giang Hồ đệ nhất kiếm khách, điểm ấy cuối cùng có bàn giao. Điểm thứ hai, Tử Kim Chi Điên quyết chiến, bị thua chính là Tây Môn Suy Tuyết, điểm này cũng coi là giải thích rõ. Điểm thứ ba, Diệp Cô Thành không xứng với kiếm tiên danh xưng, lời này lại từ đâu nói lên? Hỏi một chút này lập tức đưa tới trong sảnh các vị nhân sĩ giang hồ chú ý đúng à, điều thứ ba này còn chưa nói rõ ràng đâu. Diệp Cô Thành thành danh tại 20 năm trước đó, trấn thủ Nam Hải phi tiên đảo, 20 năm qua chỉ hơi thua tại Tạ Hiểu Phong một bậc. Nam Hải kiếm tiên danh hào, hắn cũng hô hơn 10 năm, làm sao đến Tô Trần trong miệng, liền không đủ tư cách. Tuy nói Diệp Cô Thành đã chết, nhưng việc này cũng phải giảng cái minh bạch. Trên đài cao, Tô Trần khẽ dương trong tay quạt xếp, đón đám người ánh mắt nghi hoặc, cao giọng nói, võ đạo cảnh giới, cùng chia ngũ trọng, ngày kia, tiên điên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân. Bình thường người trong giang hồ nhiều dừng bước ở phía sau thiên cảnh, chân khí trong cơ thể không cách nào ngoại phóng, chỉ có thể ỷ vào binh khí chi sắc bén. Như bước vào tiên thiên cảnh thì có thể nội lực thấu thể, thu phóng tự nhiên, ở bên trong môn phái đã là trụ cột bước vàng. Tiến thêm một bước chính là tông sư chi cảnh, như thế cao thủ trong võ lâm đã thuộc hiếm thấy, đủ tự lập môn hộ. Như lại đột phá đến đại tông sư, đó chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật tuyệt đỉnh, trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần tầng cao nhất tiên nhân cảnh, càng là phượng mao lân giác, các đại vương triều đều cực kỳ trọng thị. Cảnh này người đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, âm dương thiên địa cầu đều là thông, có thể tùy tâm điều khiển thiên địa nguyên khí, nội kình liên tục không ngừng. Lại so với đại tông sư, thiên nhân cảnh cường giả còn thường kèm thêm đủ loại thần dị năng lực, quả thật võ đạo đệ ngũ cảnh huyền diệu nhất người. Cho dù là triều đình đối mặt thiên nhân cảnh cao thủ, cũng không dám lãnh đạo, e sợ cho kết thủ kết toán. Bởi vậy có thể thấy được, thiên nhân cảnh địa vị cường giả đáng tôn sùng. Bất quá thiên nhân cảnh bản thân vẫn có sâu cạn phân chia, chia làm sơ, bên trong, sau ba kỳ. Trong đó đạt tới hậu kỳ thậm chí trở lên người, thực lực viễn siêu phổ thông thiên nhân, được xưng võ hoàng ý tức võ lâm chi đế vương. Nhưng muốn trở thành võ hoàng, lại là khó như lên trời. Trăm vị thiên nhân cảnh bên trong chưa hẳn có thể ra một vị võ hoàng, liền có thể chi kỳ gian nan. Nhưng mà tại cái này ngũ cảnh bên ngoài, còn có đệ lục cảnh, tên là địa tiên cảnh, lại xưng lục địa thần tiên. Chỉ có lấy kiếm đạo bước vào cảnh này người, mới có thể gọi lục địa kiếm tiên. Diệp Cô Thành mặc dù nổi danh đã lâu, cũng bất quá dừng bước tại thiên nhân cảnh sơ kỳ, cách địa tiên cảnh còn xa không thể chạm, lại sao dám nói rằng kiếm tiên? Trên thực tế nhìn chung toàn bộ Đại Minh võ lâm, chân chính đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh người, chỉ có thứ nhất người mà thôi. Chương 8 trong truyền thuyết địa tiên cảnh, chương 8 trong truyền thuyết địa tiên cảnh thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người đều hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Nguyên lai ngũ cảnh phía trên lại còn có đệ lục cảnh. Cái này cũng không thể trách bọn hắn nông cạn hiếm thấy, dù sao thiên nhân cảnh đã là rất khó với tới tồn tại. Đối với tuyệt đại đa số người trong giang hồ mà nói, thiên nhân cảnh chính là võ đạo cuối cùng, xa xôi như ngôi sao khó mà chạm đến. Bây giờ Tô Trần lại nói, trên đời còn có so thiên nhân càng mạnh cảnh giới, địa tiên cảnh. Như vậy ngôn luận, làm sao không làm lòng người thần rung động? Mà càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Đại Minh giang hồ bên trong vậy mà thực sự có người đặt chân trong truyền thuyết địa tiên cảnh. Hơn nữa còn là lấy kiếm nhập đạo thành tiểu địa tiên chi cảnh, bởi vậy cũng được xưng là lục địa kiếm tiên. Không ít người chấn động trong lòng, lập tức liên tưởng đến kỳ tiếp theo thuyết thư sắp công bố Đại Minh kiếm thần bảng. Không thể nghi ngờ, vị này một vị duy nhất lục địa kiếm tiên, nhất định là đứng hàng kiếm thần bảng đứng đầu bảng chí cường giả. Đến lúc đó liền có thể công bố thân phận chân thật của hắn. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? nguyên lai thiên nhân cảnh cũng không phải là võ đạo cuối cùng, trên đó còn có lục địa thần tiên cảnh. Trong đại sảnh lập tức có người lên tiếng kinh hô. Ta chưa từng nghe nói cái gì địa tiên cảnh, cái này không phải là Tô tiên sinh chính mình địa đặt đi ra à? Có người cao giọng tán thành, ngữ khí kiên định. Thiên nhân cảnh cao thủ đã có thể gọi là võ hoàng, có thể cùng hoàng đế sánh vai, vậy cái này lục địa kiếm tiên lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Một vị nhân sĩ giang hồ hiếu kỳ đặt câu hỏi, trong mắt cũng lộ ra mấy phần hoài nghi. Các ngươi thật đúng là cô lậu quả văn à, ta từng tại sư môn trong điện tịch gặp qua ghi chép, cái kia thiên nhân cảnh phía trên xác thực còn có nhất trọng cảnh giới, tên là địa tiên cảnh. Chính là như vậy, vô tri cũng đừng nói lung tung. Địa tiên cảnh vốn là tồn tại, chỉ là người bình thường tiếp xúc không đến thôi. Ta vẫn cho là địa tiên cảnh bất quá là giả, không nghĩ tới hôm nay trên đời lại thực sự có người bước vào cảnh này. Đại minh giang hồ quả nhiên họa hổ tàng long, có thể sinh ra một vị lục địa kiếm tiên. Khó trách Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng khó khăn tiến kiếm thần bảng 5 vị trí đầu. Dù sao nơi này là hội tụ thiên hạ hảo kiệt đại sảnh, rất nhanh liền có kiến thức uyên bác người đứng ra là Tô Trần giải thích. Một phen kịch liệt tranh luận sau, những cái kia nguyên bản đối với địa tiên cảnh hoàn toàn không biết gì cả nhân sĩ giang hồ cũng đều dần dần tin phục. Ngay sau đó, toàn trường bầu không khí trước nay chưa có tăng gọn. Lục địa kiếm tiên, đó là siêu việt tiên nhân cảnh võ hoàng cường giả tuyệt thế, ai không muốn tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, đám người đối với kỳ tiếp theo thuyết thư nhiệt tình bị triệt để nhóm lửa, nhao nhao biểu thị lần sau vô luận như thế nào đều muốn tới nghe đến tận cùng. Lầu ba sườn tây trong dạng, Từ Phụng Niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta nghe sư phụ đề cập qua địa tiên cảnh cảnh giới này, đương đại có thể bước vào người có thể đến được trên đầu ngón tay, là chân chính đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Không nghĩ tới đại minh giang hồ lại còn có cao nhân như vậy. Lão hoàng hình như có đăm chiêu, than nhẹ một tiếng, lục địa kiếm tiên a, đây chính là rất khó với tới cảnh giới, bao nhiêu kiếm đạo tông sư cuối cùng cả đời sở cầu bất quá cũng như vậy. Từ Phụng Niên cười nói, ngươi cũng đã được nghe nói địa tiên cảnh. Ta liền biết, ngươi cái tên này khẳng định không đơn giản. Lão hoàng đội vàng khoát tay, không dám nhận cao thủ gì, bất quá hiểu sơ chút ra lông mà thôi. Từ Phụng Niên nói, đã ngươi là người trong giang hồ, có biết Bắc Lương có hay không đạt tới lục địa kiếm tiên cảnh giới tiền bối? Lão hoàng liếc mắt, tức giận nói, thiếu gia đem lục địa kiếm tiên xem như trong ruộng cà rốt cải trắng. Ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể gặp gỡ? Theo ta được biết, toàn bộ Bắc Lương, năm đó cũng liền Vương Phi miễn cưỡng tiếp cận qua cảnh này thôi. Cái gì? Mẫu thân của ta năm đó lại có tiếp cận lục địa kiếm tiên tu vi? Từ Phụng Niên khiếp sợ thốt ra. Liên quan tới mẫu thân hắn, Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố, hắn thực sự không có gì ký ức. Bởi vì Ngô Tố tại hắn tuổi nhỏ lúc liền đã qua đời. Chuyện này ta cũng chỉ là nghe giang hồ truyền ngôn. Năm đó Vương Phi thế nhưng là Ngô gia kiếm chủng đương thế đệ nhất kiếm khách, kiếm thuật độ cao, thiên hạ ít có địch nổi. Nếu không phải đột nhiên qua đời, lấy nàng tiên tư, bây giờ chỉ sợ sớm đã bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Lão hoàng cảm khái nói ra. Từ Phụng Niên trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang. Lão hoàng lời nói càng thêm kiên định trong lòng của hắn hoài nghi, mẫu thân chết hết không phải ngẫu nhiên. Lục địa kiếm tiên cảnh giới cỡ này nhân vật, toàn bộ đại minh giang hồ bất quá một người, có thể thấy được nó trình độ hiếm hoi. Mẫu thân hắn tuổi còn trẻ, cũng đã tiếp cận lục địa kiếm tiên thực lực, như thế nào vô duyên vô cớ liền chết? Trong đó tất có điều bí ẩn. Việc này hắn từng nhiều lần hỏi thăm Từ Hiểu, nhưng mỗi lần Từ Hiểu đều tránh không đáp. Không biết Tô tiên sinh có biết hay không mẫu thân của ta nguyên nhân cái chết. Từ Phụng Niên nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Lầu ba phía bắc trong dạ, Liên Tinh nghe dưới lầu trong đại sảnh nhiệt liệt tiếng nghị luận, nói khẽ, lần này thuyết thư nội dung nếu là chuyển về đại minh giang hồ, sợ rằng sẽ gây nên chấn động lớn. Nàng đã có thể dự liệu được, những tin tức này một khi truyền ra, sẽ ở trong giang hồ nhấc lên như thế nào phong ba. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành từng mưu đồ ám sát hoàng đế, ý đồ xoán bị. Tím Cấm Chi đỉnh quyết chiến chân chính bên thắng thật là Diệp Cô Thành, nhưng hắn thân phụ trọng tội, cam nguyện chết bởi Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Mặt lạnh kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết lòng có sở thuộc, nữ tử kia là Nga Mi Tứ Tú một trong Tôn Tú Thanh. Đời trước thiên hạ đệ nhất kiếm khách Tạ Hiểu Phong cũng không chết đi, mà là giả chết 10 năm, dùng tên giả ẩn cư ở Liễu Châu khổ hải trấn, trải qua tầng dưới chốt nhất sinh hoạt. Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không nhập Đại Minh kiếm thần bảng 5 vị trí đầu. Bây giờ Đại Minh giang hồ bên trong lại vẫn cất giấu một vị siêu việt thiên nhân cảnh võ hoàng lục địa kiếm tiên. Mỗi một bản bí văn đều đủ để chấn động giang hồ, huống chi một hơi tuần ra 6 đầu. Yêu Nguyệt lạnh lùng mở miệng, Tạ Hiểu Phong tung tích đã bại lộ, sống hay chết, trong một tháng liền sẽ có kết quả. Đến lúc đó liền có thể biết vị này Tô tiên sinh là có hay không có thông thiên triệt địa chi năng. Như Tạ Hiểu Phong thật còn sống, Tô Trần tên sợ rằng sẽ chân chính vang vọng thiên hạ. Liên Tinh ôn nhu nói bổ sung, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Thời gian cực nhanh, đảo mắt màn đêm buông xuống. Trong sương phòng, Tô Trần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thoải mái mà duỗi lưng một cái, đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ tinh quang sáng chói, dài đầy đại địa, ngân huy bày ra, tựa như ban ngày. Đúng rồi, hôm nay giống như thu được hai tấm thanh đồng chịu tượng tạm. Tô Trần nhớ tới ban ngày hệ thống thanh âm nhắc nhở, lập tức đem ý thức chìm vào thức hải. Rất nhanh, hắn tại hệ thống tự mang trong không gian chữ vật tìm được hai tấm kim màu đồng xanh chịu tượng thẻ. Chịu tượng thẻ công dụng, sử dụng tấm thẻ này có thể rút ra thế giới hiện tại các loại chân quý vật phẩm. Nói rõ một, chịu tượng thẻ đẳng cấp càng cao, quất chúng phẩm chất cao bảo vật sát suất càng lớn. Nói rõ hai, bản kỳ thuyết thư đề cập vật phẩm bị quất chúng sát suất cao hơn. Thì ra là thế, vậy liền để ta xem một chút có thể rút ra vật gì tốt. Tô Trần mang theo vài phần chờ mong, trong lòng mặc niệm rút thưởng. Đốt, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phú mô bản, kiếm thần chi tâm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt thế kiếm pháp thiên ngoại phi tiên. Tô Trần nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, không khỏi giật mình. Kiếm thần chi tâm, thiên ngoại phi tiên, Tấm này thanh đồng chịu tưởng tạp rút ra phẩm chất cũng quá kinh người đi. Dựa theo trước đó giới thiệu đến xem, thanh đồng chịu tưởng tạp hẳn là đẳng cấp thấp nhất rút thẻ loại hình. Tô Trần vốn cho là chỉ có thể rút đến một chút năng lượng, tu luyện bút ký loại hình vật nhỏ. Không nghĩ tới lại một hơi tới cá nhân phẩm một phát. Một cái thẻ kích hoạt lên Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo thiên phú, một tấm khác thì thu hoạch Diệp Cô Thành khoáng thế kiếm thuật. Ngay cả thanh đồng thẻ đều cường hãn như vậy, cái kia hoàng kim cấp bậc chịu tưởng thẻ chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Đốt. Kiểm tra đo lường đến thiên phú mô bản, kiếm thần chi tâm phải trang dung hợp. Một đạo thanh âm nhắc nhở tại Tô Trần trong đầu vang lên. Dung hợp. Hắn không chút do dự lựa chọn. Tây Môn Suy Tuyết chính là cổ long thế giới võ hiệp bên trong đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ một trong, nó thiên phú cấp độ có thể xưng đỉnh phong. Có bực này kiếm đạo tư chất, coi như sau này lại không kỳ ngộ, Tô Trần cũng có hy vọng bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Theo Tô Trần tiếng nói rơi xuống, một cô ấm áp chi lực từ đan điền bay lên, cấp tốc lan tràn đến kinh mạch toàn thân. Hắn chợt cảm thấy tầm mắt thanh minh, ngàn vạn kiếm lý giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Đây chính là thiên tài thế giới sao? Tô Trần than nhẹ một câu, lập tức lại lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc giản, dán tại trên trán. Trong ngọc giản ghi chép thiên ngoại phi tiên kiếm quyết. Hệ thống xuất phẩm tất cả công pháp đều là lấy loại hình thức này để ra. Chỉ cần đem ngọc giản dán ở đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, trong đó chứa đựng võ học liền sẽ tự động dung hội quán thông. Loại này thiết kế có thể nói nhanh gọn không gì sánh được. Nếu không cho dù có được kiếm thần chi tâm, chí ít cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian mới có thể chân chính nắm giữ thiên ngoại phi tiên. Làm Diệp Cô Thành tuyệt kỹ thành danh, chiêu này chỉ có một thức, lại là một kiếm kinh thiên, suốt đời công lực ngưng ở một kích ở giữa. Tại hệ thống phụ trợ bên dưới, Tô Trần rất nhanh hoàn thành dung hợp, nguyên ngông kiếm khí từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Chưa bao giờ tu tập qua bất luận cái gì kiếm thuật hắn, giờ phút này không ngờ đứng ở kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, khoảng cách Tô Trần gian phòng không xa trong một gian sư phòng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chính khoanh chân ngồi đối diện, song trưởng kế nhau, đang tiến hành tu luyện. Đột nhiên, hai người đồng thời mở hai mắt ra, cùng nhau nhìn về phía Tô Trần chỗ phương vị. "Tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy sao?" Liên Tinh thu về bàn tay, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, có thể ngay cả luôn luôn tỉnh táo Yêu Nguyệt cũng lộ ra như vậy thân sắc, hiển nhiên tuyệt không phải ảo giác. Yêu Nguyệt gật đầu, hơi có kinh ngạc nói ra, cô kiếm ý này thật là đáng sợ. Nó cường độ đã không kém hơn năm đó tím cấm chi đỉnh bên trên Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy qua Diệp Cô Thành bỏ mình, ta cơ hồ muốn hoài nghi sát vách người chính là bản thân hắn. Liên Tinh ngữ khí vẫn mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Kiếm ý là kiếm thuật tu hành đạt tới cảnh giới cực cao sau tự nhiên toát ra tới khí thế, mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau. Tô Trần mặc dù đã tu tập thiên ngoại phi tiên nhưng hắn trên thân bộc lộ kiếm ý, cùng Diệp Cô Thành vẫn có rất nhỏ có khác. Ta nhớ được không sai, Tô tiên sinh gian phòng hẳn là chính ở đằng kia đi. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại. Cố kiếm khí kia, chẳng lẽ là xuất từ Tô tiên sinh? Trên khí tức quả thật có chút tương tự. Liên Tinh thấp giọng nói ra, lập tức trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tô Trần nhìn bất quá chừng 20, vậy mà có được có thể sánh vai Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm thế. Chương 9 tiêu hao điểm nhân khí, chương 9 tiêu hao điểm nhân khí, cái này không khỏi quá mức dọa người rồi. Phải biết, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là đã bước vào thiên nhân chi cảnh, có thể xưng phạm nhân võ đạo đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, một cái dựa vào thuyết thư mà sống vô danh tiểu tốt, lại có như thế thực lực khủng bố. Kiếm ý cuối cùng chỉ là kiếm ý, tu vi mới là căn bản. Bằng vào ta hôm nay chỗ xem xét, vị này Tô tiên sinh khí tức cũng không mạnh. Có lẽ là hắn tại trên kiếm thuật thiên phú chắc tuyệt, nhưng bản thân nội lực cảnh giới nhưng lại xa xa không kịp. Yêu Nguyệt chậm rãi phân tích, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Đại đa số nhân sĩ giang hồ đều là dùng nội lực làm cơ sở, phối hợp chiêu thức cùng nhau tình tiến, cả hai chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng cũng chỉ có một chút kỳ tài, hoặc nội công thường thường mà kiếm thuật thông thần, hoặc chân khí thâm hậu lại chiêu thức bình thường. Tại Yêu Nguyệt xem ra, Tô Trần chính là thuộc về người trước một loại người. Liên Tinh nói dù vậy, vị này Tô tiên sinh vẫn như cũ để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng hắn nếu có được bén nhọn như vậy kiếm ý, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn làm một cái người kể chuyện? Việc này xác thực làm cho người khó hiểu. Chỉ từ điểm này đến xem, vị này Tô tiên sinh tất nhiên không phải người bình thường. Có lẽ hắn hôm nay nói tới nội dung, những bí mật kia nghe đồn, toàn bộ đều là chân thực. Chính hắn, chỉ sợ cũng không có ai biết bối cảnh. Yêu Nguyệt tỉnh táo phân tích nói. Liên Tinh than nhẹ một tiếng, Tô tiên sinh trên người bí ẩn, thật sự là càng ngày càng nhiều. Hai người trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục nhắm mắt vào công, đắm chìm tại trong tu luyện. Cùng lúc đó, Tô Trần trong sư phòng, hắn đã triệt để dung hợp thiên ngoại phi tiên kiếm pháp, thu hồi thể nội kiếm ý, không khỏi cảm khái, người kể chuyện hệ thống, ngươi lại một lần để cho ta mở rộng tầm mắt. Người kể chuyện hệ thống. Đây chính là Tô Trần sau khi xuyên việt thu hoạch được hệ thống danh xưng. Tên như ý nghĩa, nó chính là chuyên vị thuyết thư nghề nghiệp này chế tạo. Chỉ cần tiêu hao điểm nhân khí, liền có thể thu hoạch trong thiên hạ bất luận cái gì bí ẩn tin tức, cũng có thể nhận ra thế gian các loại quý hiếm dị bảo. Dù sao thế giới này là do vô số tiểu thuyết võ hiệp giao hội mà thành tông võ chi địa, tại hiệu ứng hồ điệp phía dưới, rất nhiều tình tiết sớm đã chạy hướng nguyên bản quy tích. Nhưng có nói sách người hệ thống nơi tay, Tô Trần không cần lo lắng kịch bản sai lầm. Thế gian mọi loại bí sự đều ở hắn thôi diễn trong khống chế. Chứ hôm nay vừa giải tỏa rút thưởng công năng bên ngoài, hệ thống này còn có một cái cực kỳ cường đại năng lực, đó chính là dùng người khí giá trị hối đoái chư thiên trong vạn giới các loại bảo vật. Cái gọi là vạn giới, không chỉ có bao dung các loại thế giới võ hiệp, còn bao gồm huyền huyễn, tiên hiệp thậm chí hồng hoang các loại vị diện. Tỷ như Tô Trần bây giờ công pháp tu luyện, chính là hắn thông qua điểm nhân khí từ một cái thế giới tiên hiệp bên trong hối đoái mà đến một bộ tuyệt học bí tịch. tiếng tăm lừng lấy Hàn lão ma công pháp tu luyện, Trường Xuân Công. Đây chính là một môn chân chính công pháp tu tiên, có thể tu luyện ra phẩm chất viễn siêu võ đạo nội lực linh lực, đồng thời có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Năm đó Hàn lão ma chính là dựa vào không hoàn chỉnh Trường Xuân Công từ tầng dưới chốt từng bước một đạp vào con đường tu tiên. Tuy nói môn công pháp này trong tu tiên giới cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng phóng tới thế giới võ hiệp lại cơ hội là nghiền ép tính tồn tại. Tỷ như Hàn lão ma trước kia liền bằng vào chỉ tu luyện đến tầng thứ 6 Trường Xuân Công trên giang hồ tung hoành vô địch. Đương nhiên, là một môn công pháp tu tiên, Trường Xuân Công hối đoái đại giới cũng cực kỳ cao. Mẹn mẹn luyện khí cảnh tâm pháp, liền cần 100 vạn người khí giá trị. Phải biết, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh những này kim dung hệ thống bên trong đỉnh cấp nội công tâm pháp, cũng bất quá chỉ cần 800.000 người khí giá trị. Nhưng mà vì thực hiện mình tại thế giới võ hiệp tu tiên nguyện vọng, Tô Trần hay là quả quyết đổi Trường Xuân Công. Luyện khí cảnh trước 7 tầng nội dung. Tính danh: Tô Trần, tu vi: Luyện khí cảnh tầng 2 thiên phú, Kiếm Thần Chi Tâm công pháp, Trường Xuân Công luyện khí cảnh trước 7 tầng võ kỹ, Thiên Ngoại Phi Tiên Nhân khí trị dương nghịch, 100.000. Xem một lần bảng thuộc tính của mình, Tô Trần nhịn không được than nhẹ một tiếng. Vì góp nhặt điểm nhân khí mua sắm Trường Xuân Công, hắn cơ hồ đem tất cả thu nhập đều đầu nhập trong đó. Trước mắt những người còn lại khí giá trị chỉ có hôm nay vừa kiếm được 100.000 ở trước mắt có hai đầu lựa chọn. Thứ nhất là dùng khoản này điểm nhân khí hối đoái một chút luyện khí cảnh cơ sở thuật pháp, tỉ như khinh thân thuật, độ địa thuật, hỏa cầu thuật loại hình. Thứ hai là hối đoái một bình có trợ giúp tăng cao tu vi đan dược, dùng để tăng tốc tu hành tiến độ. Lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, Tô Trần quyết định ưu tiên lựa chọn người sau. Hắn đã nắm giữ Thiên Ngoại Phi Tiên cường hãn như thế kiếm kỹ, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, chiến lực tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Trong lòng hạ quyết tâm sau, Tô Trần bình tĩnh lại tâm thần, tại sớm đã cất giữ trong tuyển hạng trực tiếp xác nhận mua sắm. Hoàng Long Đan giới thiệu, luyện khí cảnh tầng 10 phía dưới tu sĩ phục dụng, có thể rõ rệt tăng cường tu vi. Giá cả: 98.000 người khí giá trị. Cầm tới đan dược sau, Tô Trần không kịp chờ đợi để lộ nắp bình, lập tức một sợi thanh nhã say lòng người mùi thuốc sông vào mũi. Thật là nồng nặc linh khí, quả nhiên không hổ là có thể giúp người đột phá linh đan. Tô Trần mừng rỡ không thôi. Tiếc nuối duy nhất là, cả bình đan dược chỉ có 9 hạt Hoàng Long Đan, số lượng hơi có vẻ thưa thớt. Chờ ta tương lai học được thuật luyện đan sau, nhất định phải luyện 100 lô Hoàng Long Đan, coi như đường đầu đến ăn. Hắn ở trong lòng yên lặng lập thệ. Lập tức coi chừng lấy ra một viên Hoàng Long Đan, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Lập tức một cỗ linh lực khổng lồ từ đan điền chỗ bộc phát ra. Nguyên bản trống rỗng khí hải trong nháy mắt tràn đầy, linh lực như giang hà trào lên, cuồn cuộn bành trướng. Bởi vì hệ thống gia trì, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Trường Xuân Công luyện khí cảnh trước 7 tầng phương pháp tu luyện, chỉ vì khuyết thiếu linh lực trèo trống mà khó mà tăng lên cảnh giới. Bây giờ đến này khổng lồ linh khí bổ sung, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Tô Trần liền bước vào luyện khí cảnh đệ tam trọng cảnh giới, đồng thời trực tiếp kéo lên đến nên cảnh giới đỉnh phong. Hắn không chút do dự, lập tức ăn vào mai thứ 2 Hoàng Long Đan. Luyện khí cảnh đệ tam trọng hàng rào trong nháy mắt bị xung phá, thuận lợi bước vào luyện khí cảnh đệ tứ trọng, cũng chính là luyện khí cảnh trung kỳ cấp độ. Bước này thao tác, cũng chỉ có Tô Trần mới dám lớn mật như thế nếm thử. Nếu là bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, Newton liên tục nuốt 2 viên Hoàng Long Đan, chỉ sợ còn chưa kịp luyện hóa liền sẽ bởi vì linh khí bạo tẩu mà bạo thể bỏ mình. Cho dù miễn cưỡng có thể luyện hóa một bộ phận, cũng sẽ bởi vì muốn xung kích cảnh giới bình cảnh mà dẫn đến đại lượng dược lực không công sói mòn. Nhưng mà Tô Trần lại khác, hắn là tán công trùng tu người, không có chút nào cảnh giới gông cùng xiềng xích có thể nói, chỉ cần có sung túc linh lực trèo trống, tu vi liền có thể một đường tiểu thăng. Khi hắn đem tu vi thôi thăng đến luyện khí cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong thời điểm, lần nữa nuốt vào một viên Hoàng Long Đan. Nguyên bản hướng tới bình ổn đan điền, lập tức lại lần nữa cuồn cuộn sôi trào lên. Cứ như vậy, Tô Trần liên tiếp không ngừng mà đem 9 mai Hoàng Long Đan đều luyện hóa, một hơi đem thực lực tăng lên tới luyện khí cảnh đệ thất trọng thiên. Cái này vừa đột phá ý nghĩa phi phàm, mang ý nghĩa chính thức bước vào luyện khí cảnh hậu kỳ, toàn thân huyệt khiếu tất cả đều mở ra, phản phất người trong võ đạo đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ bình thường, cùng thiên địa khí tức quán thông không ngại. Huống chi hắn tu luyện là chân chính công pháp tu tiên, chiến lực xa xa siêu việt cùng giai võ giả bình thường. Năm gần 20 liền đã đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ, dù là đặt ở Hàn lão ma chỗ thế giới bên trong, cũng đủ để được xưng là thiên tài thiếu niên. Bình thường luyện khí cảnh tu sĩ như muốn đến như thế cảnh giới, chí ít cần hao phí 50 mai Hoàng Long Đan, đây đối với tán tu mà nói cơ hội là không có khả năng tiếp nhận đại giới. Mà Tô Trần mượn nhờ hệ thống trợ giúp, chỉ dùng 9 mai Hoàng Long Đan liền thành công đột phá tới luyện khí cảnh hậu kỳ, có thể nói là vô cùng đại giới nhỏ thu hoạch được cực lớn thu hoạch. Đang lúc Tô Trần nội tâm mừng rỡ thời điểm, sát vách trong giảm sớm đã loạn cả một đoàn. Lúc này bóng đêm càng thâm. Yêu Nguyệt trong phòng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngồi đối diện mà trông, trong mắt viết đầy chấn kinh. Các nàng cơ hồ có thể rõ ràng mà cảm nhận được sát vách truyền đến khí tức chính trở nên càng ngày càng mạnh. Từ hậu thiên cảnh, nhất cử vượt qua đến tiên thiên, thông sư, cho đến lớn tông sư chi cảnh. Hai người cảm xúc cũng từ ban sơ kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm khó có thể tin, cuối cùng triệt để sửng sốt. Cái này, cố khí thế này đã không kém hơn đại tông sư. Tô tiên sinh đến cùng là lai lịch gì? Liên Tinh cơ hồ có chút run rẩy mở miệng nói ra. Nàng mặc dù đã gặp không ít đại tông sư, nhưng loại rung động này lòng người tốc độ đột phá, lại là chưa từng nghe thấy. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, vậy mà có thể từ hậu thiên cảnh bay vọt đến đại tông sư cảnh, nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, nàng tuyệt đối không tin thế gian sẽ có như vậy chuyện lạ. So sánh với nhau, Yêu Nguyệt thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều, ngựa khí trầm ổn nói, ta từng nghe nói trên đời có chút đặc thù công pháp, đang tu luyện đến cảnh giới nhất định sau, nhất định phải tán đi có từ lâu công lực, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cứ như vậy, tiến cảnh tự nhiên phi tốc. Liên Tinh lập tức mở to hai mắt, tỉ tỉ có ý tứ là, vị này Tô tiên sinh nhưng thật ra là một vị đỉnh tiêm cao thủ, lúc trước bất quá là cố ý tán đi tu vi. Yêu Nguyệt khẽ bước cằm, trừ lời giải thích này, nàng cũng không nghĩ ra mặt khác càng hợp lý khả năng. Khó trách Tô tiên sinh kiếm ý bén nhọn như vậy, mặt ngoài tu vi lại tựa hồ như thường thường không có gì lạ, nguyên lai là tán công trùng tu nguyên nhân. Bây giờ như vậy tu vi thâm hậu, ngược lại là cùng hắn kiếm ý hoàn toàn phù hợp. Liên Tinh bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu phụ họa. Chỉ là không rõ ràng, vị này Tô tiên sinh chân chính thực lực đến tuột cùng đạt tới loại tầng thứ nào. Yêu Nguyệt nhẹ giọng tự nói, trong mắt lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Anh. Ngay tại lúc một cái chớp mắt này, một cỗ kinh thiên động địa khí tức ngang qua thiên địa, phương viên trong vòng 10 dặm thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tụ đến. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt triệt để động dung. Nàng đối với như vậy dị tượng không thể quen thuộc hơn được, đó chính là bước vào thiên nhân cảnh mới có thể đưa tới thiên địa của mình. Quán thông âm dương thiên địa cầu, thiên nhân hợp nhất, từ đây khống chế tự nhiên chi lực, nội lực liên tục không ngừng, gần như bất hủ. Trời, thiên nhân cảnh. Tô tiên sinh vậy mà đi vào thiên nhân cảnh. Liên Tinh trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Như thế cảnh giới, đã có thể xưng thế gian đỉnh phong. Chỉ dựa vào tu vi bực này cùng kiếm ý lăng lệ, bây giờ Tô Trần, chiến lực đã không kém hơn tím cấm chi đỉnh Diệp Cô Thành. Trong vòng một đêm thành tựu thiên nhân, cái này Tô Trần thực lực chân thật đến cùng sâu bao nhiêu? Hẳn là Yêu Nguyệt trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Chương 10 sâu không lường được, chương 10 sâu không lường được, nếu thật như nàng suy nghĩ, cái kia Tô Trần chân chính cảnh giới, chỉ sợ đã là siêu việt thiên nhân cảnh lục địa kiếm tiên. Thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là một đêm trôi qua. Từ Phụng Niên dùng qua đồ ăn sáng, trực tiếp hướng phía Vương phủ hậu viện thính triều các mà đi. Thính triều các bên trong, Nam Cung giống nhau thường ngày bưng lấy một quyển võ học điện tịch tinh tế phẩm đọc, đối với hắn vào cửa giống như chưa tỉnh. Từ Phụng Niên đành phải trước tiên mở miệng lên tiếng chào. Đối với cái này thân thế thành mê, khuôn mặt như cáo giống như tuấn mỹ thiếu nữ, ngay cả hắn cũng biết chi rất ít. Chỉ biết nàng họ Nam Cung, niên kỷ còn nhẹ cũng đã đăng lâm lớn tông sư chi cảnh, còn lại đủ loại đều không từ biết được. Người kể chuyện Tô Trần, không nghĩ tới trấn Bắc Thành bên trong lại còn có như vậy ẩn tàng cực sâu cao thủ. Nam Cung nghe xong Từ Phụng Niên giảng thuật hôm qua Tử Kim lâu sự tình, ngoài ý muốn toát ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Từ Phụng Niên híp mắt nói, chẳng lẽ Nam Cung cô nương cố ý thỉnh giáo vị kia Tô tiên sinh? Nam Cung cũng không đáp lại, chỉ là nhàn nhạt một câu, lần sau nghe xét lúc mang ta lên. Nha đầu này, quả nhiên có ẩn tình khác. Nhìn qua Nam Cung đi xa bóng lưng, Từ Phụng Niên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đại hắn leo lên trong phủ cao lầu, chỉ gặp phụ thân Từ Hiểu đang cùng sư phụ Lý Nhất Sơn đánh cờ, liền đội vàng tiến lên chào. Lý Nhất Sơn cười nói, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao có lòng dạ thanh thản tới? Từ Phụng Niên đứng tiếng nói, sư phụ ngài thần cơ diệu toán, có biết chúng ta Bắc Lương ra cái tàng long ngọa hổ người? Lý Nhất Sơn một bên lạc tử một bên lạnh nhạt nói, ngươi nói chính là người kể chuyện Tô Trần đi? Ta sớm có nghe thấy. Từ Phụng Niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười nói, ta liền biết không thể gạt được sư phụ. Cái kia không biết sư phụ thấy thế nào cái này Tô Trần người này. Vừa dứt lời, Lý Nhất Sơn động tác có chút dừng lại, lập tức cầm trong tay quân cờ chậm rãi rơi xuống, trầm giọng nói, sâu không lường được. Cái gì? Ngay cả sư phụ cũng nhìn không thấu người này. Từ Phụng Niên lập tức khiếp sợ không thôi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp Lý Nhất Sơn nói thẳng không cách nào hiểu thấu đáo một người. Cho dù là thần bí khó lường Nam Cung, Lý Nhất Sơn cũng chỉ một chút liền cấp ra khẳng định. Cái này Tô Trần, sát thực của quái. Phản phất chống giống hiện thân bình thường, một năm trước tất cả tung tích đều tra không thể tra. Bất quá hắn bên cạnh vị kia danh kỹ ngư Âu Vi, ngược lại là tra ra một chút manh mối, hơi có chút ý tứ. Từ Hiểu ngồi tại Lý Nhất Sơn đối diện, ngựa khi ung dung nói ra, thuận tay đem một cái phong thư ném cho Từ Phụng Niên. Từ Phụng Niên mở ra phong thư, bên trong rõ ràng là một phong mật hàm, lập tức nhanh chóng quét mắt một lần. Thịnh An Vương triệu hành. Không nghĩ tới ngư Âu Vi lại là hắn chuyên môn an bài đến Bắc Lương nhan tuyến. Vậy hạ đem hắn an trí tại chúng ta Bắc Lương bờ bên kia, xem ra quả nhiên có ý khác. Bất quá ta cảm thấy Tô Trần bực này cao nhân, chỉ sợ chưa chắc sẽ nghe lệnh của triệu hành. Từ Phụng Niên chậm rãi phân tích nói. Lý Nhất Sơn nói trước mắt còn không chứng cứ cho thấy Tô Trần cùng Triệu Hành ở giữa có vắng lai, nhưng phòng hoạn chưa xảy ra luôn luôn cần thiết. Phụ thân kia cùng sư phụ chuẩn bị ứng đối ra sao? Từ Phụng Niên tò mò hỏi. Tâm hắn biết hai người trước mắt đều là đa mưu túc trí hạng người, thủ đoạn tại phía xa trên hắn. Từ Kim lâu gần đây dự định là Tô Trần phối một tên chấp phiến thị nữ. Ta muốn để cho ngươi trong phủ đại nha đầu Thanh Điệu tiến đến chấp nhận một chút, ngươi xem coi thế nào? Từ Hiểu nhàn nhạt nói ra. Từ Phụng Niên trong nháy mắt minh bạch Từ Hiểu chân thực dụng ý cái gọi là chấp phiến thị nữ, bất quá là Từ Hiểu mượn Từ Kim lâu danh nghĩa cố gắng nhét cho Tô Trần một người, mục đích đúng là xếp vào thái mắt. Mà Thanh Điệu chính là được tuyển chọn chấp hành cái này nhiệm vụ bí mật người. Thanh Điệu làm việc lưu loát, ta cho rằng nàng đủ để đảm nhiệm. Từ Phụng Niên suy tư một lát sau nói ra. Từ mọi phương diện đến xem, Thanh Điệu đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Cùng lúc đó, Từ Kim lâu, chữ Thiên phòng số 1 bên ngoài, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu cùng nhau mà đến, đối với canh giữ ở trước cửa nha hoàn nói ra, chúng ta muốn bái gặp Tô tiên sinh. Có thể thay thông bẩm một tiếng. Nha hoàn kia mỉm cười đáp, Tô tiên sinh sớm đã ngờ tới hai vị đến, ngay tại bên trong chờ đợi, hai vị xin cứ tự nhiên chính là. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu nghe vậy, càng thêm cảm thấy Tô Trần thần cơ diệu toán, trong lòng kính trọng chi ý càng sâu. Trong dạng, Tô Trần chính hưởng dụng đồ ăn sáng, thần sắc vui mừng. Ngư Âu Vi ở một bên hầu hạ, thỉnh thoảng rót rượu gắp thức ăn, trong mắt lưu chuyển lên tình cảm. Thiếu nữ tâm sự nhất là tinh tế tỉ mỉ ôn nhu. Ngư Ấu Vi mặc dù thở nhỏ bị giáo huấn luyện thành một tên sát thủ, nhưng như cũ có một viên thiếu nữ chi tâm. Tô Trần vô luận là dung mạo, khí độ, hay là loại kia như có như không cảm giác thần bí, đều làm nàng khó mà kháng cự. Tự nhiên, từ lâu Phương Tâm ám hứa, tại Hạ Hoa Mãn lâu gặp qua Tô tiên sinh. Tô tiên sinh đã đoán trước ta hai người tới chơi, không biết phải chăng là cũng đoán được chúng ta ý đồ đến. Hoa Mãn lâu tiến lên chắp tay hành lễ, chú ý cẩn thận mà hỏi thăm. Tô Trần khẽ nhấp một cái rượu ngon, mỉm cười nói, các ngươi là vì đại thông bảo sao tiền giả án mà đến đây đi. Lần trước thuyết thư có thể thu lấy được nhiều người như vậy khí giá trị, may mắn mà có Lục Tiểu Phụng âm thầm hiệp trợ. Hắn cũng không để ý thuận thế bán hai người một bộ mặt. Giờ phút này Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu đã sử sốt, đứng chết trận tại chỗ. Đại thông bảo sao bị giả tạo một chuyện, vẹn vẹn phát sinh ở gần trong 2 tháng. Hoa gia vì phòng ngừa gây nên bạo động, một mực đem tin tức phong tỏa, ngoại giới đối với cái này không có chút nào tiếng gió. Hoa Mãn lâu thực sự chưa từng ngờ tới, Tô Trần lại đã sớm biết việc này. Lục Tiểu Phụng nói Tô tiên sinh thật sự là như tiên nhân bình thường. Việc này liên lụy rất rộng, mong rằng Tô tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ. Trước tiên đem các ngươi trước mắt nắm giữ manh mối nói một câu đi. Tô Trần tùy ý mở miệng. Hai người nhìn nhau một chút, do Hoa Mãn lâu dẫn đầu nói, đại thông bảo sao mặt ngoài là mười mấy nhà tiền trang liên hợp phát hành, trên thực tế phía sau chân chính khống chế chính là chúng ta Hoa gia cùng hộ bộ. Đoạn thời gian trước chúng ta ở kinh thành phát hiện trên thị trường xuất hiện rất nhiều ngụy tạo đại thông bảo sao, thế là lập tức triển khai điều tra. Nhưng những này tiền giả chế tác đến cực kỳ tinh xảo, cơ hồ khó phân thật giả. Bởi vậy chúng ta ban sơ hoài nghi người là Lô Ban thần phụ cửa chuyển nhân Chu Ngừng. Năm đó đám kia tiền giấy ấn bản chính là xuất từ tay hắn, tự nhiên cũng có khả năng lần nữa phòng chế. Nhưng Chu Đình Thanh xương chính mình điêu khắc nguyên bản sớm đã tiêu hủy, duy nhất còn có năng lực một lần nữa điêu chế ấn bản chỉ có sư huynh của hắn Nhạc Thanh. Có thể theo Lạc Mã bộ đầu kiểm chứng, Nhạc Thanh sớm tại 7 năm trước liền đã chết đi. Bây giờ chúng ta chỉ có manh mối là Nhạc Thanh còn tại nhân thế nữ nhi cùng mấy tấm này tiền giả. Nếu như sự tình lan truyền ra ngoài, thế tất dẫn phát hỗn loạn, bách tính tranh nhau hối đoái, ảnh hưởng triều đình tài chính ổn định. Tình thế gấp gáp, tại hạ chỉ có thể đến đây cầu trợ ở Tô tiên sinh. Khẩn cầu Tô tiên sinh bạn chớ chối tử. Ngư Âu Vi lặng lẽ tới gần Tô Trần, dò xét cái đầu lại gần nhìn. Chỉ gặp Hoa Mãn lâu đưa lên mấy tấm ngân phiếu, mỗi tấm đều là hơn vạn lượng số lượng, không khỏi trong lòng lưu lưới. Nàng cũng dần dần minh bạch Hoa Mãn lâu vì sao lo lắng như thế. Cho dù Hoa gia phú giáp một phương, tổn thất như vậy cũng là khó có thể chịu được. Tô Trần tiếp nhận tiền giả tinh tế quan sát một phen, nói ra, tấm này tiền giả trên có vết rượu cùng son phân khí tức, hẳn là từ phong tháng nơi trốn chảy ra. Lục Tiểu Phụng nói Tô tiên sinh quả nhiên nhìn rõ mọi việc, nhưng chúng ta đã đi khắp kinh thành mấy nhà nổi danh phong nguyệt lâu, cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngư Âu Vi nguyên bản còn có chút chờ mong, nghe lời này lập tức xì hơi. Lại nghe Tô Trần chậm rãi nói ra, trên mặt nổi không tìm được, vì cái gì không hướng chỗ tối tìm? Thì như, cực lạc lâu. Cái này ba chữ vừa ra, Lục Tiểu Phụng trong nháy mắt tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Tô tiên sinh lại cũng biết cực lạc lâu, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hoa Mãn lâu nói chính là cái kia muốn ngồi quan tài mới có thể tiến nhập cực lạc lâu sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là cái chuyên môn. Lục Tiểu Phụng nói ta cũng chưa từng đặt chân qua, nhưng nếu Tô tiên sinh đề cập, vậy đã nói do nó xác thực tồn tại. Hắn vốn là thông minh tuyệt đỉnh. Trải qua Tô Trần một nhắc nhở này, tất cả manh mối đã sâu chuỗi rõ ràng. Hoa Mãn lâu đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm sai lầm, tại hạ vô cùng cảm kích. Nơi này có 5 triệu lượng ngân phiếu, xin mời Tô tiên sinh cần phải nhận lấy, không cần thiết từ chối. Nói xong, liền đem một cái đổ đầy ngân phiếu hộp gỗ đưa lên tiền đến. Tô Trần cũng không chối từ, trực tiếp đem hộp ngọc thu hồi, sau đó đối với Ngư Ấu Vi nói ra, cầm giấy bút đến. Ngư Âu Vi mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn cũng làm theo. Tô Trần nâng bút viết nhanh, viết xuống một nhóm mạnh mẽ chữ lớn, sau đó đem viên giấy nhét vào trong túi gấm, đưa cho Hoa Mãn lâu. Hoa Mãn lâu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Tô tiên sinh cử động lần này ý gì? Nếu ngươi tra án lâm vào khốn cảnh, có thể mở ra này cẩm nang nhìn qua, có lẽ có thể có chút hứa giúp ích." Tô Trần một bộ sâu không lường được bộ dáng chậm rãi lời nói. Hoa Mãn lâu nghe vậy, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, chỉnh trọng đem cẩm nang thu vào trong lòng, không mình hành lễ sau mới cáo từ rời đi. "Hôm nay ngươi trước giữ lại, các loại tích lũy đủ tiền, liền có thể dùng để chủ thân." Tô Trần tiện tay đem thịnh có ngân phiếu hộp đưa cho Ngư Âu Vi, giọng nói nhẹ nhàng treo gẹo một câu. "Đa tạ Tô tiên sinh." Ngư Âu Vi khéo léo tiếp nhận hộp, lại nhịn không được tò mò hỏi, "Tô tiên sinh, cái kia trong cẩm nang viết đến tuột cùng là cái gì?" "Không có gì, chỉ là hát thủ phía sau màn kia danh tự thôi." Tô Trần ngữ khí bình tĩnh đáp. "A." Ngư Âu Vi trợn to hai mắt, "Tô tiên sinh đã biết là ai tại giả tạo tiền giấy. Vậy vì sao không trực tiếp nói cho bọn hắn?" Tô Trần nhẹ nhàng gõ xuống Ngư Âu Vi sáng bóng cái trán, tức giận nói, "Ngươi gặp qua cái nào ẩn thế cao nhân sẽ trực tiếp điểm phá đáp án?" Ngư Âu Vi suy tư một lát, tựa hồ thật đúng là chưa nghe nói qua, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới Tô Trần lại cũng có như vậy khôi hài một mặt. Thời gian thấm thoát, đảo mắt nửa tháng đã qua. Tô Trần thuyết thư nội dung đã ở Đại Minh giang hồ lưu truyền rất rộng, không ngoài sở liệu nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là tím cấm chi đỉnh quyết chiến phía sau đủ loại bí mật, hay là Tạ Hiểu Phong chưa chết, kiếm thần bảng phong ba các loại sự tình, đều là làm lòng người chỉ hướng về. Cơ hồ mỗi trà nhà quán tiểu lâu đều tại bàn tán sôi nổi những tin đồn này, càng có vô số nhiệt huyết nhân sĩ giang hồ nhao nhao lao tới trấn Bắc Thành, chỉ vì thân nhĩ nghe nói kiếm thần bảng công bố. Nga Mi Sơn, kim đỉnh phía trên, Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn toàn trường. Trong đại điện đứng đầy Nga Mi đệ tử, tuy không phải người người tuyệt sắc, nhưng cũng từng cái thanh tú động lòng người. trong đó đặc biệt hai vị nhất là xuất chúng, dung mạo hơn xa đồng môn. Chương 11 một trận hối tiếc, chương 11 một trận hối tiếc, một vị là ngồi tại Diệt Tuyệt sư thái bên cạnh Chu Chỉ Nhược, tuy nhập môn chưa lâu, lại rất được Diệt Tuyệt yêu thích. Một vị khác thì là đứng ở trước điện Tôn Tú Thanh, chính là Nga Mi Tứ Tú một trong. Giờ phút này nàng chính tiếp nhận trưởng môn chất vấn. Tú Thanh, ngươi coi thật từng cùng Tây môn Suy Tuyết từng có tiếp xúc? Diệt Tuyệt sư thái nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại giống như loại băng hàn lăng lệ. Bẩm trưởng môn, đệ tử chỉ là xa xa gặp qua Tây môn Suy Tuyết một lần, lúc đó bên người còn có không ít đồng môn ở đây. Trừ cái đó ra, cũng không cái gì vắng lai. Tôn Tú Thanh chi tiết bẩm báo. Nói như thế, cái kia Tây môn Suy Tuyết quả thật là đối với Tôn sư tỷ vừa gặp đã cảm mến. Đinh Mẫn Quân trong lời nói lộ ra mấy phần ghen ghét chi ý. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía bên cạnh một vị trung niên Nico, trầm giọng nói, Thính Hương, ngươi thấy thế nào? Trước đây Lục Tiểu Phụng đã xác nhận Tô Tiên Sinh lời nói quyết chiến tím cấm chi đỉnh nội tình là thật. Bây giờ lại có Tôn sư muội làm chứng, xác thực từng cùng Tây môn Suy Tuyết từng có gặp mặt một lần. Đệ tử cho là, vị kia Tô Tiên Sinh hoàn toàn chính xác có thiên cơ thần đoán bản sự. Thính Hương thần sắc trịnh trọng nói. Diệt Tuyệt sư thái hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, đã như vậy, lão thân liền tự mình tiến về Bắc Lương một nhóm, ở trước mặt hướng Độc Cô trưởng môn hỏi cho rõ. Trước đó vài ngày, Nga Mi phái tiền nhiệm trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên bỏ mình, chấn động toàn bộ võ lâm. Chuyện này đối với Nga Mi mà nói, đâu chỉ là sấm sét giữa trời quang. Diệt Tuyệt tiếp nhận trưởng môn đằng sau, lập tức tay trà rõ việc này. Có thể đến nay vẫn tra không ra Độc Cô Nhất Hạc chân chính nguyên nhân cái chết. Nàng lần này hỏi thăm Tôn Tú Thanh, chính là muốn làm rõ ràng cái kia Tô Trần là có hay không như nghe đồn nói tới, thông hiểu hết thảy. Độc Cô Nhất Hạc cái chết, đã không cách nào truy tra. Diệt Tuyệt chỉ có thể mong đợi tại Tô Trần lấy thiên cơ thôi diễn, tính ra hung phạm. Mặc Bác trên quan đạo, một gian hoang phế trong quán rượu, hai vị nam tử ngồi đối diện nhau, chính nâng cốc luôn hoan. Chính là mới từ quan ngoại trở về Lý Tầm Hoan cùng A Phi. Nghe bốn phía nhân sĩ giang hồ nghị luận ầm ĩ, A Phi thần sắc kích động, nhịn không được nói, "Đại ca, người đã nghe chưa? Kiếm thần Tạ Hiểu Phong còn sống." Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói, "Không nghĩ tới năm đó Tạ Hiểu Phong đúng là giả chết tận cư." Hắn dù chưa kinh lịch đồng dạng phong ba, lại bao nhiêu có thể trải nghiệm Tạ Hiểu Phong tâm cảnh, giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có mượn rượu chữ nghi ngờ. A Phi nói tiếp, "Đại ca, nghe nói cái kia Tô tiên sinh tiếp theo về muốn tuyên bố hoàn chỉnh Đại Minh kiếm thần bảng, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt như thế nào." Làm một cái kiếm khách, kiếm thần bảng ba chữ này thực sự quá mức hấp dẫn người. Lý Tầm Hoan lẩm bẩm nói, "Bắc Lương a, dù sao lưu lạc thiên ngai, đi một chuyến cũng không sao." Hắn cũng cực muốn biết, dãy kia tại kiếm thần bảng vị trí thứ 5 đến cùng là ai, lại có ai được xưng lục địa kiếm tiên. Giang Nam, thần kiếm sơn trang. Đại quản gia vội vã xông vào từ đường, ngữ khí kích động, lao ra, "Đại hỉ a." Ngay tại từ đường trước vì lệ Tạ Vương Tôn hơi nhướng mày, trách mắng, "Còn thể thống gì? Nơi này là nơi nào, ngươi cũng dám như vậy ồn ào?" Có thể quản gia kia căn bản không để ý, tiếp tục cao giọng nói, "Lao ra, thiếu gia không chết, tam thiếu gia hắn còn sống." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Một câu nói kia để Tạ Vương Tôn trong nháy mắt đổi sắc mặt, đội vàng tiến lên truy vấn. Đợi nghe xong giải thích cặn kẽ sau, hắn cố tự chấn định nói, bất quá là người kể chuyện hồ ngôn loạn ngữ, há có thể coi là thật. Lời tuy như vậy, hai tay của hắn lại run nhẹ nhẹ, không che giấu được nội tâm ba động. Đại quản gia nói theo thuộc hạ nghe ngóng, tên này gọi Tô Trần người kể chuyện cực kỳ đặc biệt, tựa hồ thật có nhìn trộm thiên cơ trí năng, tam thiếu gia rất có thể còn tại nhân gian. Nghe nói như thế, Tạ Vương Tôn rốt cuộc kìm nén không được cảm xúc, trầm giọng hạ lệnh, lập tức điều động nhân thủ, lập tức tiến về Liêu Châu Khổ Hải trấn. Coi như đào sâu ba thước, cũng muốn đem tam thiếu gia tìm trở về. Là, đại quản gia dưng dưng quay người rời đi. Mà Tạ Vương Tôn thì chậm rãi quay người, nhìn qua Tạ Hiểu Phong linh bài, hai hàng nhiệt lệ im ắng trượt xuống. Hắn bạn lần không ngờ, Tạ Hiểu Phong mất tích chân chính điều bí ẩn vậy mà lại là như vậy, trong lòng lập tức phun lên một trận hối tiếc. Tô tiên sinh, như lần này thật có thể tìm được Hiểu Phong hạ lạc, lão phu ổn thỏa thân phó quý phủ gửi tới lời cảm ơn. Tạ Vương Tôn ở trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một câu, lập tức quay người đi ra khỏi từ đường. Đại Minh kinh thành, Hộ Long Sơn trang bên trong. Trời, huyền, vàng bốn vị mật thám tề tụ một đường, cùng nhau hướng chủ vị Chu Vô Thị không mình hành lễ. Chu Vô Thị hời hợt phất phất tay, đợi bốn người đứng dậy đằng sau, chậm rãi mở miệng, người kể chuyện kia Tô Trần ngày hôm trước giảng thuật nội dung, các ngươi có thể từng nghe nói. Đoàn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao bọn người liếc nhìn nhau, do thượng quan Hải Đường tiến lên một bước nói, hẳn là Tô tiên sinh lời nói đều là tình hình thực tế. Liên quan tới tím cấm chi đỉnh đêm hôm đó chân tướng, bọn hắn cũng chưa từng hoàn toàn giải. Chu Vô Thị trầm giọng nói, không sai, không chỉ có cùng sự thật hoàn toàn ăn khớp, thậm chí có thể nói chút xíu không kém. Lời vừa nói ra, bốn vị mật thám không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Bình Vương bọn người âm thầm mưu đồ đoạt quyền sự tình, tất nhiên tầng tầng bố trí phòng vệ, giọt nước không lọt. Dưới loại tình huống này, Tô Trần có thể đem chọn chuyện từ đầu chí cuối trở lại như cũ đi ra. Không có người so với bọn hắn những này tổng sự mật thám công tác người rõ ràng hơn, cuối cùng ý vị như thế nào. Thần hầu hoài nghi Tô Trần cùng Nam Bình Vương có chỗ liên lụy. Đoàn Tiên Ngai thấp giọng hỏi. Chu Vô Thị gật đầu, bệ hạ cùng bản hầu đều có nghi ngờ này, bởi vậy mệnh các ngươi mấy vị tiến về điều tra hư thực. Thượng quan Hải Đường bọn người biết rõ việc này liên lụy cực lớn, ngay sau đó cùng kêu lên lĩnh mệnh, sắp khởi hành lên phía bắc. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Liêu Châu, Khổ Hải trấn. Lặng nghe hạng chỗ sâu nhất, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gian nhà lá. Tuy là cũ nát không chịu nổi, trong phòng lại truyền ra trận trận tiếng cười. Tạ Hiểu Phong cùng Hoa Hoa một nhà ngồi vây quanh trước bàn, ăn cơm rau dưa, khắp khuôn mặt là an tường dáng tươi cười. Ở chỗ này, hắn không phải vị kia kiếm thuật vô song Tạ Ân Tam thiếu gia, chỉ là cái vô danh tiểu tốt A Cát. Thân phận như vậy, để hắn cảm thấy đã lâu an tâm. Đang lúc ăn, Hoa Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, "Hôm nay ta ở trong thành nghe nói một kiện chuyện hiếm lạ, nói là có cái đại nhân vật ẩn thân chúng ta Khổ Hải trấn."
"Đại nhân vật gì?"
Hoa Hoa ca ca lão Miêu Tử Hàm hồ hỏi.
"Ngươi còn không biết sao? Chính là cái kia Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, năm đó đại minh đệ nhất kiếm khách Tạ Hiểu Phong."
Hoa Hoa trong mắt lóe ra ước mơ quan mang. Mười mấy năm trước Tạ Hiểu Phong là trong giang hồ chạm tay có thể bỏng nhân vật truyền kỳ, thanh danh hiển hách. Cho dù là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất người, đối với hắn cũng như sấm bên tai.
Lão Miêu Tử trừng to mắt nói, "Ngươi nói chính là Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong? Hắn không phải đã sớm chết?"
Hoa Hoa lắc đầu nói, tựa như là một cái gọi Tô Trần người kể chuyện giảng, nói Tạ Hiểu Phong không có chết, mà là giả chết ẩn cư ở chỗ này.
Đúng.
Tạ Hiểu Phong cái bắt trong tay đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang dọn. Hắn giả chết sự tình, lại bị người vật trần. Cái này Tô Trần, đến cùng là ai?
Hoa Hoa vội vàng giúp hắn thu thập mảnh vỡ, lo lắng hỏi, "A Cát, ngươi không sao chứ?"
Tạ Hiểu Phong nhìn khắp bốn phía, cười khổ một tiếng, "Xem ra, chúng ta ở chỗ này cũng ở không được bao lâu."
Hoa Hoa lại hiểu lầm hắn ý tứ, nhẹ nói, "Ngươi nói đúng, lần này ta tự tiện rời đi, đại lao bản tuyển sẽ không buông tha ta."
Nàng vì có thể cùng Tạ Hiểu Phong cùng một chỗ, quyết tâm cáo biệt đi qua tại phong trần nơi trốn thời gian. Nhưng mà muốn từ trên con đường này thoát thân, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình.
Hoa Hoa mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng thủy chung tâm thần bất định bất an.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân.
"Tiểu Lệ, ngươi cái này bội bạc tiện nhân, còn không mau đi ra.
Tiến vào đại lão bản cửa, còn vọng tưởng đào thoát.
Hôm nay ngươi không ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, liền để cả nhà ngươi chôn cùng."
Cụ nát trong tiểu viện, một tên cường tráng đại hán cầm trong tay trường kiếm, thần sắc ngoan lệ nói.
Tại phía sau hắn, còn đứng lấy một đám đồng dạng hung thần ác sát giúp đỡ, đều là đại lão bản nuôi dưỡng giang hồ tay chân.
Hoa Hoa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không ngờ tới đại lão bản người tới nhanh như vậy.
"Không cần liên lụy người khác, ta đi với các ngươi."
Cứ việc nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nàng vẫn dáng chống đỡ lấy đứng dậy, dự định lấy tự thân đổi lấy người khác bình an.
"Gai điểm túi, cuối cùng ngươi còn hiểu chuyện, mau cút tới."
Tên kia đại hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hài lòng thần sắc.
Hoa Hoa đang muốn cất bước tiến lên, lại bị một bàn tay ngăn cản đường đi.
"Nàng chỗ nào cũng sẽ không đi."
Tạ Hiểu Phong đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt yên tĩnh nói.
Đại hán vẫn nộ quát, "Ngươi tiểu tử này là ai?"
"Tạ Hiểu Phong."
Tạ Hiểu Phong nhàn nhạt đáp.
Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười vang đứng lên.
"Đờ ít mờ may chứ, lựa gạt quỷ đô không đến trên đầu ngươi tới.
Ngươi muốn thật sự là Tạ Hiểu Phong, lão tử chính là Trương Tam Phong."
Cái kia đại hán cất tiếng cười to, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho ta đem hắn chặt."
Sau lưng một đám giang hồ tay chân lập tức gầm thét đánh tới, muốn đem Tạ Hiểu Phong loạn đao phân thây.
"Ai nguyên bản ta coi là cả đời này như vậy quy ẩn, không còn cầm kiếm. Nhưng giang hồ tổng không để cho ta an bình, mặc dù thiên hạ rộng, cũng không ta chỗ dung thân.
Đã như vậy, nhặt lại cửu kiếm thì thế nào?"
Tạ Hiểu Phong thấp giọng tự nói, đục ngầu ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ mà sắc bén.
"Bá."
Thân hình hắn như mị, đột nhiên xông vào trong đám người, một người trong đó binh khí đã bị hắn đoạt lấy. Trường kiếm vào tay, một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm ý trong nháy mắt từ hắn trên người bắn ra. Ngay tại một ngày này, Tạ Hiểu Phong lần nữa bước vào kiếm thần chi cảnh. Bất quá trong chốc lát, trong viện hơn 30 tên giang hồ lưu manh đã đều ngã vào trong vũng máu.
Hoa Hoa, lão Miêu Tử bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Trong mắt bọn hắn, Tạ Hiểu Phong phảng phất hóa thân thành giết chóc chi thần.
"Ngươi thật là Tạ Hiểu Phong?"
Cái kia Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong.
Hoa Hoa không dám tin tưởng hỏi.
Tạ Hiểu Phong gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc tán loạn, trầm giọng nói, "Có ta ở đây, không ai có thể lại tổn thương ngươi."
10 năm yên lặng, để hắn hiểu thấu đáo rất nhiều đạo lý. Lần này cầm kiếm trở lại giang hồ, hắn sẽ không lại lùi bước.
"Cái kia,
ngươi muốn đi sao?"
Hoa Hoa nhút nhát hỏi.
Tạ Hiểu Phong nhìn về phía phương xa, thở dài nói, "Không cần ta đi, tự sẽ có người tìm tới cửa."
Quả nhiên, chính như hắn đoán trước.
Mấy ngày sau, Tạ Vương Tôn liền dẫn một đám Thần Kiếm Sơn Trang hộ vệ tìm tới.
Chương 12 Hiên Ngang Anh Tư, chương 12 Hiên Ngang Anh Tư Hiểu Phong, ngươi quả nhiên còn sống, thật sự là quá tốt rồi.
Tạ Vương Tôn nhìn qua rõ ràng so lúc trước tiểu thụy rất nhiều Tạ Hiểu Phong, trong lòng lại mừng rỡ vừa chua sợ.
Hai người hàn huyên ôn chuyện một phen sau,
Tạ Hiểu Phong kinh ngạc nói ra, "Ta vậy mà chỉ xếp tại kiếm thần bảng vị thứ 6.
Vị kia người kể chuyện Tô Trần coi là thật như vậy đánh giá?"
Tạ Vương Tôn thở dài, nói lời này đích thật là cái kia Tô Trần nói tới.
Chỉ có thể nói thiên hạ to lớn, vô số cao thủ, chúng ta trước kia đích thật là tầm mắt quá hẹp.
Tạ Hiểu Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, nội tâm nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Tuy nói hắn đã 10 năm chưa từng động kiếm, nhưng kiếm thần danh hào há lại hư đến. Dù là kiếm gây vô phòng, trong lòng ngạo khí cũng chưa từng mà diện. Giờ phút này đột nhiên biết được Đại Minh giang hồ bên trong lại có 5 người kiếm thuật thắng qua chính mình, trong lòng của hắn lập tức lại khó yên lặng.
Nhất là Tô Trần trong miệng lời nói, vị kia tu vi siêu thoát thiên nhân cảnh, bước vào địa tiên chi cảnh kiếm khách, một vị duy nhất lục địa kiếm tiên.
Tạ Vương Tôn gặp Tạ Hiểu Phong thần sắc khẽ biến, mỉm cười, nói, "Ngươi có thể trở lại Thần Kiếm Sơn Trang, may mắn mà có Tô tiên sinh hỗ trợ, lão phu dự định tự mình tiến về Tử Kim lâu gửi tới lời cảm ơn, ngươi có thể nguyện cùng nhau tiến đến."
"Muốn gặp vị kia Tô tiên sinh sao?"
Tạ Hiểu Phong thấp giọng niệm một câu, trong lòng đã có quyết đoán.
Nếu tái xuất giang hồ, vậy thì nhất định phải dựa vào chính mình thực lực, đoạt lại đệ nhất kiếm thần xưng hào.
Mặc kệ ngăn tại trước mặt hắn chính là Tây Môn Suy Tuyết, hay là kiếm thần bảng bên trên xếp hạng cao hơn cường giả, hắn đều không sợ hãi.
Càng quan trọng hơn là,
hắn đối với những cái kia mạnh hơn kiếm khách của chính mình tràn ngập tò mò. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, từ Tô Trần lần trước thuyết thư đã dòng dã một tháng thời gian, Trấn Bắc Thành trở nên dị thường náo nhiệt, cơ hồ mỗi con phố ngõ hẻm đều bị nhân sĩ giang hồ trấn đích. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những người này trang phục tương cận đều là đến từ Đại Minh giang hồ, mà mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng, tất cả đều hướng phía Đông Thị Nhai bên trên tòa kia cao ngất Tử Kim Lâu mà đi. Giờ này khắc này, Tử Kim Lâu tầng cao nhất chữ Thiên phòng số 1 bên trong, Tô Trần chính buổi tiếp Ngư Ấu Vi dùng đồ ăn sáng, thần sắc hài lòng. Hắn bây giờ là Tử Kim Lâu biển chữ vàng, được cung phụng đến như là khách quý bình thường, mỗi một đạo thức ăn đều cực kỳ coi trọng. Tô tiên sinh, lần trước ngài bàn giao muốn tìm chấp phiến thị nữ đã đến, có muốn cho nàng đi vào hay không? Một tên tỷ nữ bước nhẹ đi vào, thấp giọng bẩm báo. Tô Trần tùy ý gật đầu, mang nàng vào đi. Một bên Ngư Ấu Vi lại nhếch miệng, nói lẩm bẩm, đều đã nhập tù, còn muốn cái gì trưởng phiến thị nữ? Tô Trần cười nói, nhiều cái giúp đỡ, không phải cũng nhẹ nhõm chút ta? Không bao lâu, một cái khí khái hào hùng mười phần nữ tử đi đến, trong nháy mắt để Ngư Ấu Vi trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tử Kim Lâu lão bản thật đúng là có thể tìm tới xuất sắc như thế thị nữ. Nô tỳ Thanh Điểu, bái kiến Tô tiên sinh. Nữ tử đi tới gần, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Ngay cả Ngư Ấu Vi cũng không thể không thừa nhận, vị này thanh điểu khí chất xuất chúng, mang theo một cỗ không thua kém đấng mày râu hiên ngang anh tư, đúng là khó được mỹ nhân bại hoại. Thanh điểu a. Tô Trần nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại, từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một phen, đột nhiên mở miệng nói, đưa tay ra nhìn một cái. Thanh điểu tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo mà đưa tay đưa tới Tô Trần trước mặt. Ngư Ấu Vi ánh mắt quét qua, không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ gặp thanh điểu cái kia tinh tế tỉ mỉ trong lòng bàn tay, lại tràn đầy cứng rắn kén ấn, mà lại từ kén phân bố đến xem, cũng không phải là bởi vì lao động mà sinh, hiển nhiên là quanh năm vũ đao lộng thương bố trí. Nàng đang muốn nhắc nhở Tô Trần chú ý, Tô Trần cũng đã đưa tay nắm chặt thanh điệu bàn tay, khỏe miệng khẽ nhếch, tốt một đôi linh lung tay ngọc, cầm cây quạt không khỏi quá khó tải, càng thích hợp cầm kiếm chấp thương. Thanh điệu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị nam tử chạm qua, bản năng liền muốn tránh thoát. Nhưng mà để nàng hoảng sợ là, thân là võ đạo đại tông sư chính mình, càng không có cách nào từ Tô Trần trong tay rút tay ra ngoài. Lại nghe hắn y trong lời nói, thanh điệu trong lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ thân phận của nàng đã bại lộ? Đang lúc nàng suy tư cách đối phó lúc, Tô Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, rất tốt, từ nay về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta hầu hạ đi. A, thanh điệu nhất thời sửng sốt. Một bên Ngư Ấu Vi cũng như mày, không rõ ràng cho lắm. Cái này thanh điệu thấy thế nào đều không giống như là cái phổ thông thị nữ, ngược lại khắp nơi lộ ra kỳ bạc. Đối mặt hai người hầu nghi ánh mắt, Tô Trần khép cười một tiếng, đường đường Bắc Địa Thương Tiên Vương tú trí nữ, 19 tuổi thương đạo thiên tài tự mình đưa tới cửa, ta ha có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Bắc Địa Thương Tiên Vương tú. Ngư Ấu Vi hít một hơi lãnh khí. Nàng tự nhiên nghe nói qua cái tên này, năm đó được vinh dự thương pháp người vô địch, mặc dù chưa đạt địa tiên cảnh, cũng chỉ kém cách nhau một đường. Trước mắt vị này tư thế hiên ngang mỹ nữ, lại là Vương Tú nữ nhi. Ngư Ấu Vi mặc dù sớm cảm giác thanh điệu bất phàm, lại tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại có bối cảnh như thế. Mà so với Ngư Ấu Vi kinh ngạc, thanh điệu nội tâm rung động càng là tột đỉnh. Thân phận chân thật của nàng, luôn luôn là nàng bí mật lớn nhất, lại bị Tô Trần rằng ba câu liền khám phá. Người này khó đạo chân có thông tiên triệt địa chi năng, càng làm nàng hơn khó hiểu chính là, nếu Tô Trần đã sớm biết hết thảy, vì sao còn muốn đưa nàng giữ ở bên người? Tô Trần lúc này đã lòng mở thanh điệu tay, tùy ý khoát tay nào nói, ta chỗ này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, tọa hạ cùng nhau ăn cơm đi. Thanh điệu mở mịt ngồi xuống, trong lòng vẫn là thiên đầu và tự, rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi, Tô tiên sinh, ngài thật nàng còn chưa có nói xong, liền bị Tô Trần nhàn nhạt đánh gãy, trong vòng 3 năm, lục địa thần tiên bên trong, tất nhiều người một vị. Phụ thân ngươi cuối cùng cả đời không thể đạt tới thương tiên cảnh giới, ta giúp ngươi đạt thành. Như dạng này còn không đổi được lòng trung thành của ngươi, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, Tử Kim Lâu bên trong. Trong đại sảnh đã là không còn chỗ ngồi, huyên náo thanh âm liên tiếp. Không chỉ có lầu 1, lầu 2 chật ních khách nhân, liền ngay cả ngày thường cần tốn hao ngàn lượng bạch ngân mới có thể dự định lầu 3 nhã gian, giờ phút này cũng ngồi đầy người. Chật chật, chiến trận này, so với lần trước thuyết thư lúc không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Lầu 3 đầu tây gian thứ nhất trong phòng chung, lão hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Từ Phụng Niên vừa cười vừa nói, chỉ là hôm nay một ngày này vé vào cửa thu nhập, chỉ sợ cũng có mấy trăm vạn lượng bạc, Tô tiên sinh quả thật là một vị thật tài. Những người này đều thân mang đại minh ăn mặc, nên là vì đại minh kiếm thần bảng mà đến. Nam cung vẫn như cũng là một bộ áo trắng, song đao trong ngực, thần sắc nghiêm nghị mở miệng. Ngươi đến cùng muốn hướng Tô tiên sinh thỉnh giáo vấn đề gì? Có thể trước nói với ta nói. Từ Phụng Niên nhịn không được tò mò hỏi. Nam cung nhưng không có đáp lại, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú cái kia trống rông đại cao. Tô tiên sinh tới. Đúng lúc này, trong đám người không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp lầu 4 chỗ góc vua, một ngọn gió độ nhẹ nhàng thân ảnh ánh vào đám người tầm mắt, khí chất siêu phàm, tựa như trong trần thế đi tới kiếm tiên, chính là Tô Trần. Sau lưng, Ngư Ấu Vi bưng đồ uống trà khay, thanh điệu cầm trong tay cán dài quạt lông, chia nhóm hai bên. Hai nữ đều là giai nhân tuyệt sắc, một cái dịu dàng động lòng người, một cái khí khai anh hùng hùng hực, hai người đứng chung một chỗ, làm cho người hoa mắt thần mê. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Tô Trần lại mang theo hai vị nữ tử từ lầu 4 nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất tại trên đài cao. Một màn này lập tức chấn kinh toàn trường, tiếng nghị luận giống như thủy triều ập tới, ông trời của ta, Tô tiên sinh vậy mà cũng biết võ công. Đây nào chỉ là có chút công phu, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, chí ít đã là tiên tiên cảnh giới cao thủ. Tiên tiên? Ngươi xác định không nhìn lầm? Tô tiên sinh thế nhưng là ngay cả sau lưng hai vị thị nữ cũng cùng một chỗ mang xuống tới, sợ không phải đã đạt tới tông sư cảnh. Không thể nào, Tô tiên sinh nhìn xem bất quá chừng 20, chẳng lẽ đã bước vào tông sư chi cảnh? Sớm nghe nói Tô tiên sinh học rộng tài cao, không nghĩ tới còn là một vị võ đạo kỳ tài, quả nhiên sâu không lường được. Khó trách hắn đối với giang hồ sự tình quen thuộc như thế, nguyên lai chính hắn chính là một vị đỉnh tiêm cao thủ. Tô tiên sinh đã có phan an giống như tuấn mạo, lại là võ đạo thiên tài, lão thiên gia thật sự là quá không công bằng. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nghe dưới lầu đám người nghị luận, không khỏi đối mặt cười một tiếng. Những người này tối đa cũng chỉ là đoán được Tô Trần có tông sư tu vi thôi, nhưng các nàng lại thấy tận mắt hắn từ hậu thiên từng bước một kéo lên đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu như bọn hắn biết, Tô tiên sinh bây giờ đã đạt đến thiên nhân cảnh, thậm chí thực lực chân thật còn tại thiên nhân phía trên, không biết bọn hắn sẽ là loại vẻ mặt nào. Liên Tinh che miệng khẽ cười nói. Yêu Nguyệt trên mặt nguyên bản cũng mang theo ý cười, sau khi ánh mắt lướt qua Tô Trần sau lưng thanh điệu lúc, lông mày lại hơi nhíu lên. Trong lòng không hiểu hiện ra một tia khó nói nên lời phiền muộn. Làm sao, Tô Trần bên người lại nhiều thêm một vị mỹ nữ? Trong nội tâm nàng âm thầm lẩm bẩm một câu, cảm thấy bất mãn. Trong bất chi bất giác, nàng đối với Tô Trần chú ý sớm đã siêu việt bình thường giới hạn. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương. Lão Hoàng thu hồi ngày thường vui cười biểu lộ, thần sắc ngưng trọng nói thiếu gia, vị này Tô tiên sinh khí tức có chút cổ quái. Chỗ nào cổ quái? Từ Phụng Niên hỏi. Quá mạnh, mạnh ngoại hạng, Lão Hoàng trầm giọng nói. So với Nam Cung như thế nào? Từ Phụng Niên truy vấn. Hắn đã biết được Nam Cung có được đại tông sư cảnh tu vi, lại chí ít ở vào đại tông sư cảnh hậu kỳ, thậm chí tại trên ta. Lão Hoàng chưa mở miệng, Nam Cung đã vượt lên trước một bước nói ra, cặp kia nhìn chăm chú lên Tô Trần trong đôi mắt, quang mang bộc phát sáng rực. Cái gì? Còn mạnh hơn ngươi? Chẳng lẽ Tô tiên sinh đã bước vào thiên nhân cảnh sao? Từ Phụng Niên lần này triệt để chấn kinh. Thiên nhân cảnh tồn tại, đã là phàm trần võ đạo đỉnh phong, cho dù đối mặt tiên quân vạn mã, cũng có lực lượng chống lại. Có thể Tô Trần nhìn qua bất quá chừng 20, vẫn chỉ là một cái người kể chuyện. Thấy thế nào đều không hợp nhau. Trên đài cao, Tô Trần vừa dùng qua ăn trưa, cũng không vội vã bắt đầu bài giảng, mà là nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Thanh Điểu đứng tại phía sau hắn, thần sắc phức tạp. Trong đầu còn tại quanh quẩn Tô Trần lời nói vừa rồi. Trong vòng 3 năm, đồng ý với ngươi đặt chân lục địa thần tiên. Loại lời này như xuất từ người khác miệng, nàng chắc chắn cười nhạo không tin. Nhưng xuất từ Tô Trần miệng, lại phảng phất có chủng lực lượng vô danh, không để cho nàng do tự chủ tin tưởng. Nàng biết rõ địa tiên cảnh có bao nhiêu khó đăng đỉnh, liền ngay cả phụ thân của nàng cũng vẹn vẹn bước tại bán bộ địa tiên. Mà Tô Trần lại hứa hẹn nàng trong 3 năm liền có thể đột phá tới địa tiên chi cảnh. Chương 13 tinh thần đồ đằng, chương 13 tinh thần đồ đằng, cứ việc nàng từ nhỏ bị giáo huấn luyện là tử sĩ, nghe nói như thế cũng không nhịn được tâm thần độc lắc. Càng mấu chốt chính là, Tô Trần rõ ràng thân phận của nàng khả nghi, lại như cũ thành tâm tiếp nhận nàng, thậm chí biểu thị 3 năm sau do nàng tự do rời đi. Tô Trần, ngươi đến cùng là hạ người gì? Thanh Điểu nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng nổi lên vô tận nghi vấn. Viên địa nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn như sắt tâm, giờ phút này lại có chút buông lòng chút. Nàng không biết là, Tô Trần ý nghĩ kỳ thật rất đơn thuần, hắn chỉ là muốn tìm Thương Tiên làm thị nữ, chống đỡ giữ thể diện thôi. Vâng. Nhưng vào lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên. Đông đảo nhân sĩ giang hồ nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp 3 người chậm rãi đi vào trong sảnh, trong đó 2 người chính là Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. Vị thứ 3 thì là một tên nam tử áo trắng, thân đeo trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Tây Môn Suy Tuyết. Là Tây Môn Suy Tuyết tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh sôi trào không thôi, đám người kích động đến cơ hồ điên cuồng. Tây Môn Suy Tuyết. Vị này đại minh giang hồ 10 năm gần đây đến chói mắt nhất đệ nhất kiếm khách. Hắn thanh danh sớm đã không thể địch nổi. Nhất là tại thế hệ tuổi trẻ kiếm khách trong mắt, Tây Môn Suy Tuyết không chỉ là thần tượng, càng là tinh thần đồ đằng. Người mới xuất hiện lớp lớp, anh hùng thay đổi, bây giờ đại minh giang hồ chính là Tây Môn Suy Tuyết thiên hạ. Dù là hắn không có hiện lộ mảy may khí tức, vẫn là toàn trường ánh mắt tiêu điểm. 3 người cứ như vậy dọc theo đám người tự động tách ra con đường, từng bước một đạp vào trước đài cao. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần, Tây Môn Suy Tuyết nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Lập tức, một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm ý từ trên người hắn bộc phát mà ra, bay thẳng Tô Trần mà đi. Thân là đỉnh tiêm kiếm khách, trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt là một vị đủ để cùng hắn phân cao thấp kiếm đạo tông sư. Không tốt. Bạch Ngọc Đài bên trên, Thanh Điểu cảm nhận được cỗ kiếm ý kia, lập tức tiến tới một bước. Chỉ gặp nàng lưng thẳng tắp, cả người phảng phất hóa thành một cây thần thương, đâm xuyên thiên địa, lấy thương ý ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý làm một tên nội ứng, nàng muốn không nên làm ra như vậy vi phạm cử động. Nhưng giờ phút này nàng đã quên đi từ hiệu căn dặn, vô ý thức đem Tô Trần coi là chủ nhân của mình. Nhưng mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý sao mà lăng lệ? Thanh Điểu thương ý vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị hắn cái kia cường hành kiếm ý triệt để xé rách, dư thế không giảm hướng Tô Trần ép đi. Mà Tô Trần nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng đưa tới, rượu trong chén nộn nhạo lên, hóa thành từng giọt nước. Mỗi một giọt bọt nước bên trong đều là ẩn chứa Tô Trần sâu không lường được kiếm ý cùng tu chân giả đặc hữu thần niệm. Âm ầm kiếm ý giao phong, vô hình vô tướng, chỉ có chân chính bước vào đỉnh phong cao thủ mới có thể phát giác. Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý vừa mới chạm đến bọt nước, liền trong nháy mắt tán loạn, dung nhập cái kia từng giọt trong rượu. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Đám người lấy lại tinh thần lúc, Tô Trần đã đem cái kia hỗn hợp lạnh thấu xương kiếm ý rượu uống một hơi cạn sạch. Tây Môn Suy Tuyết thì lùi sau một bước, trong mắt hiện hiện một tia kính trọng, trầm giọng nói: "Tô tiên sinh kiếm ý tinh thâm, tại hạ bội phục." Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức sôi trào. Những cái kia nguyên bản đối với Tây Môn Suy Tuyết tràn ngập ngưỡng mộ giang hồ hào kiệt tất cả đều ngơ ngẩn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Được vinh dự đại minh đệ nhất kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết, vậy mà hướng Tô Trần túi đầu nhận vua. Sau một lát, trong đại sảnh đã là nghị luận ầm ĩ, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tây Môn Suy Tuyết lời này là có ý gì? Còn nghe không rõ sao? Hiển nhiên là Tây Môn Suy Tuyết cùng Tô Tiên Sinh âm thầm đấu một phen, đồng thời thua trận. Ta từng nghe nói đỉnh tiêm cao thủ chỉ cần ý niệm giao phòng, phàm nhân căn bản là không có cách phát giác, hôm nay cuối cùng tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới Tô Tiên Sinh thực lực dĩ nhiên kinh người như thế, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đều cam bái hạ phong. Ha ha ha, trước đó còn có người nói Tô Tiên Sinh không có tư cách bình luận tím cấm chi đỉnh, hiện tại mặt có đau hay không? Người ta căn bản chính là chân chính kiếm thần. Hẳn là Tô Tiên Sinh đã bước vào tiên nhân cảnh. Đây cũng quá khó có thể tin. Đáng sợ a. Tô Tiên Sinh đúng là tiên nhân cảnh kiếm đạo tông sư, nhìn về sau ai còn dám khiêu chiến hắn. Lầu ba sườn đông cái thứ 6 bao xương. Một đám Nga Mi đệ tử ngồi tại trong đó, lúc này khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tây Môn Suy Tuyết tại Đại Minh Võ Lâm địa vị sớm đã đăng phong tạo cực, tăng thêm hắn còn quá trẻ, anh tuấn tiêu sái, không ít Nga Mi nữ đệ tử trong lòng sớm đã ngầm sinh hâm mộ. Nhưng hôm nay gặp mặt, rất nhiều người tâm tính lại lặng yên phát sinh biến hóa. So với Tây Môn Suy Tuyết, Tô Trần không chỉ có phong thái càng hơn một bậc, càng có thông thiên triệt địa kiếm đạo tu vi cùng thần bí khó lường huyền cơ chi thuật. Đủ loại ưu thế được ra, đã hoàn toàn lấn át Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ nghe Đinh Mẫn Quân hừ lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói Tây Môn Suy Tuyết phong hoa tuyệt đại, hôm nay xem xét bất quá cũng như vậy, cùng Tô Tiên Sinh so sánh kém đến quá xa. Các vị Nga Mi nữ đệ tử dù chưa ngôn ngữ, nội tâm lại sớm đã tán đồng, cảm thấy nàng nói ra lòng của các nàng âm thanh. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tại thời khắc này, Tô Trần không thể nghi ngờ chính là vị kia cả thế gian hiếm thấy quý công tử. Những người khác mặc dù lại tài hoa hơn người, thân ở Tô Trần bên cạnh cũng khó tránh khỏi u ám không sáng. Dưới đài cao, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng cũng rung động không thôi, chưa từng ngờ tới Tô Trần thực lực lại cường trí tình trạng như thế, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đều nói thẳng không cách nào chống lại. Hồi tưởng lại chuyến này nhiệm vụ, Hoa Mãn Lâu tập trung ý chí, ngựa khí cung kính nói ra, "Hoa Mãn Lâu bái kiến Tô tiên sinh. Nhờ có Tô tiên sinh diệu kế tương trợ, khiến cho ta Hoa gia miễn bị tổn thất to lớn." Lời nói này vừa ra khỏi miệng, trong sảnh mọi người đều mặt lộ nghi hoặc, không biết Tô Trần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng không ít người đã nhận ra Hoa Mãn Lâu. Đại Minh phú thương tuy nhiều, nhưng như Hoa gia như vậy giàu có thể so với quốc khố lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này gặp Hoa Mãn Lâu đối với Tô Trần như vậy kiếp cùng, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên hứng thú nồng hậu. Có thể làm cho Hoa Mãn Lâu tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn, có thể thấy được chỗ giúp chi bận điệu tuyệt không phải bình thường. Trong lúc nhất thời, Tô Trần trong mắt mọi người hình tượng càng khó bề phân biệt đứng lên. Vâng. Vào thời khắc này, cửa đại sảnh lại lên rối loạn tưng bừng. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới khoảng chừng hơn 10 người, từng cái bội kiếm, khí thế lăng lệ. Là Thần Kiếm Sơn trang người. Trong sảnh tụ tập không ít đại minh giang hồ nhân sĩ, rất nhanh liền có người nhận ra chi đội ngũ này thân phận. Lập tức, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào Tạ Vương Tôn bên cạnh Tạ Hiểu Phong trên thân. 10 năm ẩn cư, triệt để rửa đi Tạ Hiểu Phong trên người phong mang, hắn bây giờ không có nửa điểm kiếm khách quen có nhuệ khí, thần sắc vô cùng trầm ổn. Nhưng hắn trung quy là kiếm thần, thân vận cùng khí thế hơn xa Tạ Vương Tôn bọn người. Trọng yếu nhất chính là, bên hông hắn treo chính là Thần Kiếm Sơn trang truyền thừa mấy trăm năm Tạ gia thần kiếm. Tạ Hiểu Phong. Hắn chính là Thần Kiếm Sơn trang tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Một vị nhân vật già cả ánh mắt tỏa ánh sáng, thốt ra địa điểm phá Tạ Hiểu Phong thân phận. Một câu nói kia rơi xuống đất, toàn trường lập tức sôi trào. Tạ Hiểu Phong, cái tên này bản thân liền là một đời võ lâm truyền kỳ biểu tượng. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết là năm gần đây giang hồ đỉnh phong nhân vật, cái kia Tạ Hiểu Phong chính là thời đại trước lóa mắt cử tinh. Giang hồ từ trước đến nay sửa cũ thành mới, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngày cũ hào kiệt đã chôn bụi. Theo Tạ Hiểu Phong tên tại trong sảnh truyền ra, những cái kia từng cùng Tạ Hiểu Phong sánh vai hoặc giao thủ qua giang hồ các tiền bối tất cả đều kích động lên. Nhìn qua Tạ Hiểu Phong, bọn hắn phảng phất thấy được chính mình mất đi tuổi tác, nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm? Người này thật sự là Tạ Hiểu Phong, cái kia đại minh ngày xưa đệ nhất kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Thiên chân vạn sát. Hắn chính là Tạ Hiểu Phong. Ta mười mấy năm trước từng tại Lạc Dương từng gặp mặt hắn, tuyệt đối sẽ không lầm. Kiếm thần trung quy là kiếm thần, cho dù thoái ẩn nhiều năm, phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó. Quá khiếp sợ, Tô tiên sinh nói vậy mà đều là thật, Tạ Hiểu Phong thật còn sống. Ta không phải đang nằm mơ chứ, Thần Kiếm Sơn trang tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong vậy mà lần nữa hiện thân giang hồ. Tây Môn Suy Tuyết tới, Tạ Hiểu Phong cũng tới, lần này Tử Kim lâu chi hành, đáng giá. Ha ha, bây giờ ai còn dám xem thường Tô tiên sinh. Thứ hôm nay trở đi, Tô tiên sinh tên tất nhiên vang vọng giang hồ. Dưới đài cao, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng. Đây là đủ để ghi vào sử sách thời khắc. Đại Minh cũng mới hai vị kiếm đạo tông sư, tại cái này Bắc Lương Tử Kim lâu đầu tiên gặp lại. Thậm chí không cần thông báo thân phận, hai người ánh mắt giao hội một sát na, liền đã nhận ra lẫn nhau. Hai cỗ lăng lệ vô địch kiếm ý từ trong cơ thể đám bọn hắn bay lên, xen lẫn thành một mảnh kiếm khí lĩnh vực, đem toàn bộ Tử Kim lâu bao phủ trong đó. Ở đây Đại Minh võ lâm nhân sĩ thân lâm kỳ cảnh, chỉ cảm thấy huyết dịch ngưng trệ, tứ chi lạnh cứng, chỉ có lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Kiếm thần gặp kiếm thần. Một màn này đã ở đám người trong trí nhớ khắc xuống không thể xóa nhòa ấn ký, cả đời đều khó mà quên được. Là Tạ Hiểu Phong kiếm sắc bén hơn, hay là Tây Môn Suy Tuyết kiếm càng nhanh? Đây không thể nghi ngờ là tất cả đại minh kiếm khách khát vọng nhất mắt thấy quyết đấu đỉnh cao. Lầu ba mặt phía nam căn thứ 5 bao xương. Lý Tầm Hoan nắm bầu rượu, ánh mắt lướt qua Tạ Hiểu Phong, trầm giọng nói, người này thật là Tạ Hiểu Phong không thể nghi ngờ. Thật kinh người khí thế, đây chính là trong truyền thuyết hai đại kiếm thần kiếm ý sao? A Phi cảm xúc kích động đứng dậy, hận không thể lao ra tự thể nghiệm một phen. Dưới mắt đến xem, bọn họ đích xác là được chú ý nhất kiếm thần, bất quá sau một lát, chỉ sợ cũng không nhất định. Lý Tầm Hoan ngửa đầu được một hớp rượu, ngữ khí hàm hồ nói ra. A Phi không hiểu hỏi, chỉ giáo cho. Lý Tầm Hoan đáp, ngươi chẳng lẽ quên, hôm nay Tô tiên sinh muốn công khai hoàn chỉnh Đại Minh kiếm thần bảng, Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết đều chưa từng đứng vào năm vị trí đầu. Trải qua Lý Tầm Hoan một nhắc nhở, A Phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm khách ở giữa duy cường giả vi tôn, Đại Minh từ trước chỉ có một vị kiếm thần đứng đầu, mà không đặt song song mà nói. Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết tuy là cũ mới hai đời đệ nhất kiếm thần, cho nên thanh danh hiển hách. Nhưng đợi cho Đại Minh kiếm thần bảng công bố đằng sau, bọn hắn phần vinh quang này cũng sẽ được mới vương giả thay thế. Nghĩ tới đây, A Phi không tự chủ được nhìn về phía dưới lầu đại sảnh, chờ đợi Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết có thể tại chưa thất sắc trước đó, dốc hết toàn lực một trận chiến. Nhưng mà, sự thật lại là Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không có ý đồ ra tay. Hai người làm sơ thăm dò sau, liền riêng phần mình thu hồi kiếm ý, chậm rãi hướng lầu 3 bao xương đi đến. Chương 14 Họa Hổ Tàng Long, chương 14 Họa Hổ Tàng Long, nguyên bản khẩn trương như dây đại sảnh cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đánh giá thời gian đã tới, lập tức triển khai trong tay quạt xếp, cao giọng nói ra, canh giờ đã đến, hôm nay bình thư chính thức mở màn. Lần trước lúc kết thúc, Tô Mỗ liền nói rõ, hôm nay đem công bố bản đầy đủ Đại Minh kiếm thần bảng. Bởi vậy, trước xử lý việc này, như chư vị vẫn có hào hứng, trò chuyện tiếp chút kỳ văn dân sự. Tấm này kiếm thần bảng tổng cộng 10 ghế. Tên như ý nghĩa, vẹn vẹn thu nhận sử dụng Đại Minh cảnh nội kiếm khách, lại giới hạn trong còn tại nhân thế người. Theo hắn lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tới, rốt cuộc đã đến. Toàn trường vô số đến từ Đại Minh giang hồ hào hiệp tất cả đều trợn tròn hai mắt. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi Bắc Lương, chỉ vì các loại giờ khắc này. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Trên giang hồ một trận xếp hạng chi tranh không biết muốn tranh chấp bao lâu, cuối cùng ai cũng khó mà thuyết phục ai. Bây giờ tại cái này kiếm đạo phía trên cuối cùng có thể xem hư thực, phân cái cao thấp. Nhất là lúc trước Tô Trần đem chờ mong giá trị kéo đến cực cao. Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết lại không vào tuyển kiếm thần bảng năm vị trí đầu. Đại Minh cảnh nội vậy mà chỉ có một vị địa tiên cảnh lục địa kiếm tiên. Càng làm đám người đối với sắp công bố Đại Minh kiếm thần bảng tràn ngập chờ mong. Lầu 3 sườn tây cái thứ 3 nhã gian. Đoàn Thiên ngay mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng mà nắm trường kiếm bàn tay lại ẩn ẩn run rẩy, hiển lộ ra nội tâm nổi sóng chập trùng. Một bên Thượng Quan Hải Đường cười khẽ nói ra, Đoàn đại ca viễn phó Đông Doanh tu tập kiếm thuật, đem Đông Doanh kiếm đạo cùng nhận thuật hòa làm một thể, tập sở trường các nhà vào một thân, lần này nhất định có thể leo lên bảng danh sách. Đoàn Thiên ngay khiêm tốn đáp lại, Đại Minh giang hồ tàng long hoa hổ, kiếm khách đông đảo, ta huyền kiếm chi thuật chỉ sợ khó mà đến được nơi thanh nhã. Lão Đoàn ngươi cũng đừng quá vô danh. Ngươi thế nhưng là chúng ta tứ đại mật thám đứng đầu, ta nhìn kiếm thần bảng năm vị trí đầu bên trong tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Thanh thị phi không câu nệ tiểu tiết nói. Đoàn Thiên ngay cười lúc lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý những này thứ tự. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn chính quần quận không chỉ. Hôm nay, Đại Minh hai đời đệ nhất kiếm thần đều là ở đây. Như hắn có thể tại kiếm thần bảng trung vị xếp trước năm, tháng qua hai vị kiếm thần, vậy nhưng thật sự là thành trấn tứ hải, dương danh thiên hạ. Lầu một đại sảnh góc đông nam, một vị lưng đeo thiết kiếm kiếm khách đồng dạng nỗi lòng khó bình, chính là binh khí phổ xếp hạng thứ tư Tung Dương thiết kiếm Quách Tung Dương. Lúc trước Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong kiếm khí giao phòng, kiếm ý quét ngang toàn trường, cơ hồ khiến hắn tại chỗ mồ hôi lạnh chảy ròng. Thẳng đến khi đó, hắn mới chính thức cảm nhận được đệ nhất kiếm thần bốn chữ này trọng lượng, tuyệt không phải chính mình có khả năng bằng được. Bởi vậy, hắn sớm đã từ bỏ trùng kích kiếm thần bảng năm vị trí đầu suy nghĩ. Bất quá, kiếm thần bảng tổng cộng có 10 cái danh ngạch, Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết chắc chắn sẽ không xếp tại cuối cùng. Còn lại mấy vị, vẫn có hy vọng đều có thể. Nghĩ tới đây, Quách Tung Dương không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trung ương đài cao. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần thản nhiên phòng trà, đợi bầu không khí tô đậm đến vừa đúng, lúc này mới buông xuống chén trà, cao giọng mở miệng, sau đó, chính thức công bố Đại Minh kiếm thần bảng. Người thứ 10, Kinh Vô Mệnh. Vị này kiếm đạo cao thủ, người trong giang hồ biết rất ít. Hắn là Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng Tâm Phúc, trên mặt có ba đạo vết đao, chuyên tu quỷ dị mau lẹ chi kiếm. Vô Tình là hắn vũ khí mạnh nhất, bởi vì Vô Tình mà chuyên chú kiếm đạo, đem quỷ cùng nhanh phát huy đến cực hạn. Không ai có thể dự phán hắn tiếp theo kiếm từ đâu mà ra, tựa như không ai biết hắn tên thật. Hắn không cầu thành danh, cam nguyện cả đời ẩn vào Thượng Quan Kim Hồng bóng dáng đằng sau. Như nơi sâu rừng cây ẩn nút gián độc, vô thanh vô tức, lại nguy hiểm chí mạng. Chỉ có coi ngươi bị hắn quá chặt, hoặc ngăn tại trước mặt hắn lúc, mới có thể chân chính cảm nhận được kiếm của hắn khủng bố đến mức nào. Chân khí của hắn cảnh giới vẹn vẹn đạt đại tông sư đỉnh phong, nhưng bằng mượn cực hạn sát nhân kiếm pháp, đã có thực lực cùng bình thường bán bộ thiên nhân chống lại. Như đối phương không có chút nào cảnh giới, liền xem như vừa bước vào thiên nhân cảnh cao thủ, cũng vô cùng có khả năng bị hắn một kiếm đứt cổ. Kinh Vô Mệnh, vị thứ nhất lên bảng kiếm thần rốt cục công bố. Chính như Tô Trần lời nói, cái danh hiệu này cơ hồ không người biết được. Nhưng ở tòa đám người đối với Thượng Quan Kim Hồng cái tên này lại sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Phóng nhãn toàn bộ Đại Minh võ lâm, Kim Tiền Bang có thể xưng nhất lưu thế lực, binh khí phổ bên trong xếp hạng thứ hai Thượng Quan Kim Hồng càng là tiếng tăm lừng lẫy, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật hung ác. Ai cũng không ngờ tới, vị này tiêu hùng thủ hạ lại vẫn cất giấu một vị kiếm thần cấp bậc tuyệt đỉnh kiếm khách. Lại nghe xong Tô Trần đến tiếp sau phân tích, mọi người tại đây lập tức minh bạch Kinh Vô Mệnh chỗ kinh khủng, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Người này kiếm thuật thuần túy là giết chóc mà sinh. Cực hạn quỷ dị, cực hạn mau lẹ, mục đích chỉ có một cái, dùng thẳng thắn dứt khoát nhất phương thức lấy tính mạng người ta. Một cái không cầu thanh danh, chỉ chuyên chú rèn luyện sát nhân kiếm đạo kiếm khách, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Đặc biệt là Tô Trần câu kia cuối cùng đánh giá, Kinh Vô Mệnh tuy chỉ là đại tông sư đỉnh phong, lại bằng kiếm kỹ cường đại, đủ để khiêu chiến vượt cấp bán bộ thiên nhân. Càng sâu thêm, như hắn từ một nơi bí mật gần đó phát động tập kích, phổ thông thiên nhân cảnh người cũng có thể là mệnh tang nó tay. Phải biết, đây chính là đứng tại võ đạo đỉnh phong thiên nhân cảnh nhân vật a. Ngay cả tồn tại bực này đều sẽ nhận uy hiếp, huống chi người khác. Những cái kia đã từng cùng Kim Tiền Bang kết thù kết toán nhân sĩ giang hồ, giờ phút này đều là mồ hôi lạnh ứa ra, e sợ cho sau một khắc Kinh Vô Mệnh liền tìm tới cửa lấy mạng. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, Kinh Vô Mệnh, ta còn thực sự chưa nghe nói qua tên kiếm khách này, xem ra đại minh giang hồ quả thật ngọa hổ tàng long. Người này người mang sát phạt chi đạo, kiếm pháp tà dị, đã chệch hướng chính thống kiếm đạo, được cho bảng môn tà đạo. Ngay cả thiên nhân cảnh đều có thể bị hắn chạm dưới kiếm. Vậy cái này thiên hạ còn có ai có thể gối cao không lo? May mắn ta lúc trước không có đắc tội qua Kim Tiền Bang, nếu là chọc nhân vật này, sợ là chết 10 về đều không đủ. Khó trách Kim Tiền Bang những năm này càng lớn mạnh, trừ thượng quan Kim Hồng bên ngoài, nguyên lai còn có dấu cao thủ lợi hại như vậy. Ta nhớ được trước đây ít năm không ít cùng Kim Tiền Bang đối địch môn phái trưởng môn cùng trưởng lão không hiểu chết bất đắc kỳ tử, nói không chừng chính là hắn hạ thủ. Lầu 3 phía nam căn thứ 5 bao xương. A Phi ánh mắt sáng lên, cái này Kinh Vô Mệnh giống như ta, đi cũng là khoái kiếm đường đi, đại ca ngươi có thể từng nghe nói qua hắn? Lý Tầm Hoan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, người này chính như Tô tiên sinh nói tới, cực kỳ nguy hiểm, là thượng quan Kim Hồng trong tay sắc bén nhất một thanh sát thủ chi kiếm. A Phi không nghĩ tới Lý Tầm Hoan lại thật sự hiểu rõ người này, không khỏi tới hào hứng, vậy đại ca cảm thấy, kiếm pháp của ta so với Kinh Vô Mệnh như thế nào? Lý Tầm Hoan nhìn hắn một cái, lựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần nghiêm túc, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu là gặp phải Kinh Vô Mệnh, sống không qua 10 cái đối mặt liền sẽ mệnh tang nó kiếm. Lợi hại như vậy? A Phi mở to hai mắt, tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, nói tiếp, bất quá thiên phú của ngươi thắng qua Kinh Vô Mệnh, như lại khổ luyện 10 năm, hắn liền không phải đối thủ của ngươi. 10 năm sau, nói như vậy, ta cũng có cơ hội trở thành kiếm thần. A Phi lại lần nữa giấy lên hy vọng. Lầu một đại sảnh góc đông nam, Quách Tung Dương hơi híp mắt lại, thấp giọng tự nói, Kinh Vô Mệnh, người này ngược lại là đáng giá một trận chiến. Hắn tại binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ tư, sớm đã có ý khiêu chiến vị thứ hai thượng quan Kim Hồng. Bây giờ vừa vặn có thể cùng nhau khiêu chiến thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hai người. Nếu có thể thắng liên tiếp hai người, hắn chắc chắn trong giang hồ thanh danh đại trấn. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, ngư ấu vi tỉ mỉ là Tô Trần thêm đầy nước trà. Tô Trần thì hoàn toàn đắm chìm tại trước mặt mảnh kia hư ảo trong bảng hệ thống. Bởi vì đại minh kiếm thần bảng lực hấp dẫn, lần này tới đến hiện trường nhân sĩ giang hồ số lượng so với một lần trước nhiều mười mấy lần. Thuyết thư vừa mới bắt đầu, điểm nhân khí đã đột phá 100. Không không không, nhẹ nhõm hoàn thành tinh cấp nhiệm vụ. Mà theo kiếm thần bảng không ngừng tiến lên, càng về sau càng là trọng lượng cấp nhân vật, mang tới chú ý tự nhiên cũng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, triển khai trong tay thu nguyệt phiến, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm thần. Vị thứ 9, Phong Thanh Dương. Nếu có tuổi tác giải tiền bối ở đây, có lẽ còn nhớ rõ cái tên này. Người này là Hoa Sơn phái kiếm tông thế hệ trước cao thủ, đã có mấy chục năm chưa tại giang hồ lộ diện. Hoa Sơn phái đứng hàng ngũ nhạc kiếm phái một trong. Cái này ngũ đại môn phái hợp lại, miễn cưỡng có thể tính được nhất lưu thế lực. Vẹn vẹn bằng một cái Hoa Sơn phái, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như nhị lưu môn phái. Lấy Hoa Sơn phái kiếm đạo nội tình, vốn không nên dựng dục ra kiếm thần chi tài. Mà Phong Thanh Dương cũng không phải thiên tư chắc tuyệt người, bản thân tư chất cực kỳ phổ thông. Hắn sở dĩ có thể leo lên kiếm thần bảng vị thứ 9, toàn bởi vì thời kỳ thiếu niên từng chịu một vị lục địa kiếm tiên chỉ điểm. Vị kia kiếm tiên xuất từ Đại Tống Võ Lâm, 60 năm trước đã vô địch khắp thiên hạ, chỉ cầu bại một lần mà không được. Tại hắn quy ẩn trước đó, ngẫu nhiên làm quen tuổi trẻ Phong Thanh Dương. Dù chưa cho quá nhiều chỉ điểm, lại đem chính mình suốt đời sáng tạo một bộ vô địch kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Đáng tiếc Phong Thanh Dương tư chất thường thường, mặc dù nghiên cứu 60 năm, cũng chỉ là nắm giữ bộ kiếm pháp kia hình, không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý. Dù vậy, bộ kiếm pháp kia uy lực y nguyên phi phàm, đủ khiến cho hắn đưa thân đại minh kiếm thần bảng thứ 9 hàng ngũ. Nhưng kiếm pháp này cuối cùng không phải Hoa Sơn chính thống, cho nên Phong Thanh Dương hành tẩu giang hồ lúc cực ít thi triển chiêu này. Đây cũng là hắn trong giang hồ hiếm ai biết nguyên do. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lại lần nữa vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đệ cửu kiếm thần, Hoa Sơn kiếm tông Phong Thanh Dương, lại là một cái cơ hồ không người biết được kiếm thần nhân vật. Nhắc lên Hoa Sơn phái, đám người quen thuộc nhất vẫn như cũng là quân tử kiếm nhạc bất quần cùng vô song nữ hiệp Linh bên trong thị. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, ngay cả Tam Lưu môn phái đều không có chỗ xếp hạng Hoa Sơn phái, vậy mà cất giấu dạng này một vị cao nhân. Kiếm thần bảng vị thứ 9. Đại minh người tập kiếm đâu chỉ mấy triệu, có thể xếp hạng vị thứ 9, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Dù là chỉ bằng Phong Thanh Dương một người, cũng đủ để chống lên một cái tông môn đỉnh cấp bề ngoài. Bất quá càng làm cho đám người rung động là Phong Thanh Dương từng có một đoạn kỳ ngộ. Hơn 60 năm trước, hắn từng chịu đến một vị lục địa kiếm tiên tự mình chỉ điểm. Lục địa kiếm tiên. Chương 15 Nam Nhi ảm đạm phai mở, chương 15 Nam Nhi ảm đạm phai mở đây chính là chỉ có đột phá tới địa tiên cảnh kiếm đạo cường giả mới có tư cách có xưng hào. Võ đạo ngũ cảnh bên trong, bước vào đệ ngũ cảnh tiên nhân cảnh đã thuộc Phượng Mao Lân Giác, mà đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ tồn tại tức thì bị ca tụng là võ đạo vương giả, làm cho triều đình cũng theo đó kiêng kỵ. Về phần địa tiên cảnh, thì là tại ngũ cảnh phía trên khác lập nhất cảnh, thưa thất đến cực điểm. Ở đây trên cơ sở, lại khả năng đặc biệt tại kiếm chi nhất đạo, mới có thể gọi lục địa kiếm tiên. Loại tồn tại này, tại toàn bộ Đại Minh Võ Lâm bên trong, chỉ có một người, trình độ chân quý của nó có thể nghĩ. Người bình thường đừng nói tận mắt nhìn đến lục địa kiếm tiên, chính là nghe nói người này danh hiệu, đều là khó gặp một lần. Mà Phong Thanh Dương không ít thấy qua, còn chiếm được vị kia lục địa kiếm tiên thân truyền vô thượng kiếm pháp. Như vậy kinh thế cơ duyên, chỉ là nghe nói cũng là người ta ghen ghét đến đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, ai nha, hai cái này vừa công bố kiếm thần ta thế mà một cái cũng không biết được, thật sự là cô lậu quả văn. Khó trách Tô tiên sinh nói Đại Minh Võ Lâm ngọa hổ tàng long, cao thủ chân chính đều là thâm tàng bất lộ. Người không biết Phong Thanh Dương cũng coi như bình thường, hắn nhưng là 60 năm trước tiếp nhận lục địa kiếm tiên chỉ đạo người, bây giờ chỉ sợ đã có 70 có thừa. Lão phu sơ nhập giang hồ lúc đã từng nghe nói Phong Thanh Dương cái tên này, bây giờ tóc mai điểm bạc, thời gian qua mau à. Ta liền đoán được Hoa Sơn loại tiểu môn phái này làm sao có thể ra kiếm thần, tất nhiên là có khác kỳ ngộ. Cái này Phong Thanh Dương vận khí thật là tốt, có thể gặp được lục địa kiếm tiên, còn bị nó tự mình chỉ điểm, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Ha ha, cái gì Đại Minh kiếm thần Phong Thanh Dương, còn không phải dựa vào ta Đại Tống lục địa kiếm tiên chỉ điểm. 60 năm trước tung hoành thiên hạ, làm sao ta chưa nghe nói qua ta Đại Tống Võ Lâm còn có như thế cái cao thủ tuyệt thế. Lầu ba sườn đông thứ 6 ở giữa nhã tọa, Nga Mi phái chúng đệ tử cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, thấp giọng nói chuyện với nhau, nghị luận ầm ĩ năm đó Độc Cô Nhất Hạc còn tại lúc, Nga Mi phái chính là không thể tranh cãi nhất lưu đại tông, cùng Thiếu Lâm, Võ Đang đều có thể bình khởi bình toạn. Bây giờ Độc Cô Nhất Hạc đã qua đời, chỉ có thể do Diệt Tuyệt Sư Thái một mình chèo chống, thanh thế sớm đã không bằng lúc trước. Trái lại đã từng không bị nhìn ở trong mắt Hoa Sơn phái, bây giờ lại ra vị lớn kiếm thần, giang hồ địa vị mắt thấy là phải nước lên thì thuyền lên. Như vậy so sánh dưới, chúng đệ tử trong lòng không khỏi nổi lên trận trận chua xót. Nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái lại nhíu mày, hơi suy tư sau, cao giọng hỏi: "Mạng muội thỉnh giáo Tô tiên sinh, nếu Hoa Sơn kiếm tông có Phong Thanh Dương tọa trấn, vì sao năm đó ở kiếm khí chi tranh bên trong vẫn sẽ bị thua đâu?" Lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào náo động đại sảnh lập tức uy về yên tĩnh. Đây cũng là trong lòng mọi người nghi vấn. Nhớ năm đó Hoa Sơn phái đã từng huy hoàng nhất thời, đứng hàng nhất lưu trong môn phái người nổi bật. Nhưng bởi vì một trận kiếm tông cùng khí tông ở giữa phân tranh, trong môn đệ tử hạch tâm cơ hồ thương vong hầu như không còn. Thất bại kiếm tông nhất mạch bị ép rời khỏi Hoa Sơn, chiến thắng khí tông nhất mạch cũng còn sót lại giải rác mấy người trèo chống bề ngoài. Từ đây Hoa Sơn phái nguyên khí đại thương, lại khó khôi phục ngày xưa phong quang. Đám người từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải, tại có Phong Thanh Dương như vậy tuyệt thế kiếm khách chấn giữ tình huống dưới, kiếm tông như thế nào bị thua. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần. Nhất là tại Tạ Hiểu Phong giả chết 10 năm sau hiện thân tử kim lâu một chuyện ra ánh sáng đằng sau, bây giờ càng là không người dám tại chất vấn Tô Trần quyền uy. Cái nghi vấn này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Trần có thể đưa ra đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người ánh mắt thăm dò, chậm rãi mở miệng: "Bản mục giảng chỉ tại bình luận thiên hạ kỳ văn giật sự, đoạn chuyện cũ này xác thực đáng giá nói ra một phen. Nếu chư vị cảm thấy hứng thú, Tô Mỗ liền hơi thuật một hai. Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh, chỉ cần từ một môn hoàng cấp võ học nói lên. Môn võ học này có thể xưng Đại Minh Võ Lâm đệ nhất tà công. Công này tên chắc hẳn các vị sớm đã quen hay, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện. Đông Phương Bất Bại chú đóng ở Hắc Mục Ngai, bằng vào công này quét ngang quần hùng vô số, danh xưng mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Tuy là nhân tài mới nổi, danh vọng lại gần như có thể sánh vai Di Hoa cùng cung chủ Yêu Nguyệt Thiết Tử. Bởi vậy có thể thấy được này công pháp chi bá đạo. Mà cái này Quỳ Hoa Bảo Điện sở dĩ được xưng đệ nhất tà công, không gần như chỉ ở tại uy lực của nó, càng bởi vì điều kiện tu luyện chi hà khắc, cùng bởi vậy đưa tới đủ loại mầm thai bạn. Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh, bất quá là môn công pháp này đưa tới Đông Đảo Phong Ba một trong thôi. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người đều lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cái gọi là hoàng cấp võ học, là chỉ có thể tu luyện đến tiên nhân cảnh hậu kỳ công pháp đỉnh tiêm, trong giang hồ cực kỳ hiếm thấy. Quỳ Hoa Bảo Điện chính là Đại Minh Võ Lâm lớn nhất uy danh hoàng cấp công pháp một trong. Nó sở dĩ thanh danh hiển hách, toàn bởi vì một người, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Năm gần đây, Đại Minh giang hồ anh tài xuất hiện lớp lớp. Nam tử bên trong lấy Tây Môn Suy Tuyết chói mắt nhất, một kiếm hoành không áp chế giang hồ 10 năm, chưa gặp được địch thủ. Trong các nữ tử thì thủ đẩy Đông Phương Bất Bại. Nàng vốn là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, không biết sao kế nhiệm vị trí giáo chủ, quyền thế hơn xa tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Tại nàng thống lĩnh bên dưới, Nhật Nguyệt Thần Giáo cấp tốc vượt khởi, thậm chí thay thế Minh Giáo giang hồ địa vị. Năm gần 26 tuổi Đông Phương Bất Bại, lấy nữ nhi chi thân trấn nhiếp nửa bên võ lâm, làm cho vô số nam nhi ảm đạm phai mờ. Mà nàng chỗ ỷ lại võ học, chính là cái này Quỳ Hoa Bảo Điện. Nhưng mà đám người cũng chỉ là nghe nói qua Quỳ Hoa Bảo Điện tên mà thôi. Về phần môn võ học này lai lịch, phương thức tu luyện các loại chi tiết thì không người biết được. Giờ phút này nghe Tô Trần nhắc lên, đám người nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc, thấp giọng nghị luận lên, cái gì? Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh lại cũng liên lụy đến Quỳ Hoa Bảo Điện. Đã sớm nghe nói Đông Phương Bất Bại võ công quỷ dị khó lường, xem ra cái này Quỳ Hoa Bảo Điện quả nhiên không phải chính đạo đồ vật. Có thể bị Tô tiên sinh gọi số một tà công, đủ thấy Quỳ Hoa Bảo Điện âm hiểm chỗ, khó trách Đông Phương Bất Bại có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm xưng bá giang hồ. Thú vị, Đông Phương Bất Bại quật khởi tốc độ có thể so với Tây Môn Suy Tuyết, xem ra cái này tất cả đều là bái Quỳ Hoa Bảo Điện ban tặng. Tô tiên sinh nói Quỳ Hoa Bảo Điện dẫn xuất vô số phân tranh, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Tô tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân, hắn vì sao lại có sai, ngươi một mực tùy là. Lầu ba dựa vào bắc cái thứ hai bao xương. Yêu Nguyệt ánh mắt chớp lên, đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Một bộ Quý Hoa Bảo Điện thành tựu Đông Phương Bất Bại uy danh, nó quật khởi chi thế tấn mãnh dị thường. Không ít thấy tận mắt Đông Phương Bất Bại người đều nói, thực lực của nàng đã hơn xa ngày xưa Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên. Bây giờ Đông Phương Bất Bại đã là đại minh võ lâm bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, thanh thế không chút nào kém hơn nàng. Cùng là nữ trung hào kiệt, Yêu Nguyệt sớm có cùng Đông Phương Bất Bại phân cao thấp chi ý, giờ phút này nghe được Tô Trần đem Quý Hoa Bảo Điện liệt vào đại minh đệ nhất ta công, không khỏi càng thêm chuyên chú, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đài cao làm bằng bạch ngọc. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, bọn người bày tiếng nghị luận dần dần lắng lại sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Quý Hoa Bảo Điện tại đại minh võ lâm thanh danh hiển hách, nhưng công pháp này cũng không phải là đại minh võ giả sáng tạo, mà là nguồn gốc từ đại tống trong hoàng thất một vị thái giám võ hoàng. Mọi người đều biết, lịch đại trong hoàng đình đều có thâm tàng bất lộ nội hoạn cường giả, mặc dù không dương danh tại thế, tu vi lại cực cao. Mà vị này sáng chế Quý Hoa Bảo Điện đại tống thái giám, ở thiên hạ tất cả hoạn quan trong cao thủ cũng thuộc đỉnh tiêm. Tu vi của hắn đã đạt thiên nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách địa tiên cảnh bèn bèn cách xa một bước. Về sau bộ này Quý Hoa Bảo Điện lưu truyền đến đại minh giang hồ, vị thiếu lâm cao tăng Hồng Diệp Thiền sư đoạt được. Hồng Diệp Thiền sư nghiên cứu đằng sau, phát hiện công này tinh diệu tuyệt luân, cho dù đặt ở hoàng cấp võ học bên trong cũng coi là thừa chi tác. Nhưng mà thế gian thần công bí pháp, thường thường cần tiên tư chắc tuyệt người mới có thể hiểu thấu đáo, mà cái này Quý Hoa Bảo Điện lại là một ngoại lệ. Cho dù là tư chất người bình thường, chỉ cần tu luyện công này, cũng có thể cấp tốc tăng lên, nhẹ nhõm bước vào đại tông sư cảnh giới, thậm chí trở thành nhất lưu cao thủ cũng không khó. Bất quá nó cũng có thiếu hụt, đó chính là thuộc tính cực âm, chỉ có nữ tử tu luyện nhất là thích hợp. Như nam tử khăng khăng tu tập, bước đầu tiên nhất định phải đoạn đi tự thân mệnh mạch, dẫn vào huyền âm chân khí. Nếu là chỉ lần này thì cũng thôi đi. Trên đời này chuyên vì nữ tử sở thiết âm nhu võ học cũng không phải số ít. Hết lần này tới lần khác cái này Quý Hoa Bảo Điện ảo diệu phi phàm, mang theo cực mạnh tà tính, là một môn từ đầu đến đuôi tà đạo võ học. Phàm tiếp xúc công pháp này người, đều sẽ nhận trong đó tà ý ăn mòn, tâm trí bị biến, dù là tự mình hại mình thân thể cũng muốn luyện thành công này. Dù là Hồng Diệp Thiền sư như vậy tu hành có thành tựu cao tăng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Quý Hoa Bảo Điện bên trong ẩn chứa tà tính. Nguy hiểm như thế võ học nếu là ở trong giang hồ lưu truyền ra đến, hậu quả có thể nghĩ, tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời phong ba. Bởi vậy Hồng Diệp Thiền sư lập tức hạ lệnh, đem môn võ học này phong tồn, cũng nghiêm lệnh môn hạ đệ tử không được tiết ra ngoài. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong thính đường lập tức một mảnh xôn xao. Quý Hoa Bảo Điện cái này một thần bí võ học chân tướng rốt cục bị để lộ. Sau lưng nó lai lịch khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Bộ này võ học cũng không phải là xuất từ đại minh, mà là do đại tống trong hoàng cung một vị thái giám võ hoàng sáng tạo. Cung đình bên trong tàng long ngọa hổ, điểm này trên giang hồ sớm đã là mọi người đều biết. Dù sao ở thế giới này, võ đạo chí cao vô thượng, bình thường thị vệ căn bản là không có cách cùng đỉnh tiêm cao thủ chống lại. Nếu không có trong cung có cường giả chân chính tọa chấn, hoàng đế tính mệnh liền không có chút nào bảo hộ. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, đại tống trong hoàng cung lại ẩn giấu đi một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong lão thái giám. Tin tức này thực sự quá mức dọa người. Thiên nhân cảnh đã là thế tục võ đạo đỉnh phong, có thể trên giang hồ đạt tới cảnh giới này người lác đác không có mấy. Mà vị này tự sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện thái giám, tu vi càng đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, cơ hội chạm đến phàm nhân có khả năng với tới cực hạn. Bước vào thiên nhân cảnh đằng sau, có thể nói nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, mỗi một lần đột phá đều vô cùng gian nan. Đồng dạng là được xưng là võ hoàng, thiên nhân cảnh đệ thất trọng cùng đệ cửu trọng ở giữa, thực lực sai biệt có thể nói cách biệt một trời. Lấy vị thái giám này võ hoàng năng lực, chương 16 đại minh đệ nhất ma công chương 16 đại minh đệ nhất ma công bình thường võ hoàng cùng chính diện giao thủ, chỉ sợ ngay cả cơ hội sống sót đều không có. Bất quá nhất làm cho người cảm thấy hứng thú, hay là Quý Hoa Bảo Điện bản thân. Bộ này võ học quả nhiên không phụ nổi danh. Không chỉ có uy lực tinh thế hai tụng, tại hoàng cấp võ học bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Càng kinh người hơn chính là nó có thể làm cho người bình thường cấp tốc nhập môn, trong thời gian rất ngắn liền có thể bước vào lớn tông sư chi cảnh, thậm chí còn có thể tiếp tục đột phá, trở thành đương đại tuyệt đỉnh cao thủ. Đôi này đông đảo nhân sĩ giang hồ mà nói không thể nghi ngờ cực kỳ sức hấp dẫn. Kỳ thật giang hồ không hề thiếu tuyệt thế bí tịch, các đại môn phái cũng đều cất kỹ nhà mình trấn phái võ học. Nhưng những võ học này đều không ngoại lệ đều cần thiên phú cực cao cùng nội tính mới có thể tu luyện. Người bình thường mặc dù có may mắn được gặp, thường thường cũng sẽ bởi vì tư chất không đủ mà khó mà tiến bộ, thậm chí căn bản là không có cách nhập môn. So sánh với nhau, Quý Hoa Bảo Điện đơn giản thành vô số võ giả bình thường tha thiết ước mơ coi bảo. Nhưng mà đám người nghe xong Tô Trần lời kế tiếp, cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Phản phất có một trận thấu xương âm phong từ dưới chân thẳng vào lưng. Những cái kia nguyên bản đối với Quý Hoa Bảo Điện tràn ngập mong đợi giang hồ hào kiệt, giờ phút này hận không thể phun máu ba lần. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Quý Hoa Bảo Điện lại còn cất giấu như vậy một cái chí mạng bẫy dập. Chỉ có nữ tử có thể bình thường tu tập, nam tử như muốn luyện thành, trước hết đi tự cùng, đây không phải muốn mạng người a? Không có nam nhi căn bản, coi như luyện thành cái thế thần công lại có ý nghĩa gì? Càng làm cho người ta trong lòng run sợ chính là, Quý Hoa Bảo Điện bản thân liền mang theo quỷ dị thuộc tính, phàm là xem qua trong đó võ học nội dung người, đều sẽ bị nó âm tà chi khí xâm nhiễm, thân bất do kỷ tự đoạn vận mệnh. Thử nghĩ một chút, như vậy võ học lưu truyền tại trong giang hồ, tràn diện kia đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ma công, tuyệt đối là ma công. Lúc này đám người mới hiểu được, vì sao Tô Trần sẽ đem Quý Hoa Bảo Điện liệt vào đại minh đệ nhất ma công. Bằng vào nó đủ loại đặc tính, xác thực xứng với danh hiệu này. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, không nghĩ tới cái này Quý Hoa Bảo Điện lại có như thế khắc nghiệt hạn chế, khó trách Thiếu Lâm phái cho dù đạt được cũng không dám tu luyện. May mắn công này bị Thiếu Lâm phái đoạt được, nếu là rơi vào môn phái khác trong tay, chỉ sợ cả trên cửa bên dưới đều thành tịnh thân người. Đại Tống Võ Lâm quả nhiên không phải tầm thường, 60 năm trước ra cái quét ngang giang hồ lục địa kiếm tiền, bây giờ lại toát ra một vị đăng lâm thiên nhân cảnh đỉnh phong hoạn quan võ hoàng. Đây cũng là giang hồ lại loạn cũng dao động không được triều đình căn bản nguyên nhân đi, trong hoàng cung không biết còn cất giấu bao nhiêu tuyệt thế cao nhân. Đại Tống triều đình thực sự đáng sợ, vị hoạn quan này võ hoàng như một khi xuất cùng, giang hồ ai có thể cùng tranh tài. Cái này Quý Hoa Bảo Điện sắc thực có thể xưng số một ma công, nhưng cái này cùng Hoa Sơn phái năm đó kiếm khí chi tranh có liên quan như thế nào đâu. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương. Liên Tinh than nhẹ một tiếng, cái này Quý Hoa Bảo Điện quả nhiên tà môn, bất quá Đông Phương Bất Bại thân là nữ tử, cũng là không trở ngại nàng tu thập. Dù sao vốn là do hoạn quan sáng tạo công pháp, chỉ có tịnh thân người cùng nữ tử mới có thể tu luyện, cũng coi như hợp tình hợp lý. Yêu Nguyệt Tử tốn nói, ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú khóa chặt bạch ngọc đài bên trên Tô Trần. Liên Tinh phát giác sau hỏi, tỷ tỷ tựa hồ đối với Tô tiên sinh đặc biệt chú ý. Yêu Nguyệt nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỗ nào kỳ quái? Liên Tinh nghi ngờ truy vấn. Trước đây Tô tiên sinh bình luận Hoa Sơn kiếm tông Phong Thanh Dương, nói hắn hơn 60 năm trước từng chịu qua Đại Tống Võ Lâm bên trong một vị lục địa kiếm tiên chỉ điểm. Mà môn này Quý Hoa Bảo Điện tại Đại Minh Võ Lâm lưu truyền cũng có vài chục năm lâu. Nói cách khác, vô luận là vị kia đến từ Đại Tống lục địa kiếm tiên, hay là vị kia hoạn quan võ hoàng, đều là vài thập niên trước nhân vật. Mà Tô tiên sinh đối bọn hắn hết thảy, lại rõ như lòng bàn tay. Yêu Nguyệt ngữ khí ngưng trọng nói, trải qua nàng như thế nhắc một điểm, Liên Tinh cũng lập tức kịp phản ứng. Nếu như Tô Trần chỉ là đối với Đại Minh Võ Lâm hiểu rõ quá sâu, cái kia hãy còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ hắn ngay cả Đại Tống Võ Lâm mấy chục năm trước bí ẩn cũng đều biết được đến nhất thanh nhị sở, loại năng lực này cũng quá mức kinh người. Ta trước đó từng suy đoán, Tô tiên sinh có lẽ là xuất từ Đại Minh cái nào đó ẩn tàng thế lực cao thủ, bởi vậy đối với Đại Minh sự tình biết quá tường tận. Nhưng bây giờ xem ra, là ta đánh giá thấp hắn. Yêu Nguyệt tiếp tục nói. Liên Tinh yên lặng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chỉ cảm thấy Tô Trần cả người phảng phất bao phủ một tầng mê vụ. Nhìn như gần trong gang tấc, nhưng càng nhìn mơ hồ, căn bản nhìn không thấu. Tâm tư nhất chuyển, nàng đột nhiên có chủ ý, nhẹ giọng mở miệng nói, "Tô tiên sinh, thiên hạ này thái giám phần lớn ẩn nấp không ra, lại từng cái thực lực phi phàm, thực sự để cho người ta hiếu kỳ. Có thể hay không xin ngươi dần dần phân tích một phen, để giải đám người chi nghi ngờ." Lời ấy hàm ẩn hùng hậu chất khí, trong khoảnh khắc liền đè xuống trong sảnh tiếng ồn ào sóng. Chúng nhân sĩ giang hồ nghe được lời ấy, đều là hảo cảm kỳ, nhao nhao lên tiếng đáp lời, bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Chính như Liên Tinh lời nói, các triều trong cung đình thái giám cao thủ thường thường là võ lâm trung dễ nhất bị sơ sót một nguồn lực lượng. Nhưng mà tại bọn này trong cơ thể cũng không thiếu rất nhiều thực lực khó lường cao nhân. Thí dụ như cái kia một mình sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện hoạn quan võ hoàng, lại người mang thiên nhân cảnh đỉnh phong khủng bố tu vi. Nếu không có Tô Trần đề cập, chỉ sợ thế nhân vĩnh viễn không thể nào biết được. Nghĩ đến đây, mọi người đều lộ ra chờ mong thần sắc. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất nhã phòng. Xem ra đã có người kìm nén không được, muốn thăm dò Tô tiên sinh sâu cạn. Từ Phụng Niên khẽ nhấp một cái tùy thân mang tới rượu ngon, trên mặt vui vẻ nói ra, một bộ ngồi xem nó biến bộ dáng. Một bên người mặc nam trang thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy hiếu kỳ hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Người này chính là vụng trộm đi theo Từ Phụng Niên tới đây Tây Sở cung chủ Khương Đình. Nếu như dưới lầu đám người biết được vị kia nghe đồn sớm đã chết Tây Sở cung chủ giờ phút này ngay tại Tử Kim lâu bên trong, sợ là muốn làm trận lật tung nóc nhà. Thức đốc, ngay cả cái này đều không rõ. Từ Phụng Niên một mặt kinh bị nói, không nói coi như xong. Khương Đình liếc mắt, không khách khí chút nào về đối, không để ý chút nào cùng Bắc Lương Thế Tử mặt mũi. Từ Phụng Niên đối với nha đầu này thật đúng là cầm nàng không có cách, đành phải ngoan ngoãn giải thích nói, lúc trước Tô tiên sinh nói thoải mái Đại Minh giang hồ rất nhiều bí ẩn, đã làm cho người khiếp sợ không thôi. Bây giờ lại liên tiếp nói toạc ra hai vị đại tống võ lâm ẩn thế cao nhân, một vị là lục địa kiếm tiên, một vị khác càng là thiên nhân cảnh đỉnh phong thái giám võ hoàng. Có thể thấy được hắn đối với đại tống võ lâm cũng hiểu rõ sâu vô cùng. Một cái tuổi gần 20 người trẻ tuổi, có thể thông hiểu hai đại võ lâm bí ẩn, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc sao? Cái kia đặt câu hỏi người chính là muốn nhờ vào đó xác minh việc này, nhìn xem Tô tiên sinh là có hay không không gì không biết. Thì ra là thế. Khương Đình cái hiểu cái không gật đầu. Một bên lão hoàng cười nói, những cái kia trong triều đình đỉnh thái giám cùng người trong giang hồ khác biệt, bình sinh cực ít xuất thủ. Như Tô tiên sinh thật có thể tường thuật thiên hạ nội giám cao thủ sự tích, lão hoàng ta liền thực tình phục hắn. Nam Cung nghe vậy ánh mắt chớp lên, cũng ngưng thần nhìn về phía Bạch Ngọc Đài phương hướng. Trước mắt Tô Trần giảng thuật nội dung chủ yếu tập trung ở Đại Minh võ lâm, chợt có liên quan đến Đại Tống võ lâm. Nàng cũng có phần muốn biết, Tô Trần là có hay không biết được thiên hạ tất cả bí sự. Bạch Ngọc Đài bên trên, Ngư Ấu Vi nhíu lên đôi mi thanh tú, cảm thấy đưa ra cái vấn đề này người rõ ràng là đang cố ý khó xử. Rất nhiều trong hoàng cung thái giám cao thủ cuối cùng cả đời đều chưa từng lộ diện, ai có thể nắm giữ toàn bộ của bọn họ tình báo? Nhưng Tô Trần lại nét miệng mỉm cười, cao giọng nói, bổn chàng thuyết thư chỉ tại bình luận thế gian kỳ văn giật sự. Các đại trong vương triều đình thái giám sở tu công pháp nhiều cùng bình thường võ đạo khác lạ, từng có người tu hành phun ra nuốt vào nguyên khí mà tồn, cùng quốc đồng thọ, trưởng cư nhân gian mấy trăm năm. Ẩn chứa trong đó rất nhiều bí ẩn huyền cơ, xác thực đáng giá một lần. Chư vị nếu có hứng thú, có thể tại một tháng sau lại đến nơi đây Tử Kim lâu. Đến lúc đó tại hạ ổn thỏa là chư vị tường tận trải bước một phen các đại hoàng triều trong cung đình hoạn quan tuyệt đỉnh cao thủ. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tô Trần lại thật có gan bình điểm những cái kia thâm tàng hoàng cung hoạn quan cường giả đỉnh cao. Vậy cơ hồ là đương kim trên đời bí ẩn nhất một đám cao nhân. mà nhất làm cho người rung động chỗ ở chỗ, trong truyền thuyết lại có một vị hoạn quan sống qua mấy trăm năm. Tin tức bí ẩn này có thể xưng kinh thế hai tục, cho dù là ngu ngốc đến mấy người cũng minh bạch, mấy trăm năm vượt xa khỏi thường nhân tuổi thọ cực hạn. Thiên hạ hôm nay, võ đang tổ sư Trương Tam Phong hưởng thọ hơn 100 tuổi, đã là hiếm thấy thọ tinh. Tuy có quan trường sinh thuyết pháp lưu truyền dân gian đã lâu, nhưng ai cũng rõ ràng, đó bất quá là hư vô mở mịt truyền thuyết thôi. Như đổi lại người bên ngoài nói ra bực này ngôn ngữ, chỉ sợ đã sớm bị đám người giễu cợt thành cuồng ngữ nói bừa. Nhưng mà, lấy Tô Trần bây giờ danh vọng, không người dám tùy tiện hoài nghi. Thậm chí đã có số ít người đáy lòng nổi lên gợn sóng, sinh ra một cái ý nghĩ to gan, hẳn là thế gian thật có kéo dài tuổi thọ chi pháp. DS, liên quan tới cảnh giới phân chia hơi chút điều chỉnh. Thiên nhân cảnh một bước một trọng thiên, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam giai. Chỉ có bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ người mới có thể xưng hoàng. Trong phòng, bầu không khí trong bất chi bất giác càng ngưng trọng. Trường sinh bất lão, đây là người trong thiên hạ đều là tha thiết ước mơ chí cao nguyện vọng. Dù cho là lịch đại đế vương, cũng đều đối với cái kia xa không thể chạm trường sinh thuật tư dĩ cầu. Bây giờ Tô Trần lại nói, có người thật nắm giữ môn bí thuật này, cũng đã còn sống mấy trăm năm. Có thể nào không để cho đám người kích động bản phần? Nhưng mà ngay sau đó nghe nói, việc này muốn lưu lại chờ lần sau công bố. Chẳng phải là cố ý để cho người ta lo lắng khó nhịn? Nếu không có xác thực biết Tô Trần là cao thâm mặt chắc kiếm đạo tông sư, chỉ sợ sớm đã có người kiểm chế không được. Sau một lát, trong sảnh liền nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Tô tiên sinh muốn tại lần sau giảng thuật các triều nội đỉnh hoạn quan bên trong tuyệt thế cao nhân. Những này hoạn quan ngày thường ẩn nấp từ sâu, tung tích khó tìm, Tô tiên sinh lại là như thế nào biết được bọn hắn qua lại? Chẳng lẽ Tô tiên sinh quả thật có thông hiểu thiên địa huyền cơ bản sự? Các ngươi có nghe hay không? Tô tiên sinh nói có một tên hoạn quan bằng vào thổ nạp chịu phục, vậy mà sống mấy trăm năm, đây là người sao? Không phải ta không tin Tô tiên sinh, có thể trên đời này vì sao lại có chân chính trường sinh thuật đâu? Ta cũng không tin, ngay cả một đời đế vương đều không thể đột phá sinh tử giới hạn, một cái hoạn quan có thể trường sinh. Hừ, ta liền nói cái này Tô Trần bất quá là giả thần giả quỷ, dựa vào chút truyền ngôn dọa người giang hồ thuật sĩ. Chương 17 kích thích bao lớn gợn sóng, chương 17 kích thích bao lớn gợn sóng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng chất vấn Tô tiên sinh. Ta tạm thời cầm thái độ quan sát, một tháng sau tự nhiên chân tướng rõ ràng. Ai ra, xem ra tháng sau còn phải lưu tại trấn Bắc Thành, nghe một chút trận này vở kịch lớn mới được. Lầu 3 phía nam cái thứ 5 nhã gian. A Phi có chút sững sờ, chần chờ mở miệng, đại ca, vị này Tô tiên sinh lời này cũng không tránh khỏi quá ly kỳ đi. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người có thể sống tới mấy trăm năm? Lý Tầm Hoan lắc đầu nói, loại sự tình này xác thực khó có thể tin, nhưng hắn hồi tưởng lại Tô Trần trước đó giảng thuật tím cấm chi đỉnh quyết chiến nội tình, cùng liên quan tới kiếm thần Tạ Hiểu Phong chưa từng chết đi bí mật. Những bí ẩn này nghe đồn đồng dạng làm cho người chấn kinh, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Theo lý thuyết, có hai cái này ví dụ phía trước, hắn đối với Tô Trần lời nói không nên lại có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng mà, lần này nói tới trường sinh sự tình thực sự quá mức nghe rợn cả người, cơ hội triệt để lật đổ hắn nhận biết. Bởi vậy tâm tình của hắn ở giờ khắc này đặc biệt phức tạp, đã nguyện ý tin tưởng Tô Trần lời nói không loa, lại không cách nào chân chính tiếp nhận thế gian này lại có người có thể trường sinh bất lão. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, ta tin tưởng Tô tiên sinh nói như vậy nhất định có hắn lý do. Về phần cụ thể như thế nào, đợi tháng sau nghe xong lại nói cũng không muộn. A Phi gật đầu phụ họa, kỳ tiếp theo thuyết thư thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Lầu 3 cánh bắc gian thứ 2 bao xương. Liên Tinh cũng ngây mẩn cả người. Nàng bản ý chỉ là muốn thăm dò một chút Tô Trần, lại không nghĩ rằng vậy mà dẫn xuất như vậy kinh thế hai tục bí mật. Tô Trần không chỉ có sảng khoái đáp ứng kiểm kê các đại hoàng triều nội đình bên trong thái giám cao thủ, thậm chí còn ném ra một vị sống mấy trăm năm thái giám cường giả tồn tại. Hoang đường như vậy ly kỳ sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Trần dám nói. "Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng trên đời này thật tồn tại trường sinh chi pháp sao?" Liên Tinh chuyển hướng yêu nguyện hỏi. "Là có tồn tại hay không trường sinh pháp, ta không được biết. Nhưng ta từng nghe nói đại tần hoàng đế doanh chính vì tìm kiếm trường sinh bất tử chi thuật, cơ hồ đem lục quốc cựu địa lật cả đáy lên trời, kết quả không thu hoạch được gì. Ngay cả doanh chính dạng này một đời đế vương đều không thể đạt được ước muốn, ta thực sự khó mà tin được người khác có thể làm được. Bất quá cái này cũng nói rõ vị kia sống mấy trăm năm thái giám cũng không phải là xuất từ đại tần. Về phần hắn đến tuột cùng thuộc về vương triều nào, chỉ có thể chờ đợi đến một tháng sau công bố." Yêu Nguyệt tỉnh táo phân tích. "Ta nguyên lai tưởng rằng kỳ này kiểm kê đại minh kiếm thần đã là Tô Trần thuyết thư đình phòng, không nghĩ tới Liên Tinh nói được nửa câu, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nàng đã có thể đoán được, tiếp theo về thuyết thư sẽ nhắc lên như thế nào sóng to gió lớn. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 500000, nhị tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, thanh đồng chịu tưởng tạm 5 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm." Tô Trần nghe trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, trong lòng không khỏi vui mừng. Không nghĩ tới trường sinh hai chữ này lại có như thế phân lượng. Hắn chỉ là hời hợt nói một câu trên đời này có người trường sinh mấy trăm năm, liền gây nên toàn trường manh động, điểm nhân khí trực tiếp tiêu thăng đến 500. Không 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 có thể nghĩ, chờ chút đồng thời chính thức bắt đầu bài giảng lúc, sẽ kích thích bao lớn bọn sóng. Nghĩ tới đây, Tô Trần trên mặt hiện hiện ý cười, lập tức lại lần nữa cất cao giọng nói, sau đó, chúng ta nói tiếp về Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh. Cái kia bộ Quý Hoa Bảo Điện nguyên bản đã bị Hồng Diệp Tiền sư phong tồn. Nhưng một lần cơ hội vô tình, Hoa Sơn phái Nhạc Túc cùng Thái tử Phong kết bạn tới chơi, ngoài ý muốn đạt được nhìn lén bảo điện cơ hội. Bởi vì thời gian cấp bách, hai người không cách nào cùng nhau tường đọc toàn thư, chỉ có thể riêng phần mình bằng ký ức ghi lại một phần trong đó. Đợi cho trở lại Hoa Sơn phái sau, bọn hắn đem riêng phần mình ghi lại nội dung hợp lại cùng nhau, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào dính liền. Chính là bởi vì bọn hắn chưa từng lĩnh ngộ dẫn huyền âm chi khí nhập thể mấu chốt này một bước. Thế là hai người bắt đầu lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, nhận định đối phương cố ý giấu giếm hoặc xoán cải bí tịch nội dung, cũng không dám tùy tiện tu luyện. Nhạc Túc căn cứ chính mình chỗ nhớ tâm pháp, sáng chế ra Hoa Sơn phái mạnh nhất nội công tâm pháp Tử Hà thần công. Mà Thái Tử Phong thì căn cứ hắn ghi chép bộ phận, phát triển ra mấy bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu. Từ đây hai mạch làm theo điều mình cho là đúng, đều là tự xưng là chính thống, tranh chấp không ngừng. Đây cũng là Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh đầu nguồn. Theo tuế nguyệt chuyển rời, song phương mâu thuẫn ngày càng tăng lên, quyết định cuối cùng lấy một trận sinh tử quyết chiến đến quyết ra ai mới là chính tông. Lúc đó khí tông tất cả mọi người rõ ràng Phong Thanh Dương người mang tuyệt thế kiếm thuật, nếu có hắn ở đây, kiếm tông cơ hồ thua không nghi ngờ. Thế là khí tông một phương mua được Phong Thanh Dương trong nhà thân tộc, thiết lập ván cục đem hắn lừa gạt về Giang Nam quê quán thành thân. Đợi đến Phong Thanh Dương nhìn thấu âm mưu trở về Hoa Sơn thời điểm, trận kia quyết chiến sớm đã kết thúc. Phong Thanh Dương cho là mình vắng mặt dẫn đến kiếm tông hủy diệt, trong lòng hối tiếc không thôi. Từ đây hắn liền ẩn cư ở Hoa Sơn phía sau núi Tư Quá Nhai, lại chưa hiện thân giang hồ. Mà hắn nắm giữ vị kia đại tống lục địa thần tiên cấp vô địch kiếm pháp, cũng từ đầu đến cuối không có chuyển cho bất luận kẻ nào. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đám người lúc trước còn nghi hoặc không hiểu, Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh cùng Quý Hoa Bảo Điện có gì liên quan? Bây giờ mới cuối cùng chân tướng rõ ràng. Nguyên lai, Hoa Sơn phái kiếm khí hai tông tất cả võ học cao thầm, đều là từ Quý Hoa Bảo Điện bên trong diễn hóa mà đến. Không ít người lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Hoa Sơn phái thực lực tổng hợp cũng không đột xuất, Tử Hà thần công thanh danh lại một mực văng rồi, nguyên lai là thoát thai từ Quý Hoa Bảo Điện, a chỉ tiếp Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong đến chết đều chưa từng biết được. Quý Hoa Bảo Điện chân chính luyện thành mấu chốt điều kiện, là trước hết đoạn tình tuyệt dụng, cũng chính là tự cung. Nghe phía sau liên quan tới Phong Thanh Dương quy ẩn tình tiết, đám người càng là bùi ngùi mãi thôi. Một đời kiếm đạo kỳ tài như vậy ẩn lui sơn lâm, tuyệt thế kiếm pháp cũng từ đây thất truyền, thật là khiến người tiếc hận. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấm một hớp thanh trà, không đợi đám người nghị luận lắng lại, tiếp tục nói, Quý Hoa Bảo Điện đưa tới Phong Ba không chỉ có những chuyện này. Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong vừa về Hoa Sơn không lâu, Hồng Diệp Thiền Sư liền phát giác được có người đọc qua Quý Hoa Bảo Điện, nhưng hắn cũng không xác định đến tuột cùng là ai cách làm. Thế là điều động môn hạ đệ tử Độ Nguyên Thiền Sư tiến về Hoa Sơn phái điều tra hư thực. Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận thật có việc này, cũng thừa cơ hướng Độ Nguyên Thiền Sư thỉnh giáo trong đó kinh nghĩa. Nhưng bọn hắn không biết là Độ Nguyên Thiền Sư bản thân cũng không tu tập qua Quý Hoa Bảo Điện, chỉ là thuận miệng qua loa ứng phó. Sau khi xuống núi, Độ Nguyên Thiền Sư cũng không bay về Thiếu Lâm, mà là ngay tại chỗ bỏ đi cả xa, khôi phục họ gốc Lâm cũng đem pháp danh đảo lại lấy làm danh tự xa hình. Từ đây trong giang hồ liền nhiều một vị tên là Lâm Viễn Đồ kiếm khách. Hắn căn cứ Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong chỗ đề cập lẻ tẻ ngôn ngữ, chính mình thôi diễn chỉnh lý ra một môn kiếm pháp, chính là Nhật Hậu Văn Danh Thiên Hạ Ích Tả Kiếm Phổ. Bộ này Ích Tả Kiếm Phổ mặc dù uy lực chỉ là nguyên bản Quý Hoa Bảo Điện 1/10, nhưng đã đến thứ 3 trở thành sự thật thủy, uy lực viễn siêu Hoa Sơn phái lưu truyền xuống các loại võ công. Đồng dạng, tu tập môn này Ích Tả Kiếm Phổ cũng nhất định phải đoạn trừ tự thân vận mệnh, dẫn huyền âm chi khí nhập thể. Lâm Viễn Đồ làm người thực sự, tại bí tịch khúc dạo đầu liền rõ ràng biết xuống muốn luyện công này, trước phải tự cung 8 chữ lớn, để mà cảnh cáo hậu nhân. Về phần chuyện về sau, chư vị nhân sĩ võ lâm chắc hẳn đã sớm biết. Lâm Viễn Đồ bằng vào Ích Tà Kiếm Phổ rất nhanh liền bước vào đại tông sư cảnh đỉnh phong, trên giang hồ thanh danh hiển hách. Đằng sau, hắn sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục, chỉ vì dưới gối không quen sinh con tự, chỉ có thể thu dưỡng hai cái nghĩa tử là kế. Lúc tuổi già, Lâm Viễn Đồ cảm giác sâu sắc Ích Tà Kiếm Phổ không phải bất tốt, bởi vậy cũng không đem chân chính công pháp truyền cho hậu đại. Cho nên Lâm gia hậu nhân tu luyện đều là ngụy tạo Ích Tà Kiếm Phổ, cho nên võ công thường thường. Nhưng mà người trong giang hồ đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, đều là đối với Ích Tà Kiếm Phổ lòng sinh ngấp nghé, ý đồ chiếm làm của riêng. Tỷ như trước đây không lâu phát sinh Phúc Uy Tiêu Cục thảm án, từ trên xuống dưới Lâm gia đều gặp nạn, chính là bởi vậy kiếm phổ mà lên. Mà cái này cái cọc thảm án hấp thủ phía sau màn, chính là Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải. Sư phụ của hắn năm đó bại vào Lâm Viễn Đồ thủ hạ, vì thế một mực mưu đồ nhiều năm, ý tại đoạt lấy Ích Tà Kiếm Phổ. Ẩn nhẫn như vậy chủ tính 20 năm, rốt cục đạt thành mong muốn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đoạt được Ích Tà Kiếm Phổ lại là một bản hàng giả. Những lời này rơi xuống, trong sảnh mọi người đều kinh. Phúc Uy Tiêu Cục Lâm gia truyền thừa Ích Tà Kiếm Phổ lại cũng nguồn gốc từ Quý Hoa Bảo Điện. Tin tức này làm cho người rung động đến cực điểm. Tuy nói Lâm gia năm gần đây điệu thấp tiếng lặng, nhưng ngày xưa Lâm Viễn Đồ thế nhưng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lây tồn tại. Một cái đột nhiên quật khởi vô danh kiếm khách, chỉ dựa vào 72 đường tịch tà kiếm pháp liền đánh bại vô số thành danh kiếm khách. Lúc đó càng là chấn động toàn bộ võ lâm. Hắn sáng tạo Ích Tà Kiếm Phổ cũng trở thành vô số kiếm đạo cao thủ tha thiết ước mơ tuyệt học. Ai cũng không ngờ được, môn này tuyệt thế kiếm pháp đúng là thoát thai từ Quý Hoa Bảo Điện, mà lại uy lực chỉ là nó nguyên tắc 1/10. Nghe phía sau, đám người lại không khỏi nhịn không được cười lên. Đường đường Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải trong võ lâm cũng coi như một phương hào cường, lại vì cướp đoạt Tích Tà Kiếm Phổ trọn vẹn chủ tính 20 năm. Đám người thậm chí có thể tưởng tượng, khi Dư Thương Hải biết được kiếm trong tay phổ chỉ là đồ dòm lúc, sẽ là cỡ nào biểu lộ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lại vang lên trận trận tiếng nghị luận. Chơi ạ, Lâm Viễn Đồ Tích Tà Kiếm Phổ lại cũng là nguồn gốc từ Quý Hoa Bảo Điện. Vẹn vẹn có được Quý Hoa Bảo Điện 1/10 lực lượng, chỉ làm liền Lâm Viễn Đồ như vậy kiếm thuật tông sư, quả nhiên không hổ là đại minh đệ nhất ma công. Khó trách năm đó Lâm Viễn Đồ đột nhiên quật khởi, không có chút nào môn phái truyền thừa, nguyên lai là Thiếu Lâm cao tăng hoàn tục sau cách làm. cái này Lâm Viễn Đồ cũng thật là quyết tuyệt, vì tu luyện đích tà kiếm phổ ngay cả nam nhân căn bản đều bỏ. Lời này ngược lại là, hắn vốn là người xuất gia, vật kia lúc đầu cũng liền vô dụng. Chương 18 làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, chương 18 làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không nghĩ tới Phúc Uy Tiêu cục bị diệt môn thảm kịch, truy nguyên cũng là bởi vì Quý Hoa Bảo Điện mà lên, môn công phu này thật sự là hại người rất nặng. Dư Thương Hải lần này sợ là muốn chọc giận điên rồi đi, hao phí 20 năm tâm huyết giành được kích tà kiếm phổ lại là giả. Ta cảm thấy Dư Thương Hải ngược lại nên may mắn mới là, nhược chân đạt được bản thật, hiện tại mệnh căn tử đã sớm không có. Nói rất có lý, Dư Thương Hải mặc dù bỏ qua chân kinh, nhưng bảo vệ tính mệnh cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lầu 3 phía tây căn thứ 3 sư phòng. Thật độc Dư Thương Hải, vì cướp đoạt một môn kiếm pháp, vậy mà mưu đổ lâu như vậy. Thành thị phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Trên người hắn dấu tất cả đều là các đại môn phái chân phái bí tịch, đương nhiên sẽ không cảm thấy một bộ ích tà kiếm phổ ghê gớm cỡ nào. Có thể Đoàn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường lại đều có thể minh bạch Dư Thương Hải tâm tư. Đối với người trong giang hồ mà nói, một môn đỉnh tiêm võ học bí tịch tầm quan trọng thực sự quá lớn. Nhưng loại này thần công hơn phân nửa nắm giữ tại danh môn chính phái hoặc cận thế cao thủ trong tay, người bình thường muốn nhúng chàm gần như không có khả năng. Lấy Dư Thương Hải tính cách, nếu như thật đạt được ích tà kiếm phổ chỉ sợ ngay lập tức sẽ tự đoạn đường lui, dứt khoát tu luyện. Đến lúc đó, trên giang hồ chỉ sợ lại sẽ xuất hiện một cái Lâm Viễn Đồ cấp bậc tuyệt thế kiếm khách. Tô Thiên Sinh, cái kia Đông Phương Bất Bại lại là như thế nào đạt được Quý Hoa Bảo Điện? Trong đại sảnh có hào kiệt cao giọng đặt câu hỏi. Câu nói này cũng nói ra đám người cộng đồng nghi vấn. Chỉ ít từ trước mắt lộ ra tin tức đến xem, Đông Phương Bất Bại cùng Quý Hoa Bảo Điện ở giữa căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Đám người nghĩ tới đây, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đài cao. Bạch Ngọc đài phía trên, Tô Trần ung dung thưởng thức hương trà, ngựa khí nhẹ nhàng nói, việc này còn phải từ một cái khác trận huyết tinh sự kiện nói lên. Khi đó Nhật Nguyệt Thần Giáo kém xa hiện nay cường đại như vậy, nhưng lại sớm đã tại chính đạo môn trong phái chôn xuống rất nhiều cọc ngầm. Hoa Sơn trong phái kiếm khí hai tông chi tranh vừa lên không lâu, ẩn nút trong đó mật thám liền thăm dò Quý Hoa Bảo Điện bí mật. Vì tranh đoạt bộ này Quý Hoa Bảo Điện tàng quyển, Nhật Nguyệt Thần Giáo dốc toàn bộ lực lượng, quy mô tiến công Hoa Sơn phái. Trận chiến này có thể xưng trên giang hồ một lần nổi tiếng chính tả quyết đấu. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo áp lực thật lớn bên dưới, Vũ Nhạc kiếm phái chưa từng có đoàn kết, thể tụ Hoa Sơn thể cùng Ma Giáo quyết chiến đến cùng. Trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, Vũ Nhạc kiếm phái tinh anh tử thương hầu như không còn, Ma Giáo thập đại trưởng lão cũng đều tán thân nơi này. Cuối cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù gian nan thủ thắng, thành công đoạt được Hoa Sơn phái trong tay Quý Hoa Bảo Điện tàng thiên. Năm đó Đông Phương Bất Bại thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, tự nhiên có tư cách xem bộ này bí tịch. Nàng vốn là nữ tử chi thân, tu tập Quý Hoa Bảo Điện không có chút nào không hài hòa, lại thêm ngộ tính cực cao, rất nhanh liền đem cái này không chọn vẹn thiên chương trải vớt rõ ràng. Mặc dù bộ phận này chỉ là hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện 2/3, nhưng đã đủ để Đông Phương Bất Bại công lực đột nhiên tăng mạnh, bay thẳng đến tiên nhân cảnh. Nhưng mà chung quy là bản thiếu, nếu không thể bù đắp còn lại bộ phận, Đông Phương Bất Bại cũng khó có thể tiến thêm một bước, đời này chỉ sợ dừng bước tại võ hoàng phía dưới. Rằng đến nơi đây, chư vị nên đã minh bạch Quý Hoa Bảo Điện mang tới ảnh hưởng. Môn võ học này mặc dù chưa bao giờ lấy hoàn chỉnh diện mạo như thế, lại gián tiếp dẫn phát ba trận huyết tinh giết chóc, tác động đến giang hồ mấy chục năm. Hoa Sơn phái bởi vì phần này Tản Thiên sáng chế Tử Hà thần công đặt vững khí tông nhất mạch cơ sở. Lâm Viễn Đồ bằng vào này Tản Thiên tự sáng tạo ích tà kiếm phổ bước vào đại tông sư đỉnh phong, xưng bá giang hồ 30 năm. Đông Phương Bất Bại ỷ vào này Tản Thiên, tấn thăng thiên nhân cảnh giới, trở thành đại minh võ lâm một đời mới tuyệt thế tiêu hùng. Đây cũng là danh xưng đại minh đệ nhất tà công chân chính uy lực. Lời nói này rơi xuống, trong đại sảnh lập tức lại là một tràng tốt lên. Năm đó Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trường huyết chiến kia, đến nay vẫn bị vô số nhân sĩ giang hồ nói chuyện say xưa. Nhưng chiến tranh phía sau chân thực nguyên do nhưng thủy chung không người biết được. Bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước, lại là Quý Hoa Bảo Điện, lại là cái tên này. Đám người đến tận đây mới hiểu được, Quý Hoa Bảo Điện tại Đại Minh Võ Lâm bên trong nhắc lên qua nhiều như vậy phong ba. Đem môn võ học này xưng là đệ nhất tà công, xác thực không chút nào quá đáng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm thần. Kiếm thần bảng vị thứ 8, Mục đạo nhân. Vị này kiếm thần, tin tưởng các vị võ lâm đồng đạo sớm đã có nghe thấy. Hắn chính là võ đang phái tư lịch sâu nhất trưởng lão, địa vị tôn sùng, tại toàn bộ trong giang hồ cũng rất có danh vọng. Võ đang phái làm đại minh võ lâm nhất lưu môn phái, trong môn võ học bao dung rất rộng, từng cái phương diện đều có chỗ độc đáo. Mà cái này Mục đạo nhân thì là khả năng đặc biệt kiếm thuật, thông hiểu võ đang phái tất cả kiếm pháp điển tịch. Năm đó Tây môn suy tuyết quật khởi mạnh mẽ, kiếm áp quần hùng, có người từng đưa ra trong giang hồ có 3 người kiếm thuật không kém hơn hắn. Thứ nhất là ẩn cư Nam Hải phi tiên đạo Diệp Cô Thành. Thứ hai là trước đây không lâu qua đời Nga Mi đời trước trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc. Thứ ba chính là vị này võ đang phái thủ tịch trưởng lão Mục đạo nhân. Diệp Cô Thành cùng Độc Cô Nhất Hạc bây giờ đều đã không tại nhân thế, tạm thời không nói. Đơn thuần Mục đạo nhân, năm đó xác thực có cùng Tây môn suy tuyết chống lại thực lực, thậm chí hơn một chút. Bất quá Tây môn suy tuyết thiên phú chắc tuyệt, tại cùng Diệp Cô Thành quyết đấu đằng sau tiến thêm một bước, kiếm đạo tu vi đã siêu việt Mục đạo nhân. Nhưng những này cũng không phải là Tô Mỗ hôm nay trọng điểm. Chân chính làm cho người cảm thấy hứng thú, hay là vị này Mục đạo nhân thân phận. Người trong giang hồ đều biết Mục đạo nhân chính là võ đang phái số 1 trưởng lão, lại không biết hắn có khác bí ẩn thân phận. Đó chính là Đại Minh Võ Lâm bên trong làm cho người có tật giật mình Ú Linh Sơn trang chi chủ, lão đạo bà tử. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Thứ 8 kiếm thần, võ đang Mục đạo nhân. Đối với Mục đạo nhân tình lình lên bảng, chư vị nhân sĩ võ lâm đều không cảm thấy kinh ngạc. Làm võ đang phái nổi danh nhất Túc lão một trong, hắn trong giang hồ danh vọng cực cao, sớm bị công nhận là tuyệt đỉnh cao thủ bên trong người nổi bật. Cho dù năm đó Tây Môn Suy Tuyết thanh danh thịnh nhất thời khắc, cũng không ít người tin tưởng vững chắc, một đạo nhân kiếm thuật hơn xa tại Tây Môn Suy Tuyết. Nhưng mà, một đạo nhân tư lịch cực sâu, bối phận thậm chí so Diệp Cô Thành còn phải cao hơn hai đời, chính là lên bối phận nhân vật, lại luôn luôn điệu thấp làm việc. Cho dù thật tại trên kiếm pháp thắng qua Tây Môn Suy Tuyết, cũng khó xưng vinh quang. Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ tới chính là, một đạo nhân lại còn có một cái khác tầm che giấu tung tích, U Linh Sơn Trang trang chủ. Đối với thân ở Đại Minh giang hồ bên ngoài người mà nói, U Linh Sơn Trang cái danh xưng này không có chút nào phân lượng, nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng đối với Đại Minh Võ Lâm hào kiệt mà nói, danh tự này lại đủ để khiến bọn hắn sắc mặt đổi biến. Tại Đại Minh Võ Lâm bên trong, U Linh Sơn Trang có thể xưng một sự tồn tại như bị cấm, khủng bố đến cực điểm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nói U Linh Sơn Trang phạm vào huyết tinh vụ án, cũng không thấy so những tổ chức sát thủ khác thêm ra bao nhiêu, nhưng nó lại có một cái cực kỳ dọa người đặc điểm. Từng có người tận mắt nhìn thấy U Linh Sơn Trang xuất thủ, những cái kia người hành hung không gây như nhau bên ngoài, đều là sớm đã chết đi giang hồ cao thủ. Lại thêm U Linh Sơn Trang cái này quỷ dị danh hiệu, trên phố liền dần dần lưu truyền ra một loại nghe đồn, trong sơn trang đều là lấy mạng lệ quỷ. Việc này liền càng đáng sợ. Nhân gian sát thủ lại ngoan độc, cũng bất quá là huyết đục chi khu. Mà U Linh Sơn Trang bên trong tất cả đều là âm ti trong địa phủ đi ra lệ quỷ, như thế nào ngăn cản? Đã từng có chính nghĩa chi sĩ không tin nói vậy, ý đồ để lộ U Linh Sơn Trang bí mật. Nhưng kết quả không có chỗ nào mà không phải là hạ tràng thê thảm, tử trạng khủng bố. Cái này ngược lại để càng ngày càng nhiều người tin tưởng vững chắc, trong sơn trang cất giấu cũng không phải là người sống. Mà vị kia U Linh Sơn Trang trang chủ, càng bị người coi là Minh Phụ Diêm La giống như tồn tại. Bây giờ Tô Trần lại nói cho đám người, võ đang phái một đạo nhân đúng là U Linh Sơn Trang chi chủ. Ta không nghe lầm chứ? Tô Tiên Sinh lại nói một đạo nhân chính là U Linh Sơn Trang trang chủ. Trong sảnh một tên nhân vật giang hồ khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Đám người còn lại cũng phần lớn thần sắc chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bởi vì chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái là đức cao vọng trọng, được vạn người ngưỡng mộ võ đang đệ nhất trưởng lão, một cái là trong truyền thuyết đến từ địa phủ U Linh Sơn Trang chi chủ. Nhậm Thủy cũng vô pháp đem hai cái này thân phận hợp hai là một. Tô Tiên Sinh, ngài là không phải sai lầm. Cái này U Linh Sơn Trang thế nhưng là do âm tào địa phủ bên trong chạy ra lệ quỷ tạo thành tổ chức a. Trong sảnh lại có người đưa ra chất vấn, chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nghe đám người ồn ào nghị luận, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Có chút đại minh giang hồ bên trong người vậy mà đích thực đem U Linh Sơn Trang xuất từ âm gian loại này truyền ngôn coi như bằng chứng bình thường tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí còn ở nơi đó lời thề son sắt nói, U Linh Sơn Trang là âm tạo địa phủ Diêm La Vương phái tới dương gian chấp hành hình luật quỷ sai. Ngay cả vượt qua địa vực chấp pháp đều rời ra ngoài. Tô Trần bất đắc dĩ, đành phải ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị nói, Tô Mộ ở đây trịnh trọng tuyên bố một câu, U Linh Sơn Trang tuyệt không phải đến từ âm gian thế lực. Nếu như thật sự là âm ti nha môn phá án, như thế nào chỉ ở đại minh giang hồ trung hành sự tình? Lời này vừa ra, nguyên bản huyên náo đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy a, âm gian đối ứng là toàn bộ dương thế, vì sao hết lần này tới lần khác chuyên chọn đại minh võ lâm người đầu thủ? Cái này hiển nhiên không hợp logic. Lầu ba sườn tây cái thứ ba bao xương, thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi ra bao xương, cao giọng nói, tại hạ là đại minh hộ long sơn trang chữa huyền hàng thứ nhất mật thám, thượng quan Hải Đường gặp qua Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh vừa rồi lời nói, tại hạ nguyện làm đảm bảo. Những năm gần đây, U Linh Sơn Trang càng càn rỡ, chế tạo không ít huyết án. Ta hộ long sơn trang truy tra nhiều năm, có thể xác định những cái được gọi là sát thủ đều là người sống, cũng không phải là quỷ mị. Nàng vừa dứt lời, Đoàn Thiên Nhai cũng đi ra, thanh âm vang dội nói đúng là như thế. Cái gọi là âm ti chấp pháp, bất quá là ra vẻ thần bí thôi. Bất quá, bọn này U Linh Sơn Trang nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần bị chúng ta bắt, tình nguyện tự vẫn cũng không thổ lộ một chữ. Bởi vậy, đến nay không thể tra ra bọn hắn phía sau chân chính thân phận. Chương 19 lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chương 19 lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, hai người này tuần tự phát biểu, trong đại sảnh quần hùng càng thêm dao động. Hộ Long Sơn Trang làm đại minh mạnh nhất hán vệ cơ cấu, nó mật thám nói như vậy cực kỳ sức thuyết phục. Nhất là Đoàn Thiên Ngai nâng lên, bọn hắn từng chu sát qua không ít U Linh Sơn Trang người, càng là hóa giải trong lòng mọi người sợ hãi. Nói trắng ra là, đám người chân chính e ngại cũng không phải là âm gian sứ giả, mà là không biết. Bởi vì không thể nào hiểu được, cho nên mới sẽ sợ sệt. Như U Linh Sơn Trang người cũng sẽ chết, vậy liền cùng bình thường thích khách không khác. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm bao xương. Lục Tiểu Phụng cất bước mà ra, đứng tại trước lan can, cao giọng nói, tại hạ xưa nay không tin quỷ thần sự tình. Nhưng Tô Tiên Sinh vừa rồi nói thẳng võ đang một đạo nhân chính là U Linh Sơn Trang trang chủ, khó tránh khỏi có chút quá quả quyết đi. Mọi người đều biết, một đạo nhân đức cao vọng trọng, mặc dù võ công chắc tuyệt lại luôn luôn đối xử mọi người khoan hậu. Hắn càng từng nhiều lần đề cập chính mình kỳ nghệ thứ nhất, uống rượu thứ hai, kiếm pháp thứ ba. Dạng này một vị không màng danh lợi người, sao có thể sáng tạo U Linh Sơn Trang như vậy tàn nhẫn tà môn tổ chức? Ở trong đó hẳn là có ẩn tình khác. Lời vừa nói ra, đại sảnh đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều khó mà tin tưởng một đạo nhân lại sẽ là hắc thủ phía sau màn. Nhưng cũng có một bộ phận người đã sớm bị Tô Trần cái kia kinh người thiên cơ thần đoán tin phục, đối với hắn mỗi một câu nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này nghe Lục Tiểu Phụng chất vấn Tô Trần, lập tức có người đứng ra phản bác, tuyệt không có khả năng. Tô tiên sinh tinh thông thiên cơ, sao lại có lỗi? Không sai. Nếu Tô Trần nhận định Mục đạo nhân chính là U Linh Sơn trang trang chủ, vậy hắn nhất định chính là. Lại có người theo âm thanh đáp lời, xem ra đã thành Tô Trần trung thực tín đồ. Chỉ có thể nói người không thể xem bề ngoài, chúng ta đều để Mục đạo nhân bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng lừa gạt, hay là nhờ có Tô tiên sinh mở ra trận tướng. Có người khác thở dài mở miệng, đồng dạng đối với Tô Trần thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Chư vị chỉ sợ không rõ ràng, cái này Lục Tiểu Phụng cùng Mục đạo nhân chính là sinh tử chi giao, tự nhiên muốn đứng tại hắn phía bên kia nói chuyện. Làm không tốt hắn cũng là U Linh Sơn trang một phần tử. Trong đại sảnh, có người trực tiếp đem chuyện chỉ hướng Lục Tiểu Phụng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lục Tiểu Phụng, trong mắt mang theo chất vấn thậm chí ý, chờ lấy hắn đáp lại. Lầu ba trước lan can, Lục Tiểu Phụng trong lòng đắng chát, sớm biết như vậy, thật không nên nhúng tay việc này. Nhưng dưới mắt chỉ có thể nói tại hạ sát thực cùng một đạo nhân là bạn tri kỷ, nguyên nhân chính là biết rõ là người, mới dám cho hắn đảm bảo. Nhưng ta có thể thề với trời, tuyệt không biết được U Linh Sơn trang sự tình. Như một đạo nhân thật sự là U Linh Sơn trang trang chủ, tại hạ chắc chắn cái thứ nhất đứng ra thảo phạt với hắn. Còn xin chư vị cho ta nhiều lời vài câu. Mọi người đều biết, U Linh Sơn trang từng phạm phải một cọc đại án, sát hại võ đang phái đức cao vọng trọng trưởng lao Thạch Nhạn. Mà vị này Thạch Nhạn chính là cùng một đạo nhân cùng nhau tu hành, sớm chiều chung đụng sư huynh đệ. Chỉ cần là có chút kiến thức võ đang đệ tử đều rõ ràng, Thạch Nhạn cùng một đạo nhân quan hệ người thân nhất. Như vậy thử hỏi, nếu như một đạo nhân thật sự là U Linh Sơn trang chủ nhân, như thế nào lại tự tay giết chết Thạch Nhạn? Sau khi nghe xong những lời này, trong lòng mọi người mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng thoáng thoải mái. Rất nhanh, lực chú ý của mọi người một lần nữa tập trung đến Tô Trần trên thân, chờ lấy hắn ứng đối ra sao. Lục Tiểu Phụng lời nói cũng không phải là vô lý. U Linh Sơn trang nhiều năm qua âm thầm làm loạn, võ đang cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Thạch Nhạn trưởng lão cái chết đến nay làm cho người đau lòng. Nếu là một đạo nhân quả thật sáng lập U Linh Sơn trang, vậy hắn động cơ ở đâu? Lại vì sao muốn diệt trừ Thạch Nhạn? Càng làm cho người ta không hiểu là, hắn là như thế nào thúc đẩy những cái kia vốn nên chết đi người chết cho hắn hiệu mệnh. Giờ phút này, duy nhất có thể giải khai những này bí ẩn người, chỉ có Tô Trần. Bạch Ngọc Đài bên trên, Ngư Ấu Vi phát giác được không khí trong sân càng khẩn trương, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Mỗi lần Tô Trần ném ra ngoài kinh thế ngữ điệu lúc, nàng đều sẽ không tự chủ được lo lắng, sợ hắn thất ngôn, sợ hắn lật thuyền. Nhưng mà Tô Trần vẫn như cũ thần sắc cung dung, thậm chí còn nhẹ nhàng nhấp một miếng thanh trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng, một đạo nhân thiết lập U Linh Sơn trang, tự có sau lưng nó nguyên nhân. Về phần kỹ càng nguyên do, xin cho ta em hai nói. Thế nhân đều là coi là một đạo nhân tính tình đạm bạc, không tham danh lợi, cũng không tranh quyền thế. Kỳ thật không phải vậy. Vị này một đạo nhân nội tâm rất có dạ tâm, một mực mưu đổ lấy võ đang trước trưởng môn. Năm đó, võ đang tổ sư Trương Tam Phong nhất tâm tiềm tu võ học, quyết định thoái vị bế quan, chuyên tâm nghiên cứu cảnh giới cao hơn. Lúc đó có tư cách nhất kế nhiệm trước trưởng môn, chỉ có hai người. Một vị là Vương Sung Lâu, chuyên tu võ đang đỉnh cấp nội công đại hoàng đỉnh một thân nội lực thâm hậu không ai bằng. Còn có một vị chính là một đạo nhân, đem võ đang kiếm pháp luyện tới lô hỏa thuần thành chi cảnh, là võ đang phái bên trong gần với Trương Tam Phong tồn tại. Hai người này, một cái chủ nội, một cái trưởng bên ngoài, ai cũng có sở trường riêng, khó phân sản sản nhau. Theo Trương Tam Phong nguyên bản dự định, chức trưởng môn muốn là muốn chuyển cho một đạo nhân. Như hết thảy thuận theo tự nhiên, vị trưởng môn này chức chắc chắn rơi vào trong tay hắn. Đáng tiếc một đạo nhân quá mức tự cho là thông minh, ngược lại hại chính mình. Hắn gặp Trương Tam Phong cả đời thành tu không muốn, liền cho rằng sư phụ không thích đệ tử đón dâu thành ra. Nhưng hắn cùng mình biểu muội Thẩm Tam Nương tự mình miến nhau, cũng dục có một nữ. Hắn lo lắng việc này một khi bại lộ, sẽ bị Trương Tam Phong chỗ không thích, thế là chủ động từ bỏ chức trưởng môn, tặng cho Vương Sung Lâu. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, hắn vì che giấu trận tướng, lại làm ra một cái cực kỳ hoang đường quyết định. Đó chính là đem biểu muội của mình Thẩm Tam Nương gả cho đồ đệ Diệp Lăng Phong, giả ý thành thân. Nhưng mà hắn không ngờ tới, Thẩm Tam Nương cùng Diệp Lăng Phong sớm chiều ở chung sau lại do giả sinh thật, tình cảm ngầm sinh, cũng lại lần nữa sinh hạ một đứa con gái. Bất kỳ nam nhân nào đối mặt như vậy đả kích đều khó mà tiếp nhận, một đạo nhân cũng không ngoại lệ. Biết được việc này sau, một đạo nhân tính tình đại biến, từ đó đi đến tà đạo, dùng cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn sát hại Diệp Lăng Phong. Nhưng hắn lại không ngờ tới, việc này hay là tiết lộ ra ngoài, bị hắn luôn luôn thân cận Thạch Nhạn phát giác. Hắn e sợ cho Thạch Nhạn bạch trần bí mật, liền bắt đầu mưu đồ bí mật trừ bỏ Thạch Nhạn. Hắn dùng tên giả Lão Đao Bà Tử, âm thầm sáng tạo U Linh Sơn Trang, triệu tập giang hồ các đại môn phái bên trong kẻ liều mạng. Như uy trấn thất hải cụt một tay thần long biển kỳ rộng rãi, võ đang tục ra đệ tử Trung Bố Cốt, Ba Sơn Cố đạo nhân đệ tử Cố Vân Phi, cùng Thiếu Lâm Năm La Hán bọn người. Những người này đều là thân phụ trọng tội, bị riêng phần mình môn phái truy sát, chỉ có thể giả bộ chết đi lấy che giấu hai mắt người. Dân gia, U Linh Sơn Trang liền trở thành những này người đã chết chỗ ẩn thân. Một đạo nhân mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, trên giang hồ chế tạo nhiều lên huyết tinh thảm án, cuối cùng thành công giết chết Thạch Nhạn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng minh bạch, kỳ thật Trương Tam Phong căn bản không thèm để ý võ đang trưởng môn phải trang lập gia đình. Thậm chí Trương Tam Phong chính mình đã từng có người ngưỡng mộ trong lòng, chỉ vì duyên cạn không có kết quả, mới cuối cùng cả đời cô độc. Hắn cũng chưa từng ý thức được, Vương Sung Lâu bản nhân đối trưởng môn vị trí không có chút hứng thú nào, chỉ là bị ép tiếp nhận mà thôi. Hắn càng thêm không biết, Thạch Nhạn chưa bao giờ dự định đem đoạn quá khứ kia đem ra công khai. Có thể nói, hắn đi đến bây giờ tình cảnh như vậy, hoàn toàn là chính mình lòng nghi ngờ quá nặng, tự bị tương lai, chẳng trách người bên ngoài. Đám người nghe xong Tô Trần những lời này, toàn bộ đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chân tướng đúng là như vậy. Nếu không phải từ Tô Trần trong miệng nói ra, bọn hắn tuyệt khó tin tưởng. Bởi vì đây hết thảy thực sự quá mức ly kỳ, hoang đường đến cực điểm. Một đạo nhân từ đầu tới đuôi tựa như tên hề, rõ ràng tay cầm một bộ bài tốt, lại đánh cho nát nhừ. Làm võ đang phái địa vị cao nhất trưởng lão một trong, kiếm pháp của hắn có 102 thiên hạ, thâm thụ Trường Tam Phong tín nhiệm. Hắn nguyên bản có thể an an ổn ổn ngồi bên trên võ đang trước trưởng môn, cưới biểu muội, dưới gối đã có nữ nhi. Trải qua người bên ngoài không gì sánh được hâm mộ hạnh phúc thời gian. Coi như bởi vì hắn lần dạy võ này, thê tử lại cùng mình đệ tử thân truyền có tư tình, còn sinh hạ một nữ. Võ đang trước trưởng môn cũng ném đi. Liền ngay cả thân cận nhất huynh đệ đồng môn Thạch Nhạn đều bất hạnh bỏ mình. Ngày xưa đường đường võ đang đệ nhất nguyên lão, bây giờ lại biến thành tiếng xấu rõ ràng U Linh Sơn trang trang chủ. Mà hết thảy này, một đạo nhân đều không thể trách cứ hắn người, chỉ có thể quy tội chính mình. Đây là cỡ nào hoang đường lại làm cho người không lời sự tình. Cùng lúc đó, đám người còn nghe được một thì tin tức ngoài ý muốn. Tô Trần chính miệng lộ ra, võ đang tổ sư Trương Tam Phong từng ngưỡng mộ trong lòng một vị nữ tử, đáng tiếc vô duyên đạt được cơ muốn, cuối cùng một đời cô độc. Trương Tam Phong tại Đại Minh giang hồ bên trong là bậc nào cao thượng địa vị? Hắn tư nhân chuyện địa, có thể nào không làm cho đám người hứng thú? Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận, cái này một đạo nhân thật sự là họa bì khó vẽ xương, ai có thể nghĩ tới nội tâm của hắn hiểm ác như vậy? Cái này một đạo nhân cũng quá hồ đồ rồi, vì che giấu chân tướng lại đem thê tử gả cho đồ đệ, đây là nhiều ly kỳ thao tác. Ha ha, đây là ta năm nay nghe qua hoang đường nhất chê cười, cái này một đạo nhân quả thực là bị tự mình tìm đường chết. Nguyên lai U Linh Sơn trang chân tướng phía sau đúng là dạng này, những cái kia giang hồ cao thủ tất cả đều là giả chết thoát đi thế tục. Ai? Ai có thể ngờ tới năm đó võ đang thụ nhất tôn sùng trưởng lão một đạo nhân lại sẽ rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người cảm khái. Lần này võ đang chỉ sợ phải đối mặt phiền toái, U Linh Sơn trang tội ác từng đống, các đại môn phái thế tất truy cứu võ đang chỉ trách. Việc này cũng không thể chỉ trách võ đang, hoàn toàn là một đạo nhân một người cách làm. Một đạo nhân thế nhưng là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh kiếm khách, coi như biết chân tướng, muốn đem hắn diệt trừ cũng không phải chuyện dễ. Ta càng tò mò hơn là Trương chân nhân chuyện cũ, nghĩ không ra lão nhân già ông ta đã từng có động tình thời điểm. Quả thật làm cho người giật mình. Không biết vị kia có thể làm cho Trương chân nhân cảm mến nữ tử, đến tột cùng là như thế nào nhân vật. Lầu ba lâm một chỗ. Đoàn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng U Linh Sơn trang chân tướng vậy mà như thế. Đi qua Tô Trần một câu điểm phá, hết thảy nỗi băn khoăn lập tức sáng tỏ thông suốt. Giang hồ các đại môn phái bên trong, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút rời bỏ chính đạo phản đồ, bị môn phái bốn chỗ truy sát.